Chương 30. Một cái ý kiến hay hai chương 30, một cái ý kiến hay hai ngươi đến chúng ta trên trấn bao lâu? Cố Hiểu Bạch thăm dò đến. 10 ngày, đi mau, đừng nói nhảm, dám loạn động loạn cứ gọi ta nuôi bỏ cặp cũng không nể mặt. Đặc Nhĩ Tân dùng đao chống đỡ lấy Cố Hiểu Bạch phía sau lưng. Cố Hiểu Bạch thẻ lưỡi, mình cùng hắn có cái gì thể diện? Đại Hạ Tiên, Cố Hiểu Bạch mặc ngắn tay, phía sau lưng để mũi đao đầm đau nhức. Hắn có thể cảm nhận được đây là một thanh lưới dao, đối phương chỉ cần hơi kiên quyết dùng sức, trực tiếp liền có thể cắm vào nội tạng. Hắn một mực không thấy được Đặc Nhĩ Tân tướng mạo, từ mặt đất cái bóng đến xem, hẳn là một cái có chút cao lớn người. Chúng ta đi cái nào? Đặc Nhĩ Tân đối Cố Hiểu Bạch chọn đường rất có hoài nghi. Mỏ đá có cái sơn động. Cố Hiểu Bạch muốn đánh cược một phen, bên kia cầu gãy, đổ Đặc Nhĩ Tân không có đi qua. Bên kia ta biết, cầu gãy, không qua được. Đặc Nhĩ Tân nói khẳng định. Xem ra hắn xác thực không có thể đi vào nhập mỏ đá, vậy thì dễ làm rồi. Ta có biện pháp thông qua cầu gãy. Cố Hiểu Bạch nói ra. Sử Lai mua nhóm, lao tử cho các ngươi mang theo cái lăng đầu thanh tới. Cố Hiểu Bạch mình tạm thời báo không được thủ, vậy liền mượn tay của người khác, không thể để cho Sử Lai mua nhóm rất thư thái. Trên đường đã từng gặp được tàn bộ người, Cố Hiểu Bạch không có cầu cứu, một mặt là hắn tự tin mình có thể toàn thân trở ra, dù sao có hệ thống lật tẩy, cùng lắm thì dùng sát suất trùng sinh. Một mặt khác là hắn muốn biết đối phương là lai lịch gì, chỉ có hoàn toàn đem nó chế phục sau đối phương mới có thể nói. Hai người tới cầu gãy chỗ. Bóng đêm nồng chìm, bốn phía yên tĩnh im ắng, chợt có vài tiếng quả gãy, lộ ra mười phần quỷ dị. Làm sao vượt qua? Đặc Nhĩ Tân đem Cố Hiểu Bạch hướng phía trước đẩy. Chỉ thấy Cố Hiểu Bạch ngầm hạ bấm niệm pháp quyết, một cái nhẹ vũ chú đem hắn thân thể nâng lên, chậm rãi bay qua đứt gãy chỗ, rơi vào một chỗ khác trên cầu. Trang diện có chút lúng túng. Đặc Nhĩ Tân cầm chủy thủ cùng Cố Hiểu Bạch cách xa nhau mà trông. Lúc này Cố Tiểu Bạch mới nhìn rõ đối phương tướng mạo, một cái cao lớn mập ngắn chất phát đại thúc, mặc màu lam đai đeo liên thể công phục, trên chân vậy mà mặc nước dày. Nhìn xem Cố Hiểu Bạch có vẻ hơi cục xúc bất an. Người có hay không ngoại hiệu? Cố Hiểu Bạch dẫn đầu đánh vỡ cục diện khó xử, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng trước mắt cái này đại thúc là cái đạo tặc. Chắc không được hắn tại trên trấn tản bộ nhiều ngày như vậy đều không người hoài nghi thân phận của hắn. Cái gì ngoại hiệu? Liên là hành tẩu giang hồ rất lợi hại cái chủng loại kia xưng hô, cái gì rắc khe dịp tờ, nam khôi tay hai Lý Khắc Sâm loại hình. Đặc Nhĩ Tân lắc đầu. Vậy ngươi về sau gọi đạp sóng người Đặc Nhĩ Tân a? Đạp sóng người? Lộn xộn cái gì? Đến đây đi. Cố Hiểu Bạch chỉ vào Đặc Nhĩ Tân, thả ra nhẹ vũ chú. Đặc Nhĩ Tân lung la lung lay bay lên, bay qua cầu gãy. Quá tờ mờ nặng, gia hỏa này đến có 150 kg a. Cố Hiểu Bạch cật lực duy trì lấy chú ngữ. Ngươi là chủ thần sao? Mau cứu ta, ta là oan uổng. Đặc Nhĩ Tân vừa rơi xuống đất lập tức chắp tay trước ngực bịch quỳ gối Cố Hiểu Bạch trước mặt. Oan uổng, ta đây cũng mặc kệ, trước vào trong động đem Sử Lai mộ nhóm đánh một trận lại nói, ngươi còn muốn hay không thánh thạch? Muốn muốn. Cố Hiểu Bạch tại ngoài động lấy bó đuốc, hai người tiến vào sân động. Trong động yên tĩnh, Sử Lai mộ nhóm tựa hồ đang tại nghỉ ngơi, Cố Hiểu Bạch dùng bó đuốc chiếu một vòng, không có phát hiện một con sơ lạnh. Chủ thần các hạ, ngươi tất nhiên sẽ ma pháp, vì cái gì không tự mình đi cầm thánh thạch đâu? Đặc Nhĩ Tân nghi vấn hỏi. Ta không phải chủ thần, ta gọi Cố Hiểu Bạch, nơi này là ma pháp cấm địa, chỉ có kẻ ngoại lai có thể đi vào. Cố Hiểu Bạch hồi đáp. Dạng này à, cái kia chờ ta đến. Ngươi đi thẳng đến tầng dưới, có cái dương, nếu như ngươi có thể mở ra, thánh thạch ngay tại bên trong. Cố Hiểu Bạch lắc lư đến. Hắn cũng không biết thánh thạch là cái gì, ngược lại trước tiên đem Sử Lai Mộ nhóm đánh một trận lại nói, gia hỏa này khổng lồ như vậy, giải quyết mấy trăm cái Sử Lai Mộ cũng không đang nói dưới. Tốt, vậy ngươi chờ ta đi một chút liền đến. Đặc Nhĩ Tân tiếp nhận Cố Hiểu Bạch trong tay bó đuốc, cũng không quay đầu lại đi xuống dưới. Phó soái lôi công, đại oanh lôi điện, tiếp lệnh nhanh đến, lên. Cố Hiểu Bạch gặp Đặc Nhĩ Tân đi xa, lập tức sử xuất lôi chú, chỉ hướng trong động sâu ra, một đoàn mây đen dâng lên, nhanh chóng lướt tới. Hắc hắc, rời giường a, ta Sử Lai Mộ nhóm. Cố Hiểu Bạch lộ ra gian trá mà khoái hoạt tiêu dung. Chỉ chốc lát, một tiếng vang thật lớn bên trong động truyền ra, sau đó liên tục mấy chục âm thanh lôi mình, toàn bộ sơn động chấn động. Cố Hiểu Bạch thấy thế lập tức chạy ra cửa hàng, sử xuất dồn đất thuật, á cửa hàng chăn kín. Làm xong những này, hắn lặng lẽ chậm cầu khí định nhất định hương phấn thần kinh. Mọi người mau tới a, ta phát hiện đạo tặc Đặc Nhĩ Tân rồi, mau tới a. Cố Hiểu Bạch dọc theo đại lộ lớn tiếng gọi hô. Nhà thám hiểm công hội Mã Long cái thứ nhất chạy ra phòng. Đặc Nhĩ Tân, hắn ở đâu? Mã Long ngăn đón Cố Hiểu Bạch hưng phấn hỏi. Ta nhìn hắn chạy vào đi mỏ đá trong sân động. Ta đem cửa hang phong bế, nhanh đi gọi người. Cố Hiểu Bạch làm bộ rất sợ sệt nói ra. Hắn vậy mà nhảy qua kết thúc cầu. Quả nhiên là đạo tặc. Chúng ta cùng đi tìm trưởng trấn. Mã Long kéo lên Cố Hiểu Bạch, hỏa tốc hướng trưởng trấn nhà chạy tới. Trưởng trấn Lưu Dịch Tư ở tại mình trang viên, ngay tại Khắc Lâm đặc tiệm thợ rèn phụ cận. Nguyên bản chuẩn bị đi ngủ, nghe được bên ngoài tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, toàn bộ y phục mở cửa nhìn xem tình huống. Cố Hiểu Bạch cùng 7-8 cái bị đánh thức cư dân vừa vặn đi vào cửa trang viên. Trưởng trấn nhanh cầm vũ khí, Đặc Nhĩ Tân xuất hiện tại mỏ đá. Hiểu Bạch đem hắn cố trụ. Mã Long tay cầm lực thương, như lâm đại địch. Cái khác cư dân cảm xúc tăng gọn, không ngừng hô to lấy bắt được Đặc Nhĩ Tân. Cố Hiểu Bạch đột nhiên cảm thấy mình chơi có chút lớn. Trưởng trấn Lưu Dịch Tư đốt lên cái tẩu, đưa tay ép đoàn người cảm xúc. Hiểu Bạch, ngươi xác định đối phương là Đặc Nhĩ Tân? Hẳn là không sai, hắn dùng giá đao tại trên cổ ta, ta nhìn thấy bộ dáng của hắn, cùng bố cáo trên lan can không sai biệt lắm. Cố Hiểu Bạch nói ra. Kỳ thật bố cáo trên lan can vẽ có chút quá tuấn tú cùng hung ác. Tốt, đã xác định là hắn, chúng ta cái này đi đem hắn bắt lấy đến. Bất quá, hắn dù sao cũng là treo giải thưởng 20 vạn đạo tặc, mọi người không cần phớt lờ. Lưu Dịch Tư nói ra. Trường Trấn, chúng ta nhiều người như vậy, mỗi người một quyền liền có thể đem hắn chơi ngã. Trong đám người ngải lời Âu Đặc nói đến, hắn hai tay để trần, lộ ra tráng kiện cơ ngực. Nói rất đúng, chúng ta vừa lên, hắn lợi hại hơn nữa cũng vô dụng, với lại không ai có thể thắng qua trong tay của ta thanh này lực thương. Ngươi nhìn Hiểu Bạch nhiều dũng cảm, một người đem hắn cố trụ. Mã Long Dơ Liệp Thương nói đến. Đáng tiếc pháp sư ra ngoài du lịch, không phải chỉ cần hắn phóng thích ma pháp, lập tức là có thể đem Đặc Nhĩ Tân cầm xuống. Lưu Dịch Tư khẳng định nói. Đi thôi Trường Trấn, đừng đợi chút nữa để hắn chạy trốn. Mã Long thúc giục nói. Thế là một đoàn người lòng tin tràn đầy đi theo Cố Hiểu Bạch đi vào cầu gãy chỗ, cái khác cư dân hỏi thăm cũng chạy tới. Mã Long trải lâm thời cái thang, đoàn người lần lượt qua cầu. Trong động mơ hồ truyền đến tiếng gào, nhưng tựa hồ cũng là Sử Lai Mộ nhóm phát ra. Ngươi là cô ý đem hắn đưa vào đi a? Mã Long nhỏ giọng đối Cố Hiểu Bạch nói ra. Chương 31. Mọi người lên a chương 31, mọi người lên a cũng không tính là a, ha ha. Cố Hiểu Bạch đối Mã Long nói ra. Lão phu chỉ có thể nói ngươi là hữu dũng hữu nhu với lại mang thủ dũng sĩ. Mã Long nói ra. Cố Hiểu Bạch chất lên giả cười, lão nhân này thật keo kiệt, khen người cùng biếm người một câu liền làm xong. Đoàn người trước tiên ở trước động quan sát một hồi, trong động dần dần không có động tĩnh. Đem bùn đất đẩy ra nhìn xem. Lưu Dịch Tư đề nghị đến. Mấy người trẻ tuổi, ngải lợi Âu Đặc Ca khẳng Đặc Ca tái ba tư đế Anna, nhao nhao tiến lên đào đất. Mấy người đối một hồi không có gì thành quả. Hiểu Bạch, cái này thổ cũng quá dày, là ngươi trồng sao? Ngải lợi Âu Đặc mặt mũi tràn đầy khổ tương oán trách đến. Ân, vừa vặn phía trên rơi xuống một chút thổ xuống tới, ta liền thuận tiện trồng lên. Cố Hiểu Bạch không nghĩ tới mấy người kia đào đất hiệu suất thấp như vậy, tranh thủ thời gian vụng trộm bấm niệm pháp quyết giải trừ cố thổ. Hoa một cái, toàn bộ bùn đất xốp xuống dưới, khiến cho ngải lợi mấy người không nghĩ ra. Mọi người cẩn thận. Mã Long nhắc nhở. Đám người lại là lui về sau mấy bước, ta lên trước. Mã Long một ngựa đi đầu đi ra phía trước. Những người khác lần lượt theo vào, Lưu Dịch Tư ngậm lấy điếu thuốc đấu, hít mạnh mấy ngụm, cái cuối cùng tiến vào. Trong động đen xì xì một mảnh, trong không khí hôn tạp hôi chua hương vị, đây là biến dị Sử Lai Mộ hương vị. Bình thường Sử Lai Mộ chỉ có nhàn nhạt mùi thơm ngát vị. Mọi người cẩn thận, nơi này tình huống không đúng. Lưu Dịch Tư tại cuối cùng bên cạnh nhắc nhở đến. A. Ngải Lợi Âu Đặc đột nhiên hét to một tiếng. Cố Hiểu Bạch bị hắn dọa ra hồn đến, trung điệp đập hắn một cái, làm cái gì, làm ta sợ muốn chết. Ngươi nhìn, thật nhiều ruột. Ngải Lợi Âu Đặc chỉ vào trên mặt đất một đống chất keo vật thể nói đến, khẳng định là Đặc Nhĩ Tân đem người mang vào giết, sau đó tách rời thi thể. Thật là đáng sợ. Đại ca ngươi tỉnh, đây là Sử Lai Mộ thi thể được không? Cố Hiểu Bạch lật lên bạch nhãn nói ra. Có đúng không? Sử Lai Mộ cũng có ruột sao? Ngải Lợi Âu Đặc vẫn là một bộ không tin bộ dáng. Cái này là ruột a, là Sử Lai Mộ luôn. Mã Long nhịn không được chen miệng nói. Đám người lại đi về trước mấy trăm mét, trên đường đi tất cả đều là các loại Sử Lai Mộ thi thể, bắt đầu lúc chỉ có mấy cố, về sau mấy chục cố, xuống chút nữa mấy trăm cố. Trên đường trên mặt đất tất cả đều là. Nhìn Cố Hiểu Bạch đều có chút không đành lòng, chỉ có thể tự an ủi mình đây đều là đại Sử Lai Mộ tháo rời ra nhỏ phân thân, nhỏ tế bào, tính không được hoàn chỉnh sinh vật. Cái này Đặc Nhĩ Tân sức chiến đấu quả thật không tệ, cái này cần chặt hơn ngàn cái Sử Lai Mộ đi. Mã Long ngồi xổm người xuống xem trên mặt đất vết tích sau nói đến, với lại hắn hẳn là không dùng vũ khí, thuần túy man lực bất bạo. Đám người gật đầu không ngừng. Hiểu Bạch ngươi chiêu này rất tác động, Đặc Nhĩ Tân một đường giết tiếp, mình không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại, đợi chút nữa chúng ta giải quyết hắn thì càng dễ dàng. Ngải Lợi Âu Đặc khen ngợi nói ra. Cố Hiểu Bạch thanh cười hai tiếng. Lại đi trước mấy trăm mét, trước mắt xuất hiện một cái to lớn hình tròn không gian, ước chừng có 70-80 mét đường kính. Đây là Sử Lai Mộ nhóm tụ hội sân bãi. Mã Long nói ra, thuận đường đưa tay đốt lên cái tẩu. Nơi này đã không thể dùng nổn ngang lộn xộn nằm đầy thi thể để hình dung, căn bản không có chỗ đặt chân, hơn nữa còn chất lên vài tòa thi thể núi nhỏ. Cố Hiểu Bạch không khỏi nuốt nước miếng một cái, đối Mã Long nói ra, ta cảm thấy ngươi hẳn là chiêu hắn tiến nhà thám hiểm công hội, cho dù là ngươi, cũng rất khó không dựa vào vũ khí giải quyết nhiều như vậy Sử Lai Mộ a. Mã Long hơi nhẹ gật đầu, Cố Tiểu Hiểu nói không sai. Cho dù là lúc còn trẻ hắn cũng làm không được điểm ấy. Cứ như vậy Cố Hiểu Bạch đối Đặc Nhĩ Tân thân phận cùng Cố sự càng thêm tò mò. Một cái sức chiến đấu như thế dũng mãnh người, tại sao là cái chất pháp đại thúc bộ dáng đâu? Với lại hắn ngoại trừ một cây truy thủ cũng không thấy những vũ khí khác. Đi thôi, nhìn về phía trước nhìn. Mã Long nói ra. Các loại. Lưu Dịch Tư không ngừng, xuống chút nữa đã đến Sử Lai Mộ nhóm hạch tâm, nơi đó có hung tàn gia hỏa. Nơi này ngoại trừ Mã Long cùng ta, những người khác chưa từng tới nơi đó à? Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu. Đã dạng này, các ngươi ở chỗ này chờ. Ta cùng Mã Long đi xuống xem một chút tình huống, nếu như Đặc Nhĩ Tân còn sống, chúng ta dẫn hắn đi lên. Lưu Dịch Tư đề nghị. Ta cũng đi, ta biết hắn như thế nào. Cố Hiểu Bạch yêu cầu nói. Ân, ngươi đi cũng được, đi theo chúng ta đằng sau, những người khác tại chỗ chờ. Mã Long nói ra. Ngải Lợi Âu Đặc có vẻ hơi không cam tâm, hắn muốn chứng kiến Đặc Nhĩ Tân bị bắt thời khắc, đây là cơ hội ngàn năm một thở, tốt như vậy tài liệu, đối với hắn viết tiểu thuyết là cái trợ giúp lớn. Ta cũng đi. Ngải Lợi Âu Đặc nhấc tay yêu cầu nói. Ngươi vẫn là đợi ở chỗ này à? Quần áo cũng không mặc, đợi chút nữa Đặc Nhĩ Tân trước hết nhất chặt người à? Cố Hiểu Bạch hù dọa hắn một cái. Cái này không quan hệ, ta cơ bắp cứng ngắc lấy đâu. Ngải Lợi dùng sức nện một cái ngực kiên trì nói. Vậy thì đi thôi. Lưu Dịch Tư dẫn đầu đi vào chỗ sâu. Bốn người chậm chạp tiến lên, đem lửa đem điều đến nhất tối. Hai bên trên vách tường không ngừng truyền đến quái dị tê tê âm thanh. Kỳ quái, làm sao ngay cả huỳnh quang thạch đều không thấy, nơi này lúc đầu có một mảng lớn huỳnh quang thạch mới đúng. Mã Long vừa đi vừa buồn bực nói ra. Với lại hoàn toàn không có đánh nhau vết tích. Cố Hiểu Bạch cũng buồn bực, chẳng lẽ lôi điện trẻ hỏng huỳnh quang thạch. Hắn phát ra lôi pháp hẳn là đang tụ hội sảnh nơi đó liền bạo phát, bởi vì trên tường có một ít sét đánh vết tích, không đến mức đến nơi đây còn có lôi điện ảnh hưởng. Đột nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Cố Hiểu Bạch nhận ra đây là Đặc Nhĩ Tân thanh âm, mọi người cẩn thận, là Đặc Nhĩ Tân. Mấy người không khỏi cảnh giác lên. Thận trọng đi về phía trước một đoạn, trước mắt xuất hiện Đặc Nhĩ Tân thân ảnh. Tình huống như thế nào? Ngải Lợi Âu Đặc đứng tại cuối cùng, lộ ra biểu tình không dám tin tưởng. Một cái to lớn vô cùng khoảng chừng 4-5 mét cao sử lai mỗ nằm trên mặt đất. Bên cạnh là một cái to lớn bằng sắt bảo dương. Đặc Nhĩ Tân quỳ gối bảo dương trước, ngửa đầu ngụm lớn hô hấp, y phục trên người tổn hại không chịu nổi, một cây chủy thủ rơi xuống ở phía xa. Mã Long thấy thế lập tức tiến lên nhặt lên chủy thủ nắm ở trong tay. Đặc Nhĩ Tân. Cố Hiểu Bạch thử dò xét hỏi. Đặc Nhĩ Tân quay đầu, nhìn thoáng qua Cố Hiểu Bạch, phốc thử một cái, phun ra một búng máu. Sau đó thẳng tắp ngã xuống. Cố Hiểu Bạch mấy người không rõ ràng cho lắm, hoàn toàn làm không rõ tình huống, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tình huống như thế nào? Ngải Lợi Âu Đặc lắc lắc Cố Hiểu Bạch bả vai. Các ngươi còn không lên. Cố Hiểu Bạch một tiếng gầm đến. Ngải Lợi Âu Đặc cùng Mã Long xông lên, một thanh ngăn chặn Đặc Nhĩ Tân. Cố Hiểu Bạch, ngươi qua đây. Đặc Nhĩ Tân dùng rằng nói ra. Cố Hiểu Bạch sửng sốt một chút, nghĩ thầm đại ca ngươi cũng đừng lừa ta à, ta người thiết chế tạo không dễ dàng à. Cố Hiểu Bạch tiến lên túi người thiết mặt, ngươi nói, ngươi cất kỹ, nhớ kỹ ta cùng ngươi ước định. Đặc Nhĩ Tân nhỏ giọng đối Cố Hiểu Bạch nói ra. Một cái chiếc nhẫn lặng lẽ nhét vào Cố Hiểu Bạch trong tay. Cố Hiểu Bạch khẽ giật mình, lập tức đem đồ vật cất kỹ. Chương 32, Tinh Linh Bảo Giới. Ba chương 32, Tinh Linh Bảo Giới. Ba Đặc Nhĩ Tân bị giam giữ tại bỏ hoang xã khu trung tâm bên trong. Bởi vì hắn hình thể khổng lồ, trên thân bị trói gô, không thể động đậy. Có lẽ là quá mỏi mệt, Đặc Nhĩ Tân bày tại trong góc nằm ngáy ho ho. Trưởng trấn Lưu Dịch Tư an bài ba người trông coi hắn, với lại sợ hắn có trá, còn căn dặn trông coi người ngàn vạn không thể buông lòng cảnh giác. Sáng sớm, các thôn dân liền chạy đến vây quanh ở xã khu trung tâm bên ngoài nghị luận ầm ĩ. Ngải Lợi Âu Đặc sinh động như thật hướng mọi người miêu tả mỏ đá trong huyệt động sử lai mỗi nhóm thảm trạng, không ngừng gây nên từng đợt sợ hãi thảm phục. Đặc biệt là đám nữ hài tử đã sợ sệt lại hiếu kỳ. Các người đến khoa khoa Hiểu Bạch, thật là một cái hữu dũng hữu nhu gia hỏa, nếu như không phải hắn đem Đặc Nhĩ Tân lừa gạt đi vào sơn động cùng sử lai mỗ đại quân ác chiến một phiên, sợ là chúng ta không dễ dàng như vậy liền đem cái này cùng hung cực các đạo tặc bắt lấy. Ngải Lợi Âu Đặc không quên hướng các nữ sinh an lợi một đợt. Cố Hiểu Bạch. Cố Hiểu Bạch ở một bên nghe được lúng túng không thôi, cái này Ngải Lợi hống nữ hài tử đúng là rất có nghề, nói hắn đều cho là mình là cái đại anh hùng. Hiểu Bạch, ngươi rất dũng cảm, không cần cự tuyệt người khác tán thưởng. Mã Long vô Cố Hiểu Bạch bả vai nói ra, nhưng ta có một chuyện không minh bạch, mặc dù ngươi đem Đặc Nhĩ Tân lừa gạt đi vào sân động, nhưng hắn rất không cần phải một đường giết tới tầng dưới chót nhất ta. Cố Hiểu Bạch minh bạch Mã Long ý tứ, ta lừa hắn nói tầng dưới chót có thánh thạch, hắn đang tìm thứ này, nhưng tại sao muốn tìm, ta cũng không biết. A, thánh thạch. Mã Long như có điều suy nghĩ. Ngươi nghe qua thánh thạch? Ân, trong truyền thuyết đây là một khối có thể xuyên qua thời không tảng đá, có thể trở lại quá khứ. Mã Long nhấp một cái tẩu nói ra. Trở lại quá khứ? Cố Hiểu Bạch nhíu mày, vì cái gì hắn muốn về đến quá khứ đâu? Ngươi có thể hỏi một chút trường trấn, hắn hẳn phải biết tình huống cụ thể. Mã Long nói ra. Cố Hiểu Bạch có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ lại Đặc Nhĩ Tân sát thực có ẩn tình? Trường trấn Lưu Dịch Tư đang tại trong trang viên viết báo cáo, hắn phải lớn sự tình Tuyên Dương sự kiện lần này, nói không chừng có thể tại châu trưởng nơi đó vì đề hồ trấn tranh thủ đến lời khen. Trường trấn ngươi tốt. Cố Hiểu Bạch đẩy cửa vào. Hiểu Bạch ngươi tới vừa vặn, ta có chút chi tiết muốn hỏi ngươi, ngươi là thế nào trên đường bị bắt cóc, lại là làm sao đem đối phương lừa gạt đến sân động, ngươi cụ thể cùng ta nói một chút, ta phải hướng châu lý xin. Lưu Dịch Tư vừa nhìn thấy Cố Hiểu Bạch liền nhiệt tình nói ra. Trường trấn, kỳ thật ta nội tâm có cái nghi vấn, Đặc Nhĩ Tân dáng vẻ hoàn toàn không giống một cái đạo tặc, hắn đến cùng là bởi vì cái gì sự tình bị truy nã đâu? Cố Hiểu Bạch đánh gãy Lưu Dịch Tư lời nói. Lưu Dịch Tư không nghĩ tới Cố Hiểu Bạch sẽ như vậy hỏi, có chút không cao hứng, lập tức nói ra, "Hiểu Bạch, ta biết ngươi rất có đồng tình tâm, nhưng hắn có tội hay không, có nên hay không bị truy nã, không phải chúng ta muốn cân nhắc, chúng ta trước mắt chuyện cần làm là thánh thạch là cái gì?" Cố Hiểu Bạch lại một lần nữa đánh gãy. "Cái gì? Thánh thạch?" Đặc Nhĩ Tân sở dĩ chịu một đường đánh tới Sử Lai Mộ hang động tầng dưới chót, là bởi vì ta lừa hắn trong huyệt động có thánh thạch, hắn đang tìm vật kia. Nguyên lai là dạng này a, thánh thạch mà. Là một cái có thể xuyên qua thời không bảo thạch, tương truyền là chủ thần ban cho chúng ta đại lục bảo vật, nhưng cho tới bây giờ không ai thấy qua, cũng có khả năng pháp sư gặp qua. Lưu Dịch Tư nói ra. Vì cái gì Đặc Nhĩ Tân muốn tìm vật kia đâu? Cố Hiểu Bạch nói ra nghi vấn của mình. Những này tội phạm phần lớn ý nghĩ kỳ quái, có lẽ hắn muốn về đến quá khứ, lấy đào thoát luật pháp chế tài, lại hoặc là hắn muốn trộm nhiều thứ hơn, sát hại càng nhiều người. Hắn giết người, giết mình thế tử, đồng thời đang chạy trốn quá trình bên trong lại đả thương mấy cái người vô tội. Lưu Dịch Tư nói ra. Hắn tại sao muốn sát hại thê tử của mình đâu? Cố Hiểu Bạch nhớ tới Đặc Nhĩ Tân một mực tại nói mình là hoan uổng. Ngươi không cần đồng tình hắn, hắn loại người này giỏi về biên soạn hoan luôn. Lưu Dịch Tư trong ngôn ngữ có chút bất mãn. Ân, ta biết Cố Hiểu Bạch đại khái cùng Lưu Dịch Tư nói rõ toàn bộ quá trình, sau đó liền muốn rời khỏi. Lưu Dịch Tư nơi này hỏi không đến cái gì. Nhớ kỹ, không cần lấy mình thiện ác quan niệm đến bình phán một người đúng sai, chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Cố Hiểu Bạch trước khi ra cửa, Lưu Dịch Tư nhắc nhở nói. Cố Hiểu Bạch nhẹ gật đầu, Châu cảnh sát lúc nào đến? Hắn vẫn là muốn đi ở trước mặt hỏi một chút Đặc Nhĩ Tân. Ngày mai hẳn là đã đến, ta đã gọi điện thoại nói cho Châu trưởng, hắn lại phái tốt nhất cảnh quan đến đây. Cố Hiểu Bạch tính toán đợi đến trời tối thời điểm động thủ lần nữa, ban ngày nhiều người không tiện. Đúng vào lúc này, tùy thân hệ thống đột nhiên bắn ra nhắc nhở. Khởi động giải cứu Đặc Nhĩ Tân sự kiện, điểm tích lũy 10 giải cứu Đặc Nhĩ Tân. Chẳng lẽ hệ thống cũng cho rằng Đặc Nhĩ Tân là vô tội? Ngay tại Cố Hiểu Bạch cảm thấy nghi ngờ thời điểm, hệ thống lần nữa bắn ra nhắc nhở. Thu hoạch được tinh linh bảo giới một cái, điểm tích lũy 5 đúng à, hôm qua Đặc Nhĩ Tân vụng trộm giao cho hắn một cái chiếc nhẫn, dĩ nhiên là tinh linh bảo giới. Cố Hiểu Bạch móc ra chiếc nhẫn, một cái màu vàng, bề mặt sáng bóng trơn trượt chiếc nhẫn, vẻ ngoài bên trên không có gì đặc biệt. Nhưng là cầm ở trong tay thời điểm, vang lên bên tai một chút đứt quãng nói mớ, Cố Hiểu Bạch cảm giác có cố lực lượng tại dẫn dắt hắn, để hắn đeo lên chiếc nhẫn. Chẳng lẽ lại đây là ma giới? Cố Hiểu Bạch chậm rãi đem chiếc nhẫn bộ đi vào ngón giữa tay trái, đung ra tay phải trong nháy mắt, trước mắt hình tượng mèo biến thành màu trắng, hắn phảng phất tiến nhập một không gian khác, lập tức lại trở lại hiện thực, nhưng là trước mắt hình tượng tràn đầy mê vụ, cả người cũng biến thành có chút mê muội. Cố Hiểu Bạch lập tức cho mình làm một cái định thần chú, mới hơi cảm giác rất nhiều. Ngải Lợi Âu đặt từ nơi không xa đi tới, Cố Hiểu Bạch lập tức hướng hắn chào hỏi, nhưng hắn lại giống nhìn không thấy Cố Hiểu Bạch giống như, từ Cố Hiểu Bạch bên người trực tiếp đi tới. Ta ẩn thân. Cố Hiểu Bạch nhìn xem càng chạy càng xa Ngải Lợi, hô to lên, Ngải Lợi vẫn không có phản ứng. Cố Hiểu Bạch lập tức đem chiếc nhẫn rút ra ngón tay, trước mắt lại khôi phục bình thường. Ngải Lợi. Cố Hiểu Bạch hô lớn một tiếng. Ngải Lợi Âu đặc dừng bước lại xoay người lại. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta vậy mà không thấy được, xem ra ta lại lâm vào trong trầm tư. Ngải Lợi Âu đặc tưởng rằng mình không để ý đến Cố Hiểu Bạch. Ta tìm đến trưởng trấn hỏi một chút Đặc Nhĩ Tân sự tình. A, ngươi có cái gì nghi vấn sao? Ngải Lợi Âu đặc quăng một cái hắn mang tính tiêu chí mái tóc dài và nóng. Ngươi có cảm giác hay không đến Cố Hiểu Bạch do dự phải chăng đem nghi vấn nói cho Ngải Lợi Âu đặc? Cái gì? Ngươi nói đi, ta không nói cho người khác. Ngải Lợi Âu đặc nhìn ra Cố Hiểu Bạch do dự. Ta luôn cảm thấy Đặc Nhĩ Tân sự tình có chút ẩn tình. Cố Hiểu Bạch nói ra. Ẩn tình? Nói thế nào? Ngải Lợi Âu đặc tới hào hứng. Cố Hiểu Bạch đem đối Lưu Dịch Tư nói lời thuật lại một lần cho Ngải Lợi Âu đặc. Ân, xác thực rất kỳ quái, nhưng là trưởng trấn nói cũng có đạo lý. Ngải Lợi Âu đặc nói ra. Xem ra nói cho Ngải Lợi Âu đặc cũng không có tác dụng gì. Ân, cái kia không có gì, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Cố Hiểu Bạch nói ra. Các loại, Hiểu Bạch, nếu như ngươi muốn đi mạo hiểm, xin mang bên trên ta, ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ làm rõ ràng chuyện này. Ngải Lợi Âu đặc cười cười nói. Quả nhiên là cùng một chỗ cày qua ruộng chiến hữu a. Chương 33. Chân tướng chỉ có cậu cậu biết chương 33, chân tướng chỉ có cậu cậu biết ngươi có kế hoạch gì. Ngải Lợi Âu đặc dùng bả vai đụng đụng Cố Hiểu Bạch. Hai người song song ngồi tại trên bờ cát. Cố Hiểu Bạch không có phản ứng hắn, Ngải Lợi lại đụng mấy lần. Ngươi không nói ta coi như đi ngủ đây. Ngải Lợi ngáp, tại bãi cát ngồi đến trưa, hắn hơi mệt chút. Cố Hiểu Bạch suy nghĩ đợi đến trời tối, đi trước ăn một bữa cơm, sau đó tản tản bộ, lại về bãi cát ngồi một hồi, liền có thể lập thủ. Nhưng Ngải Lợi Âu đặc rất ồn ào, đoán chừng chống đỡ không đến khi đó. Nếu không, ta và ngươi nói một cái ma giới cố sự a. Cố Hiểu Bạch đề nghị. Ngải Lợi Âu đặc quả nhiên lập tức tinh thần liền lên tới. Cái gì cố sự? Nói đến sách của ta lúc nào in ấn tốt đâu? Ngải Lợi Âu đặc hỏi. Ân, hai ngày nữa à, không sai biệt lắm, với lại hiện tại tất cả mọi người tại quan tâm Đặc Nhĩ Tân sự tình, ngươi không thích hợp mở sách mới buổi họp báo. Cũng đúng nha, cái này đạo tặc quá ghê tởm, đem kế hoạch của ta đều làm rối loạn. Ngải Lợi Âu đặc ném bay một viên đá cuội, bình tĩnh trên mặt biển kích thích mảnh nhỏ gợn sóng. Chuyện xưa của ta từ rất rất xa trung thổ thế giới bắt đầu nói lên. Cố Hiểu Bạch bỏ ra thời gian một tiếng, hướng Ngải Lợi Âu đặc giảng thuật ma giới cố sự, giảng đến Phật La Đa đeo lên chiếc nhẫn thời điểm, Ngải Lợi Âu đặc đột nhiên đứng lên, nhìn qua dưới trời chiều biển cả, kích tình nói, ta Ngải Lợi Âu đặc, hôm nay đeo lên cái này ma giới, thề phải chạm trừ tà ác, khu trục hắc ám. Cố Hiểu Bạch một tay đem hắn kéo xuống, đừng nhập hí có được hay không, cố sự lúc này mới cái. Nào đến đâu? A a, không có ý tứ, ngươi giảng thái sinh động, ta nhịn không được cho là ta liền là Phật La Đa. Nếu như ngươi là Phật La Đa, ngươi sẽ đeo lên ma giới sao? Cố Hiểu Bạch đột nhiên hỏi. Mang à, làm sao không mang, đeo lên về sau ta có thể ẩn thân, liền có thể đi xem một chút Phan Nhi các nàng trong nhà làm cái gì. Ngải Lợi Âu đặc phát ra kỳ quái tiếng cười. Cố Hiểu Bạch có chút im lặng, nhưng Ngải Lợi lời nói nhắc nhở hắn, tựa hồ có thể đi nhìn xem Tạp Lạc Lâm trong nhà làm cái gì. Ngươi có thể hay không muốn chút chính nghĩa sự tình? Cố Hiểu Bạch nói ra. Ngải Lợi Âu đặc không thú vị tòa hạ, tiếp tục nghe Cố Hiểu Bạch kể chuyện xưa. Hai người một đường cho tới sắc trời đã tối, bụng cục cục gọi, mới đứng dậy đi tinh chi trái cây bữa ăn a ăn một chút gì. Bữa ăn ba lý so bình thường náo nhiệt không ít, tất cả mọi người đang thảo luận Đặc Nhĩ Tân sự tình. Nhìn thấy Cố Hiểu Bạch tiến đến, nhao nhao đứng dậy vỗ tay hoan nghênh, làm cho Cố Hiểu Bạch không lạ có ý tốt. Tới đi, chúng ta đại anh hùng, ta mời ngươi một chén. Khắc Lâm đặc giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó lập tức cho Cố Hiểu Bạch rót đầy một chén để hồ chấn địa. Ta không quá biết uống rượu. Cố Hiểu Bạch chối từ đến. Đến mà. Khắc Lâm đặc tới gần Cố Hiểu Bạch lỗ tai nhỏ giọng nói đến, ngươi trông thấy Ngải Mễ Lệ hôm nay mặc y phục sao? Đó là dùng ngươi tơ lụa làm, nhưng xinh đẹp, cảm ơn ngươi. Cố Hiểu Bạch nhìn về phía Ngải Mễ Lệ, một đầu màu hồng tơ lụa váy liền áo, phụ trợ nàng dị thường xinh xắn đáng yêu, nhìn Cố Hiểu Bạch trợn cả mắt lên. Ngươi cũng đừng đánh Ngải Mễ Lệ chủ ý a, ha ha. Khắc Lâm đặc lại bồi thêm một câu, say thức tiếp tục rót hai ngụm rượu. Cố Hiểu Bạch tại mọi người chen chúc dưới, một bàn qua một bàn uống rượu, thẳng đến tất cả mọi người say khướt ngã xuống. Cố Hiểu Bạch đối với mình làm một cái thanh tịnh chú, đem lại bộ phận rượu cồn phát ra rơi, sau đó trong miệng làm bộ nói xong hồ thoại, cầm trong tay một ly lớn bia, la hét hai còn không uống, tiếp tục uống mượn cơ hội ra bữa ăn a lung la lung lay hướng phía xã khu trung tâm đi đến. Nhanh đến cổng thời điểm, trốn vào một cái âm dương góc tường, mặc lên tinh linh bảo giới. Một trận mê mội đánh tới, lần này so với lần trước càng thêm nghiêm trọng, liền thi hai cái định thần chú mới hơi làm dịu. Cố Hiểu Bạch mơ hồ có thể cảm giác được có cốt tà ác lực lượng tại khống chế hắn, có lẽ liền là thượng cổ ác ma à, các loại pháp sư sau khi trở về phải hỏi một chút hắn. Ẩn thân có hiệu lực sau, Cố Hiểu Bạch khinh thân tiến vào xã khu trung tâm, nơi này hoang phế một đoạn thời gian, hơn nữa còn truyền thuyết có ma quỷ xuất hiện, cho nên các thôn dân phần lớn không nguyện ý lại đến. Trông coi Đặc Nhĩ Tân ba cái thôn dân đang tại nói chuyện phiếm đánh bài, Đặc Nhĩ Tân ngồi yên trong góc, đầu châm thấp, trong miệng nói lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì. Cố Hiểu Bạch tiến tới ngồi xổm ở bên cạnh. "Ân, ta cũng nhanh có thể tới tìm ngươi ta không dùng. Tìm không thấy hung thủ, ân ta không có qua. Ta sám hối, vì những cái kia bị ta đả thương người. Cùng trong sơn động bọn quái vật ngươi tại thiên đường bên trong còn tốt chứ?" Đặc Lôi Toa Đặc Nhĩ Tân nói xong vậy mà khẽ khóc. "Cho ăn, đại nam nhân khóc cái gì khóc, đừng ở nơi đó tranh cái chúng ta nói chuyện phiếm." Một thân tây trang màu đen thủ vệ đối Đặc Nhĩ Tân hô đến. "Nếu như ta cầm tới chính là thánh thạch, liền có thể trở về cứu ngươi." Đặc Nhĩ Tân không có phản ứng thủ vệ, tiếp tục tự mình nói ra. Cố Hiểu Bạch càng phát ra cảm giác trong này cố sự không ít, thế là cưỡng ép tập trung tinh thần, bấm một cái chân ngôn chú chỉ hướng Đặc Nhĩ Tân, cái này chú ngữ có thể cho đối phương vô điều kiện nói ra nói thật, trừ phi đối phương tu hành so với chính mình cao, không phải không cách nào phá giải, nhưng lấy trước mắt hắn tu vi, chỉ có thể duy trì khoảng 3 phút. "Người giết ai?" Cố Hiểu Bạch hỏi. Bên trong chân ngôn chú Đặc Nhĩ Tân ánh mắt mê ly, "Ta không giết người, không phải ta giết đó là ai giết? Ta không biết, ta chạy đến thời điểm, Đặc Lôi Toa đã ngã vào nơi đó, ta lấy lên chủy thủ, bọn hắn nói chủy thủ bên trên chỉ có ta vơ tay. Không phải ta giết." "Ta hái Đặc Lôi Toa, không phải ta giết ngươi cầm thánh thạch có làm được cái gì? Ta muốn về đến ngày đó, tìm tới hung thủ, ta không thể để cho Đặc Lôi Toa chết. Ta muốn bắt được hung thủ, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh không phải ngươi giết? Ta cùng sủng vật của ta cùng một chỗ, nó có thể chứng minh trong sạch của ta, nhưng là cảnh quan không tin. Bọn hắn không tin tưởng một cái sủng vật có thể chứng minh cái gì. Đừng nói cảnh quan không tin, Cố Hiểu Bạch cũng không tin, trừ phi chó của ngươi hiện tại ở đâu?" Cố Hiểu Bạch hỏi. "Tại gì ta mẹ nhà." Phong Diệp trấn 165 hảo chân ngôn chú thời gian đến, Đặc Nhĩ Tân bắt đầu tỉnh táo lại. Đột nhiên hắn đối Cố Hiểu Bạch phương hướng, nhìn chừng chừng lấy Cố Hiểu Bạch, hoảng sợ nói một câu, "Ngươi phải tin tưởng ta." "Tin tưởng ta?" Cố Hiểu Bạch giật nảy cả mình, hắn không xác định Đặc Nhĩ Tân là có hay không nhìn thấy hắn, phải chăng còn nhớ kỹ chân ngôn chú trạng thái dưới đối thoại. Nếu như còn nhớ rõ, vậy người này lực lượng tinh thần cùng hắn lực lượng cơ thể một dạng cường đại. Rời đi xã khu trung tâm sau, Cố Hiểu Bạch trở lại thế giới hiện thực, bằng nhanh nhất tốc độ bay chạy về nhà. Một thanh ôm lấy đang dùng cơm Ai Lý, trốn vào trong phòng, lần nữa xuyên qua đến trong nông trại. Ai Lý vùng vẫy mấy lần, thân xác buồn bực nhậm do Cố Hiểu Bạch bài bố. Cố Hiểu Bạch đuổi tới Ngải Lợi Âu Đặc trong nhà, đội ba gõ cửa. "Làm gì a, nửa đêm canh ba?" Ngải Lợi Âu Đặc còn buồn ngủ nói. "Ta có một cái mạo hiểm kế hoạch, cần hỗ trợ của ngươi, bằng hữu của ta." Lúc này Cố Hiểu Bạch chỉ có thể cầu trợ ở Ngải Lợi Âu Đặc dạng này giàu kích tình người. "Chuyện gì a?" Ngải Lợi Âu Đặc ngáp hỏi. "Ta cho rằng Đặc Nhĩ Tân là vô tội, duy nhất chứng nhân là nhà hắn chó, ngươi bây giờ ngay lập tức đi cùng trưởng trấn mượn xe, sau đó trong đêm đi Đặc Nhĩ Tân gì nhà, Phong Diệp trấn 165 hảo, đem hắn nhà chó mang về." "A, ngươi điên rồi sao?" Ngải Lợi Âu Đặc há to mồm không dám tin. "Ta không điên, ngươi có dám hay không đón lấy cái này mạo hiểm, để hồ chấn xuất sắc nhất ta ra." Chương 34. "Ta là người phát ngôn 2 chương 34, ta là người phát ngôn 2 Ngải Lợi Âu Đặc xuất phát về sau. Cố Hiểu Bạch muốn chuẩn bị tiến hành một chuyện khác. Ngăn cản sau khi trời sáng châu cảnh giới quan môn đem Đặc Nhĩ Tân mang đi. Chí ít tại Ngải Lợi trước khi trở về không thể để cho bọn hắn mang đi. Cố Hiểu Bạch nhớ tới một chuyện. Có lẽ có thể thử một lần. Hắn một lần nữa đeo lên tinh linh bảo giới, đi vào xa khu trung tâm. Đặc Nhĩ Tân bị xích sắt buộc lấy, chăm sóc người chỉ còn lại có một cái đang ngủ gà ngủ gật, mặt khác hai cái đoán chừng chuẩn em về nhà đi ngủ. Hắn lặng lẽ đi đến Đặc Nhĩ Tân bên người, túi người đối với hắn nói đến, "Mau tỉnh lại." Đặc Nhĩ Tân một cái giật mình, xoay người ngồi xuống, "Là ai?" "Là ta, đừng rêu rao, ta có lời nói với ngươi." Cố Hiểu Bạch chứa thô cầm thanh em nói đến. "Hiểu." Đặc Nhĩ Tân lời đến khỏe miệng lại ngừng lại, "Ngươi ở đâu? Ta tại sao không thấy được ngươi? Ta tạm thời không thể xuất hiện, ngươi chăm chú nghe ta nói, không cần nói, đơn giản đáp lại ta là được." Đặc Nhĩ Tân gật gật đầu. Cố Hiểu Bạch đem chính mình kế hoạch nói cho đối phương biết. Đặc Nhĩ Tân sau khi nghe xong có chút do dự. "Ngươi có muốn hay không lại nhìn thấy Đặc Lôi Toa?" "Muốn." "Ta muốn." "Còn có thể nhìn thấy nàng sao?" Đặc Nhĩ Tân có chút kích động. "Xuyệt." "Nhỏ giọng một chút." Cố Hiểu Bạch nhắc nhở đến. Đặc Nhĩ Tân lập tức chớ lên tiếng, sau đó đối không khí không ngừng gật đầu, trong mắt ngậm lấy nước mắt. "Ngươi đem ngươi cùng Đặc Lôi Toa tại Phong Diệp trấn bên trên địa chỉ nói cho ta biết, sau đó giao phó xong Đặc Nhĩ Tân về sau." Cố Hiểu Bạch xem xét thời gian, còn có 6 giờ đồng hồ. Hắn đến tranh thủ thời gian tiến hành bước kế tiếp. Hắn đi vào nông trường trong phòng nhỏ, xuyên qua đến hai hào nông trường. Hắn muốn đánh một cái chênh lệch thời gian, đánh cược một lần bên kia đúng lúc là ban ngày thời gian. Mở cửa xem xét, quả nhiên trời đã sáng, trên tường đồng hồ biểu hiện buổi sáng 9 điểm. Hắn lập tức đi vào Ngải Lợi Âu Đặc phòng nhỏ. nghĩ thầm vẫn là phải dựa vào ngải lợi a, hiện tại cũng chỉ có ngải lợi có thể giúp hắn. Ngải Âu Đặc đang tại trong phòng múa bút thành văn, Cố Hiểu Bạch dồn dập gõ cửa. Hiểu Bạch, đã lâu không gặp. Hai hào ngải lợi nhiệt tình ôm lấy Cố Hiểu Bạch. Ngải lợi, ta có việc cần hỗ trợ của ngươi. Cố Hiểu Bạch đồng dạng ôm nhiệt tình hắn. Chuyện gì? Bằng hữu của ta. Ta có cái bằng hữu, gọi Đặc Nhi Tân, hắn thân mắc trọng tật, cũng nhanh phải chết, hắn hy vọng có thể cùng hắn yêu nhất nữ sinh gặp một lần, ngươi có thể giúp hắn sao? Cố Hiểu Bạch nói ra. A, cái này, mau đưa bằng hữu của ngươi cố sự nói cho ta biết. Ngải lợi Âu Đặc mong đợi nói ra. Cố Hiểu Bạch biên tạo một cái cố sự, đem Đặc Nhi Tân miêu tả thành một cái đa tình si tình người, nói ngải lợi Âu Đặc có chút hốc mắt ướt. Ngươi nói, ta như thế nào có thể giúp được hắn? Ngải lợi Âu Đặc đồng tình nói ra. Rất đơn giản, ngươi đi trưởng trấn nhà hướng hắn mượn xe, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ đi Phong Diệp trấn, tìm tới Đặc Lôi Toa, nói cho nàng chúng ta trên trấn mời nàng đến Tinh Chi trái cây bữa ăn a biểu diễn, nàng là một cái chú trận ca sĩ. Chỉ đơn giản như vậy. Thế nhưng là nàng không nhất định tin tưởng ta, nguyện ý đi theo ta. Ngải lợi Âu Đặc lo lắng đến. Vậy sẽ phải dựa vào ngươi tác ra ngôn ngữ nghệ thuật, ta tin tưởng ngươi có thể. Chỉ cần nàng chịu đến, ta liền có thể an bài bằng hữu của ta cùng nàng gặp mặt một lần. Ân, ta nhất định nghĩ biện pháp đem nàng mời đến. Ngải lợi Âu Đặc đáp ứng đến. Hai hào ngải lợi Âu Đặc cũng xuất phát. Cố Hiểu Bạch nhìn xem hắn đi xa thân ảnh, trong lòng ấm áp. Trở lại hai hào nông trường phòng nhỏ thời điểm, Cố Hiểu Bạch chú ý tới nông trường bên trên tulip mở rất xinh đẹp, xem ra bánh nhân đậu thường xuyên đến xử lý. Mở ra tùy thân hệ thống bảng, bắn ra mấy đầu hảo hữu tin tức. Ai Tiểu Bạch, ngươi ở đâu? Hoa của ta loại rất tốt, ngươi có rảnh có thể hái chút trở về a. Cố Hiểu Bạch hiểu ý cười một tiếng, chợt hồi phục đến. Ta đang tại du lịch, qua mấy ngày liền trở lại, chờ mong cùng ngươi gặp nhau. Sau đó quan bế bảng, trở lại đại bản doanh nông trường. Đại bản doanh bên này đã sáng sớm hơn 5 giờ, mặt trời đang tại dâng lên, bận bịu cả đêm, Cố Hiểu Bạch có chút mỏi mệt, nhưng hắn còn không thể nghỉ ngơi, còn có một chuyện cuối cùng không có làm. Hắn một lần nữa leo lên tinh linh bảo giới, lần nữa đi vào xa khu trung tâm. Trông coi người đã nằm ngáy o o, tiếng ngáy rung trời. Cố Hiểu Bạch đỉnh lấy trong giới chỉ ác ma quấy nhiêu cùng dụ hoặc, đứng tại xa khu phòng trung tâm, đối như xa như gần hư không, lấy một loại thể mệnh lệnh giọng điệu trầm giọng nói ra, đóng giữ ở đây đám ma quỷ, ta lấy ma vương người phát ngôn thân phận, mệnh lệnh các ngươi lập tức hiện thân. Xung không hề có động tĩnh gì. Chẳng lẽ mình suy đoán có sai? Ta lấy ma vương người phát ngôn thân phận, mệnh lệnh các ngươi nhanh chóng hiện thân. Cố Hiểu Bạch lại hô một lần. Đột nhiên không khí đột biến, một cỗ hắc ám lực lượng lan ra. Một cái xanh lá hình người ma vật hiện ra thân thể, toàn thân trên dưới tản ra mục nát khí tức. Người đến người nào? Cố Hiểu Bạch chìm thân hỏi. Tôn kính rừng rậm ma chủ người phát ngôn, ta là Trúc Ni Ma xanh lá ma vật khuất thân nói đến. Trúc Ni Ma, ngươi là xâm lâm tinh linh, dùng cái gì bộ dáng như thế? Cố Hiểu Bạch trong ấn tượng Trúc Ni Ma không dài dạng này. Xanh lá ma vật nghe vậy chợt biến hóa vẻ ngoài, biến thành một cái vòng tròn hồ hồ mắt to tinh linh. Thôn dân căn lớn, không đổi hung một điểm không dọa được bọn hắn. Trúc Ni Ma mãi thanh mãi khí nói ra. Ân, đời này ngôn nhân có nhiệm vụ cho các ngươi, đợi chút nữa có một đội cảnh giới quan đến đây, các ngươi dạng này Trúc Ni Ma chăm chú nghe, tuân mệnh, chúng ta nhất định theo lệnh làm việc. Giao phó xong chuyện cụ thể sau, Cố Hiểu Bạch rốt cục có thể nghỉ ngơi một hồi, còn lại liền nhìn hai cái ngải lợi Âu Đặc phải chăng có thể thuận lợi đem sự tình hoàn thành. Cố Hiểu Bạch nhìn thoáng qua Đặc Nhĩ Tân, hắn đang tại hờ hững nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng có lẽ tràn đầy chờ mong, có lẽ tràn đầy bất ngờ, có lẽ còn có cái khác do dự. Cố Hiểu Bạch tại trong nông trại làm sơ nghỉ ngơi, Ai Lý nhìn xem hắn chạy vào chạy ra, không rõ ràng cho lắm, nghĩ thầm cái chủ nhân này thật nhiều chuyện, tính toán vô luận sự tình gì, thời điểm nhất định phải dọa dẫm hắn hơn 10 đầu cá sạo, lại đem mình từ tiệc bên trong bắt đi, thực sự quá đáng giận. Đến hơn 9 điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên cảnh sát tiếng địch, Cố Hiểu Bạch tâm muốn không tốt, ngải lợi Âu Đặc còn chưa có trở lại. Đành phải đứng dậy đi trước nhìn xem tình huống. Xe cảnh sát đầu tiên là tại trưởng trấn nhà dừng lại một hồi, sau đó mang lên trưởng trấn đi vào xã khu trung tâm. Những thôn dân khác nghe tiếng nhao nhao đi ra vây xem, xã khu trung tâm trước ít có tụ mã người. Trưởng trấn cùng ba cái cảnh giới quan đang muốn đẩy cửa tiến vào. Trong phòng thủ vệ vội vàng hấp tấp vào ra, hô to ma quỷ. Có ma quỷ. Cảnh giới quan cùng trưởng trấn khẽ giật mình, sau lưng đám người lao nhao nghị luận ầm ĩ vào xem dẫn đầu cảnh giới quan nói ra. Tốt, cẩn thận một chút, Đô Nhĩ cảnh quan, nơi này một mực có ma quỷ nghe đồn trưởng trấn khẩn trương nhắc nhở. Đừng lại nhải. Đô Nhĩ cảnh giới quan nhắc nhở đến. Đô Nhĩ dẫn đầu, đám người tràn vào xã khu trung tâm. Cố Hiểu Bạch hiện tại người sau, cũng đi theo tiến vào. Trong phòng tia sáng pha tạm, mùi mục nát, mặt đất tấm ván gỗ lâu năm thiếu tu sửa, mọc đầy cỏ dại. Đám người nhìn chung quanh, ngoại trừ Đặc Nhĩ Tân cũng không có những người khác. Nào có cái gì ma quỷ, đừng yêu ngôn nghi ngờ Đường Nhi chính muốn bác bỏ thủ vệ lúc, đột nhiên tại Đặc Nhĩ Tân bên người xuất hiện một cái xanh lá hình người ma quỷ. Các ngươi không cho phép mang đi hắn. Trúc Ni Ma phát ra để cho người ta lạnh mình thanh âm. Cố Hiểu Bạch nội tâm bật cười, diễn kỹ này không tệ a. Chương 35. Chân tướng về sau. Chương 35, chân tướng về sau. Ta cần trưng dụng linh hồn của hắn một ngày, các ngươi hôm nay ai cũng mang không đi hắn. Trúc Ni Ma vừa nói vừa mở rộng thân hình, thẳng đến đỉnh đầu đủ đến trần nhà. Đám người bị kinh hãi không dám động đậy. Cảnh giới quan Đồ Nhĩ dù sao gặp qua cảnh tượng hoành tráng, lui về sau non nửa bước, tay phải đặt ở súng lục bên trên, nhưng sau đó lại buông xuống, ngươi là cái gì ác ma? Ta lặp lại lần nữa, ta muốn trưng dụng linh hồn của hắn một ngày, ngày mai các ngươi mới có thể mang đi hắn. Trúc Ni Ma để cao âm lượng nói ra. Thanh âm thậm chí làm vỡ nát một cái cửa sổ kiếng. Trúc Ni Ma khuôn mặt biến thành gợn nước xương mù trạng, phát ra xanh lá huỳnh quang, ngũ quan trở nên thâm thúy đen chìm, một bộ địa ngục ác ma bộ dáng.
Ngươi
tại sao muốn? Muốn linh hồn của hắn? Hắn là tội phạm giết người trưởng trấn Lưu Dịch Tư run rẩy hỏi. Hắn muốn chu tội, hôm nay linh hồn của hắn thuộc về ta. Linh hồn của các ngươi cũng muốn hiến cho ta sao? Trúc Ni Ma hỏi. Hắn là tội phạm, coi như rừng rậm ma vương tới, hắn cũng là tội phạm. Chúng ta muốn dẫn hắn trở về thẩm phán. Đỗ Nhĩ thái độ cứng ngạnh. Người này thật vừa à, Cố Hiểu Bạch lo lắng xuống chút nữa Trúc Ni Ma sẽ chịu không được, dù sao bọn hắn thiên tính cũng không tà ác. Thế là lặng lẽ chuyển đến một người ít nơi hẻo lánh, mặc niệm chú văn, một cái hỗn độn tâm thần chú chỉ hướng Đỗ Nhĩ. Đỗ Nhĩ hơi hồi hộp một chút, tâm thần lập tức đại loạn, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đứng không vững, hai tay ôm đầu tại chỗ quỳ xuống, một bộ phi thường thống khổ bộ dáng. Lưu Dịch Tư cùng cái khác cảnh giới quan thấy thế tiến lên muốn đỡ lên Đỗ Nhĩ, giật hai lần kéo bất động. Chúng ta đi, ngươi nhanh đình chỉ thi pháp. Lưu Dịch Tư đối Trúc Ni Ma nói ra. Trúc Ni Ma có chút ngộng, mình cái gì cũng không có làm à, lập tức nhớ tới Cố Hiểu Bạch lời nhắn nhủ lời nói, thế là nói đến, ngày mai thời gian này trước đó, các ngươi không cho phép vào nhập nơi này, không cho phép có người trông coi, không phải linh hồn của các ngươi toàn bộ thuộc về ta. Đám người kinh hãi, nhao nhao quay người chạy tứ tán. Cố Hiểu Bạch thừa dịp tràng diện hỗn loạn, tranh thủ thời gian đeo lên chiếc nhẫn, ẩn thân. Toàn bộ người đều chạy hết sau, Cố Hiểu Bạch đem đại môn chậm rãi che lại. Ngươi làm rất tốt, ta sẽ ngợi khen các ngươi. Cố Hiểu Bạch đối Trúc Ni Ma nói ra. Đại Trúc Ni Ma tiết ma lực, biến thành mười mấy nhỏ Trúc Ni Ma, vây quanh Cố Hiểu Bạch lẩm bẩm gọi. Cố Hiểu Bạch ca ngợi vài câu sau để bọn hắn rời đi trước. Đặc Nhĩ Tân, ta một hồi sẽ đem ngươi đưa vào một cái hắc ám không gian, ngươi an tâm đợi ở bên trong, đến mục đích ta sẽ thả ngươi đi ra. Cố Hiểu Bạch đối Đặc Nhĩ Tân nói ra. Đặc Nhĩ Tân nhìn không thấy Cố Hiểu Bạch, đối không khí gật đầu không ngừng. Cố Hiểu Bạch mở ra tùy thân hệ thống bảng, đem Đặc Nhĩ Tân bỏ vào thùng vật phẩm. Đặc Nhĩ Tân mèo biến mất tại chỗ không thấy. Mèo có thể đợi tại trong hòm hải đệm, người hẳn là cũng có thể chứ. Nghĩ tới đây, Cố Hiểu Bạch cũng cảm thấy mình có chút hố, vạn nhất chân nhân không thể thả đi vào. Vậy liền xin lỗi. Đặc Nhĩ Tân. Làm xong những này, Cố Hiểu Bạch bảo trì ẩn thân trạng thái lặng lẽ chuồn ra xã khu trung tâm, một đường trở lại nông trường. Trên đường đứng đầy chưa tỉnh hồn kinh thanh nói chuyện với nhau các thôn dân, trưởng trấn cùng Đường Nhi chính đang kịch liệt tranh luận phải chăng lần nữa tiến vào xã khu trung tâm. Khôi phục lại thần trí Đỗ Nhi y nguyên rất vừa. Cố Hiểu Bạch không rảnh nghe bọn hắn cãi lộn, một đường chạy chậm trở lại nông trường. Hắn đối tinh linh bảo giới thích ứng càng ngày càng tốt, hắc ám lực lượng tại chung quanh hắn bồi hồi, nhưng hắn cơ bản không bị ảnh hưởng. Đặc biệt là trở lại nông trường sau, trong tiên lộ có nông trường linh khí bốn phía, bảo giới hắc ám khí tức yếu bất không ít. Ngài Lợi Âu đặt tại nông trường chờ đã lâu, bên người đi theo một cái kim mao cậu cậu. Ai Lý, đến ngươi ra sân. Cố Hiểu Bạch đem đang tại nhào điệp chơi đùa Ai Lý ôm đồn đi qua. Ai Lý nhất kiểm sinh không thể luyến, là một cái trí thông minh siêu cao nhỏ yếu mèo tinh nhân, chỉ có thể mặc cho người bài bố. Cố Hiểu Bạch đem Ai Lý đặt ở kim mao trước mặt. Hiểu Bạch, ngươi đem mèo mang tới làm cái gì? Ngươi đến cùng là muốn mèo vẫn là chó? Ngài Lợi Âu đặc cảm thấy không hiểu đấu. Cảm ơn ngươi, Ngài Lợi, ngươi là ta tốt nhất đồng bạn. Cố Hiểu Bạch nắm Ngài Lợi Âu đặc tay, tiếp xuống, nhìn Ai Lý. Cố Hiểu Bạch sờ lên Ai Lý đầu mèo. Ai Lý bị Ngài Lợi Âu đặc càng thêm không nghĩ ra, meo vài tiếng, phản phất tại nói, ngươi lại phải lừa ta chuyện gì? Rất đơn giản, giúp ta hỏi một chút con này cậu cậu, nó nữ chủ nhân có phải hay không nam chủ nhân giết? Cố Hiểu Bạch đối Ai Lý nói đến. Ai Lý còn không có kịp phản ứng Cố Hiểu Bạch lý tứ, Ngài Lợi Âu đặc đã đoạt trước nói đến, nó là một con mèo à? Hắn sao có thể cùng chó nói chuyện? Nói xong mình cảm thấy không thích hợp, không đúng, hắn là một con mèo à, ngươi làm sao cùng một con mèo nói chuyện? Cố Hiểu Bạch làm một cái hư thanh động tác. Ai Lý, ta biết ngươi rất thông minh, chó ngữ ngươi khẳng định hiểu, ngươi tại Mạn Nhi nơi đó ở một năm, động vật gì lời nói ngươi cũng hiểu đúng hay không? Ai Lý khỏe miệng run lên, Cố Hiểu Bạch nói là sự thật, nhưng hắn là thế nào biết đến, mình nhận giấu đi lâu như vậy, chính là sợ hắn biết. Nghe lời, ngươi có cái gì yêu cầu ta đều có thể thỏa mãn ngươi, 20 đầu miệng rộng cá sạo. Cố Hiểu Bạch dụ hoặc đến. Ai Lý dùng sức lắc đầu. Thêm một thùng mồi câu mực. Ai Lý vẫn là lắc đầu. Ta cho ngươi thêm từ Mạn Nhi nơi đó tìm một cái đối tượng, đưa đến nhà ta. Cố Hiểu Bạch tế ra đòn sát thủ. Ai Lý quả nhiên tâm động, thận trọng sau khi làm bộ bất đắc dĩ gật gật đầu. Tới đi, bắt đầu. Thế là Ai Lý xung khi Cố Hiểu Bạch cùng Kim Mao phiên dịch, Cố Hiểu Bạch hỏi một câu, Ai Lý phiên dịch một câu. Chỉ là mạch kín tốn sức một chút, cần Cố Hiểu Bạch cho ra lựa chọn hạng. Nửa giờ đồng hồ qua đi, một người một mèo một chó mới mệt mỏi kết thúc trận này quỷ dị đối thoại. Hỏi rõ ràng, cậu cậu nói ngày đó hắn từ trước đến nay gặp Nhĩ Tân cùng một chỗ, lúc về đến nhà, Đặc Lôi Toa đã nằm trong vũng máu, hung thủ không phải Đặc Nhĩ Tân. Cố Hiểu Bạch đối Ngài Lợi Âu Đặc nói đến, mình thở dài một hơi. Không phải đâu, dạng này cũng được a. Các ngươi, thế nhưng là ai sẽ tin tưởng một con chó cùng một con mèo lời chứng đâu? Ngài Lợi Âu Đặc hai tay nắm bắt loạn tóc của mình. Không quan hệ, ta tin tưởng liền có thể. Cố Hiểu Bạch đã thu hoạch được hắn muốn đáp án. Đem Ngài Lợi Âu Đặc đuổi đi về sau, Cố Hiểu Bạch lần nữa đi vào hai hào nông trường. Bên này Ngài Lợi Âu Đặc nếu như đáng tin cậy lời nói, lúc này đã đem Đặc Lôi Toa mang về. Từ nông trường sau khi ra ngoài, Cố Hiểu Bạch trực giác nói cho hắn biết, trực tiếp đi tinh chi trái cây bữa ăn a liền có thể, Ngài Lợi Âu Đặc nhất định ở nơi đó. Còn chưa đi đến bữa ăn a, xa xa liền nghe đến một trận huyền chuyển tiếng ca. Tại yên tĩnh trong bầu trời đêm, có vẻ hơi thế mỹ. Hai hào Ngài Lợi Âu Đặc tại bữa ăn a bên ngoài hút thuốc, Cố Hiểu Bạch chưa bao giờ thấy qua Ngài Lợi Âu Đặc hút thuốc. Cố Hiểu Bạch tiến lên cùng hắn nói chuyện với nhau. Ngài Lợi nói cho hắn biết, Đặc Lôi Toa mình ở, cũng không cùng Cố Hiểu Bạch nói cái kia Đặc Nhị Tân cùng một chỗ. Đây là Cố Hiểu Bạch chuyện trong dự liệu, dù sao ngải lợi Âu Đặc cũng không phải cái kia ngải lợi Âu Đặc. Kiếm cơ tránh cách ngải lợi Âu Đặc sau, Cố Hiểu Bạch đi vào trong bóng tối. "Ra đi, Đặc Nhị Tân." Cố Hiểu Bạch đem Đặc Nhị Tân từ trong hòm kèm phong xuất ra. Vừa hạ xuống, Đặc Nhị Tân liền ôm đầu khóc giống, "Là nàng." Thật là nàng, Đặc Nhị Tân đã nghe được Đặc Lôi Toa tiếng ca. Cố Hiểu Bạch đỡ dậy Đặc Nhị Tân, hai người chậm rãi đi đến bữa ăn a phía trước cửa sổ. Trên đài Đặc Lôi Toa mặc một bộ sáng sắc áo quần diễn xuất, xinh đẹp động lòng người. Đặc Nhị Tân muốn đi vào, Cố Hiểu Bạch ngăn trở hắn, "Hiện tại không được, chúng ta dùng thánh thạch trở về quá khứ, đây không phải ngươi Đặc Lôi Toa, các ngươi hiện tại còn không biết." Cố Hiểu Bạch chỉ có thể giải thích như vậy. "Với lại, ngươi còn có chuyện không có làm." "Chuyện gì?" "Ta cái gì đều nguyện ý làm." Đặc Nhị Tân dùng sức bắt lấy Cố Hiểu Bạch bà bay. "Ngươi phải trả mình thanh bạch." "Làm sao còn? Ta cho ngươi thời gian nửa năm tìm ra hung thủ thật sự, nếu như ngươi tìm được, trở về cục cảnh sát tự thú, vì những cái kia bị ngươi đả thương người, chờ ngươi từ ngục giam đi ra, ta sẽ lại mang ngươi tới gặp Đặc Lôi Toa." Cố Hiểu Bạch nói ra mình mục đích cuối cùng nhất. Đặc Nhị Tân nhìn xem gần ngay trước mắt Đặc Lôi Toa, trong lòng tràn ngập mâu thuẫn. "Ta đáp ứng ngươi, ta không thể lấy một cái tội phạm giết người thân phận đi gặp nàng." Đặc Nhị Tân chịu đựng bi thống xoay người lại. Cố Hiểu Bạch nội tâm thở dài một hơi, nếu như Đặc Nhị Tân nói không được, hắn khả năng lập tức đem hắn một lần nữa nhét về thùng vật phẩm. Chương 36. Ngoài ý muốn nấm bụng dê chương 36, ngoài ý muốn nấm bụng dê. Cố Hiểu Bạch nhìn xem cảnh giới quan đồn y mở ra xe cảnh sát, hùng hùng hổ hổ rời đi để hồ trấn thời điểm, trong lòng có chút áy náy cùng mâu thuẫn. Trường trấn tại trong trang viên vì Đặc Nhị Tân đảo tẩu chuyện lớn phát lôi đình, tất cả mọi người không dám tới gần hắn. Cố Hiểu Bạch tâm muốn vẫn là đi đụng đụng vết tường, để trường trấn mắng một mắng, có thể sẽ giảm bớt mình áy náy. A đi vào trang viên trong phòng thời điểm, trường trấn đang đứng tại phía trước cửa sổ hít khói đấu, bên mặt thần sắc có chút đau thương. Trường trấn Cố Hiểu Bạch khẽ chọc dưới cửa phòng. Lưu Dịch Tư quay đầu nhìn hắn một cái, "Hiểu Bạch, Châu trưởng vừa mới gọi điện thoại cho ta, chúng ta lui qua tay Đặc Nhị Tân đảo tẩu, thôn trấn sang năm đoán chừng không dễ chịu, a nói không chừng hắn sẽ trở về tự thú." Cố Hiểu Bạch nói ra, "Ngươi là kẻ ngu sao? Đào tẩu tội phạm giết người sẽ trở về tự thú. Vậy hắn vì sao phải trốn?" Lưu Dịch Tư không khách khí nói. Cố Hiểu Bạch không nói gì, dù sao hắn cũng không thể xác định Đặc Nhị Tân 100% sẽ trở về. "Ta đã gọi điện thoại cho pháp sư, để hắn tranh thủ thời gian kết thúc ngày nghỉ trở về, lần này nhất định phải sửa trị đám kia rừng rậm ma quỷ." Lưu Dịch Tư tức giận nói, "Xin lỗi chúc ni ma nhóm, để cho các ngươi có nổi." Từ trưởng trấn nhà sau khi ra ngoài, Cố Hiểu Bạch đi bãi cắt phòng nhỏ cùng ngải lợi Âu Đặc hàn huyên vài câu, ngải lợi Âu Đặc chất vấn hắn phải chăng hắn thả đi Đặc Nhị Tân. Cố Hiểu Bạch nói mình đương thời không tiếp tục về xã khu trung tâm, canh giữ tại bốn phía cảnh giới quan cùng thôn dân có thể làm chứng. Ngải lợi Âu Đặc cũng liền không có lại nói cái gì. "Hiểu Bạch, mặc dù ta không thể phán đoán những chuyện ngươi làm là đúng hay sai, nhưng ta bội phục dũng khí của ngươi, ta sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật." Trước khi đi lúc, ngải lợi Âu Đặc nói đến, "Đặc Nhị Tân gì nói không nghĩ lại chiếu cô Kim Mao cậu cậu, cho nên nó lưu tại trong nông trại, cùng Ai Lý trở thành không sai bằng hữu." Đặc Nhị Tân sự tình tạm có một kết thúc, nửa năm sau, liền biết kết quả cuối cùng. Trở lại trong nông trại, tiên lộ có phần lớn mọc không sai, một gốc có thể có 6-70cm độ cao, cành lá rậm rạp. Ngắt lấy làm thành lá trà lời nói, đại khái có thể có 2-3 cân thành phẩm. Cố Hiểu Bạch hái được một chút phẩm chất cao lá cây, bỏ vào hạt giống sản xuất khí bên trong tiếp tục sản xuất. Có lẽ là bởi vì lá cây là từ mình sản xuất ra hạt giống loại đến nguyên nhân, lần này sản xuất hạt giống thuận lợi rất nhiều, đại khái 1 giờ đồng hồ liền có thể sản xuất 1-3 hạt giống. Thiên Đô Sơn tiên lộ trà chế tác công nghệ cùng thế gian phổ thông lá trà có điều khác biệt, nhưng Cố Hiểu Bạch đối cụ thể chế tác công nghệ không rõ ràng, dù sao không có ở Thiên Đô Sơn học qua chế trà. Đành phải trước theo thế gian chế trà công nghệ đến chế tác, từ lá trà loại hình mở nhìn, tiên lộ trà càng tiếp cận với trà xanh, cho nên ngắt lấy sau bình thường cần nồi sắt đóng máy, xoa nắn, phơi khô mấy cái này trình tự. Nhưng đối Cố Hiểu Bạch tới nói, đây là hắn lần thứ nhất mình chế trà, trong lòng cũng không chắc chắn, sợ lãng phí được không dễ tiên lộ cỏ. Trong nông trại không có nồi sắt, Cố Hiểu Bạch đến Bì Ai Nhĩ tiệm tạp hóa hướng hắn đặt hàng một cái. Bì Ai Nhĩ không tại trong tiệm, chỉ có Tạp Lạc Lâm tại trong phòng khách sức sống bắn ra bốn phía mang theo các thôn dân làm bài tập thể dục. Cố Hiểu Bạch đứng ở ngoài cửa nhìn hồi lâu. Kiện thân kết thúc, các thôn dân lần lượt đi ra. Tạp Lạc Lâm mặc bó sát người kiện thân phục, mỹ lệ dáng người nhìn một cái không sót gì. Cố Hiểu Bạch suýt chút nữa thì dựa vào định thần chú chấn định tâm thần. "Hiểu Bạch ngươi tốt, đã lâu không gặp rồi." Tạp Lạc Lâm cười híp mắt chào hỏi. "Là đâu, ta muốn đặt hàng một cái nồi sắt lớn." "Nồi sắt? Ngươi phải dùng tới làm cái gì đâu?" Tạp Lạc Lâm tò mò hỏi. "Sao trà, ta trồng một chút trà thực, dự định mình chế trà." Cố Hiểu Bạch sờ sờ cái hốt nói đến. "Chế trà? Ngươi còn biết chế trà a, quá lợi hại đi." Tạp Lạc Lâm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. "Ta cũng là lần thứ nhất nếm thử, còn không biết có thể thành công hay không đâu." Cố Hiểu Bạch ngượng ngùng cười cười. "Ngươi làm thành về sau có thể cho ta nếm thử sao? Nghe nói các ngươi Đông Phương lá trà khá tốt." "Không có vấn đề, nhất định cho ngươi nếm thử." Cố Hiểu Bạch hướng Tạp Lạc Lâm đặt hàng một cái nồi sắt lớn, ước định 2 ngày sau đến hàng. Tạp Lạc Lâm còn đề nghị nếu như hắn nóng nảy lời nói, có thể đi rổ gạ siêu thị mua sắm. Cố Hiểu Bạch nhớ tới mình bởi vì Tạp Lạc Lâm nguyên nhân, rất ít đi rổ gạ siêu thị, với lại lao bản của chỗ đó thái độ chẳng ra sao cả. "Ta không thích cái kia siêu thị, hay là tại các ngươi nơi này mua đồ thân thiết." Cố Hiểu Bạch nói ra. Đặt hàng xong nồi sắt, Cố Hiểu Bạch còn kém một cái tủi lửa bếp lò. Muốn tìm La Tân hỗ trợ xây một cái, nhưng hướng nàng miêu tả được ngày, đối phương y nguyên không biết Cố Hiểu Bạch muốn làm thành bộ dáng gì. Bất đắc dĩ chỉ có thể hướng đối phương mua một đống xi măng hạt cắt cùng cục gạch, mình về nhà xây. La Tân mở ra xe Lam đem tài liệu vận đạt nông trường, dâng lên toa xe, dỡ xuống xi măng hạt cắt cùng cục gạch, đạp cần ga liền trở về. Lưu lại một mặt cho bụi Cố Hiểu Bạch. Tuổi lửa lô làm thế nào? Có nghe qua chưa thử qua? Đành phải trở lại hiện thực, tra xét nửa ngày túi âm. Bảo tồn trong điện thoại, đưa đến nông trường. Án lấy video xây tầng dưới chốt hình tròn nền móng, ở giữa bổ sung hạt cát, trải một tầng xi măng. Lại hướng lên xây hai tầng hình tròn cục gạch, chính diện dự lưu châm củi miệng, mặt sau dự lưu ống khói miệng. Tiếp lấy tầng bên trong pha lên thật dày bùn đất, làm giữ ấm tài liệu. Cuối cùng tại tầng cao nhất trải một vòng cục gạch làm che mặt, dự lưu thích hợp nồi sắt động khẩu lớn nhỏ. Một cái cơ bản nhất tuổi lửa lô che đậy liền làm thành. Cố Hiểu Bạch lau mồ hôi, nhìn xem mình thành phẩm, trong lòng rất có cảm giác thành tựu. Nội tâm của hắn đột nhiên có loại ý nghĩ, đem đồng ruộng cây chém đứt một chút, dạng này đưa ra đến 200-300 mét bình phương vị trí, có thể xây dựng thêm phòng ở. Án lấy ý nghĩ của mình sửa sang, nhất định rất có ý tứ. Ngược lại nông trường rất lớn, khoảng chừng 20-30 ngàn bình phương, chém đứt một điểm cây cũng ảnh hưởng không lớn. Thế là Cố Hiểu Bạch cầm lấy bữa, dự định trước từ phía tây rừng cây xuất phát, lịch kim đồng hồ chặt một vòng. Bất quá công trình vẫn có chút đại, đến lắc lư ngải lợi Âu đặc có rảnh cũng tới hỗ trợ mới được. Chặt mấy cây cây cùng thanh lý cỏ dại về sau, phía tây lộ ra một đầu đường mòn, mặc dù bị cỏ dại bao trùm nghiêm trọng, nhưng y nguyên đó có thể thấy được là người vì trải mặt đường. Cố Hiểu Bạch lòng hiếu kỳ bị vung lên, lại đi trước chặt 7-8 cái cây, lộ ra càng nhiều mặt đất bộ dáng, một mực chặt tầm 10 khỏa tạm phía sau cây, Cố Hiểu Bạch rốt cục năng lượng đầu báo nguy, không thể không dừng lại ăn trước ít đồ, bổ sung tốt năng lượng đầu sau lại tiếp tục. Đường mòn thông hướng một cái sân động, trước động mọc đầy nhanh một người cao cỏ dại, Cố Hiểu Bạch từ thùng vật phẩm xuất ra liêm đao đem cửa hang lộ diện thanh lý đi ra. Cửa sơn động đại khái 2 mét cao, đen như mực. Cố Hiểu Bạch mở ra điện thoại di động đèn tin. Trong động không lớn, đại học chỉ có 30 bình phương không đến, ở giữa để đó 7-8 cái bàn, trên mặt bàn bày biện rất nhiều nuôi dưỡng dương. Đây là tại loại cái gì đâu? Cố Hiểu Bạch nội tâm nghi ngờ nói. Cầm điện thoại chiếu vào một cái nuôi dưỡng dương, soi sáng đồ vật để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Vậy mà trồng nấm bụng dê, cái đầu còn như thế lại. Cố Hiểu Bạch trước kia trong nhà thường xuyên nấu nấm bụng dê canh, cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra. Đêm nay có thể trở về nhà nạp liệu. Chương 37. Xào lăn nấm mơ gà chương 37. Xào lăn nấm mơ gà Cố Hiểu Bạch lật một chút cái khác gieo trồng dương, ngoại trừ nấm bụng dê, còn có nấm mơ gà, cùng một loại khác không quen biết nấm loại. Xem ra những này là nhân vật chính ra ra thật lâu trước đó lưu lại gieo trồng dương, một cái nguyên lý không rõ khuẩn nấm loại gieo trồng dương. Cố Hiểu Bạch đem nấm bụng dê thu hết một phiên, lắp tràn đầy hai đại dương, bởi vì là tươi mới, cảm giác ít nhất phải có tầm 10 cân. Nấm bụng dê ăn thuốc lưỡng dụng, tiêu thực cùng dạ dày, tiêu đàm dùng thuốc lưu thông khí huyết, bình thường phối hợp heo bụng, củ khoai cùng một chỗ nấu canh, hoặc là phối hợp bong bóng cá, xương sườn, táo đỏ cùng một chỗ nấu canh, dị thường mỹ vị. Cố Hiểu Bạch gần nhất thật lâu chưa có về nhà uống mẹ lão lửa canh, nhớ tới không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Nấm mơ gà tương đối phổ biến, Cố Hiểu Bạch tùy tiện bắt hai thanh. Liên quan Cố Tiểu Nguyệt lời nhắn nhủ ô mai, mụ mụ thích ăn súp lơ, mình tiên lộ cỏ, cùng đứng tại trên đầu của hắn ai lý, Cố Hiểu Bạch đái lấy một đống lớn đồ vật quay trở về hiện thực trong kho hàng. Đem đồ vật phân loại bỏ vào tủ lạnh, lấy một chút giả dạng làm một nhỏ, mang về nhà bên trong. Mẹ, Cố Hiểu Bạch đánh nhà mở cửa hô một tiếng. Cố Hiểu Bạch dạo qua một vòng, trong nhà yên tĩnh không ai. Kỳ quái, nấu cơm thời gian làm sao mụ mụ không ở nhà? Đánh mụ mụ điện thoại, một mực không ai nghe. Cố Hiểu Bạch không khỏi có chút bận tâm tới đến. Đem nấm bụng dê cầm tiến phòng bếp, trong tủ lạnh có xương sườn, lấy ra cùng táo đỏ mức táo câu kỳ tất cả cùng đồng thời rửa sạch dự bị. Canh nấu thêm nước thả liệu, điều tốt đồng hồ báo thức, một cái nửa giờ đồng hồ, châm lửa nấu canh. Tẩy mét vào nồi, cắm điện nấu cơm. Thang phạn đều có, xào cái rau à, lật ra một hồi giò rau, có mấy cây đại thành tiêu, rửa sạch sẽ cắt thành dài nhỏ đầu. Gừng khối cutter, thịt cutter dự bị. Cố Hiểu Bạch dự định làm một cái xào lăn nấm mỡ gà. Thời gian còn sớm, Cố Hiểu Bạch lại gọi điện thoại cho mụ mụ, đánh tới cái thứ ba, Cố mụ mụ mới nghe. Mẹ, ngươi đi đâu? Làm sao một mực không tiếp điện thoại? Cố Hiểu Bạch khẩn trương hỏi. Không có việc gì, ta đi ra đi đi, lập tức trở lại, trên đường nhiều xe, không nghe thấy điện thoại. Cố mụ mụ ngữ khí có chút trốn tránh. Cố Hiểu Bạch tâm tư mẫn cảm giác, biết mụ mụ khẳng định không phải ra ngoài tản bộ đơn giản như vậy. A, ngươi mau trở lại, ta bắt đầu nấu cơm. Cố Hiểu Bạch không có tiếp tục truy vấn. Sau khi để điện thoại xuống, Cố Hiểu Bạch tâm tình có chút hoảng hốt, bởi vì hắn ở trong điện thoại nghe được một thanh âm quen thuộc, cho dù chỉ có rất ngắn nửa câu, hắn cũng có thể nhận ra đó là cha của hắn thanh âm. Hắn trở về. Cố Hiểu Bạch tâm tình phức tạp, cầm điện thoại di động lên muốn hỏi mụ mụ, lại sợ bạo lộ tình cảm của mình, để cha của hắn cho là mình được tha thứ. Nhưng là không hỏi một cái, lại nôn nóng bất an. Ở phòng khách bồi hồi một trận, tâm thần bất định. Nấu cơm đi, làm việc có thể phân tán lực chú ý lạnh dầu chảo nóng, hương thi xào lăn mấy lần, gia nhập thịt băm, gia vị lật xào 10 lần, lại để vào rửa sạch sẽ lịch qua nước nấm mỡ gà, xào lăn 30 lần. Nấm mỡ gà mùi thơm bắt đầu phát ra, đem cắt gọn thành tiêu tơ đi nổi, đại hỏa xào lăn 30 lần. Tốt, chứa đĩa lên bàn. Cố Hiểu Bạch bưng lấy cái này một đĩa xào lăn nấm mỡ gà, ngay cả hút mấy cái mùi thơm, nước bọt đều muốn nhỏ xuống. Cái này nấm mỡ gà xào lăn về sau vậy mà hương vị kỳ hương, rất tốt hấp thu nước tương cùng thành tiêu hương vị, đồng thời khiến cho phó tài liệu càng thơm. Cố Hiểu Bạch đang tại cẩn thận thưởng thức nấm mơ gà thời điểm, Cố Mụ Mụ trở về. "Oa, thơm quá hương vị, món gì a?" Cố Mụ Mụ hít mũi một cái hỏi. đây là sao lăn nấm mỡ gà. Thật thơm quá, lúc đầu ta còn tưởng rằng nấm mỡ gà rất phổ biến, không có gì đặc biệt, không nghĩ tới xào rau thơm như vậy. Cố Hiểu Bạch nói ra. Nói xong trở lại mang sang canh nấu. Đây cũng là cái gì? Cố Mụ Mụ mở ra nấu đóng hỏi, nấm bụng dê. Rất lâu không ăn. Cố Hiểu Bạch múc một chén canh cho Mụ Mụ, múc một khối lớn xương rồng nấu một cái nửa giờ đồng hồ, cứng mềm vừa vặn. Cố Mụ Mụ múc một ngụm canh, nồng đậm ngon miệng, một miệng lưu hương, không khỏi hướng Cố Hiểu Bạch giơ ngón tay cái lên. Mẹ ăn nấm mỡ gà, thứ này bình thường rất ít mua, không nghĩ tới mỹ vị như vậy. Cố Hiểu Bạch kẹp một cái nấm mỡ gà cho Cố Mụ Mụ. Cố Mụ Mụ cắn một cái, gật đầu không ngừng, quả thật không tệ, đem ngươi nấu cơm trình độ tăng lên không ít ta. Mẹ ngươi nói như vậy liền không khách quan, ta cảm thấy chủ tổ tiếp lại còn là ta nấu nướng trình độ cao, nguyên liệu nấu ăn tuy tốt cũng là thứ yếu. Ngươi liền khoác lác à, bất quá ngươi lần này trở về, nấu cơm xác thực so trước kia lợi hại a một điểm. Cố Mụ Mụ khen ngợi đến. Nếu như cha ngươi cũng ở nhà liền tốt. Cố Mụ Mụ đột nhiên bổ thêm một câu. Cố Hiểu Bạch không nghĩ tới Mụ Mụ đột nhiên toát ra câu này, nhất thời không biết trả lời thế nào, hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Cố Mụ Mụ gặp Cố Hiểu Bạch không có tiếp nàng lời nói, biết Cố Hiểu Bạch đối với hắn ba ba trở về sự tình còn có cố kỵ, nàng minh bạch nhi tử cũng không phải là không nghĩ cha của hắn trở về, mà là lo lắng cha của hắn thị cực đến chết không đổi, trở về ngược lại hại hắn. An tâm đi, canh không sai, cái này nấm bụng dê cũng quá lớn a. Cố Mụ Mụ mò lên một tô canh bên trong nấm bụng dê, dơ lên chăm chú nhìn đến. Cố Hiểu Bạch cũng chăm chú nhìn, Mụ Mụ mò lên cái này cái đầu đặc biệt lớn, như cái nhỏ cà rốt giống như. Là hút nước lên đi. Cũng không đúng à, trước kia nấm bụng dê vô luận là làm vẫn là tươi, nấu sẽ không chướng quá nhiều à? Cố Hiểu Bạch nghi ngờ nói, chẳng lẽ là biến dị? Thử một ngụm nhìn xem. Cố Hiểu Bạch đối Mụ Mụ nói đến. Cố Mụ Mụ nhét vào trong miệng, từ từ bắt đầu nhai nuốt. Có gan không thái nhất dạng cảm giác, thịt căng dày, càng thêm có nhai kình, cũng càng ngon miệng. Ha ha, Mụ Mụ ngươi thật giống như mỹ thực lộng tại trực tiếp. Cố Hiểu Bạch nói ra. Có đúng không? Bất quá cái này nấm bụng dê xác thực rất đặc biệt, ngươi từ chỗ nào làm trở về? Lại là ngươi nông sản phẩm sinh ý sao? Cố Mụ Mụ hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Gần nhất thu thập loại sản phẩm mới, bất quá sản lượng không cao, trước mắt không tốt lắm đối ngoại tiêu thụ. Ngươi có muốn hay không thuê cái mặt tiền cửa hàng, ta nhìn phụ cận thật nhiều loại kia sinh tươi mắt xích, cũng có một chút tinh phẩm cần mua, bán đồ vật cũng không có ngươi tốt. Cố Mụ Mụ nói nghiêm túc. Cố Hiểu Bạch cũng có nghĩ qua loại này phương án, thuê cái mặt tiền cửa hàng, sau đó Mụ Mụ có thể quản lý, mình liền phụ trách nhập hàng vận chuyển, chỉ bất quá đoạn thời gian trước bận quá, không rảnh đi hiểu rõ cùng làm tương quan thủ tục. Dù sao mở thực thể mặt tiền cửa hàng so tại tuyến tiêu thụ muốn làm thủ tục nhiều rất nhiều, các loại cho phép, thuế chứng, phòng cháy các loại. Đợi đi đến Xuân Di sinh nhật tiến hội sau, ta liền bắt đầu đến chuẩn bị, đến lúc có thể hỏi một chút Xuân Di ý kiến của bọn hắn, nhìn xem ở đâu thuê so sánh giá trị cao. Cố Hiểu Bạch nói ra. Ngươi cho Xuân Di quà sinh nhật chuẩn bị xong chưa? Cố Mụ Mụ quan tâm hỏi. Dự định đưa bọn hắn một hộp trước đó loại kia tiên lộ trà. Cố Hiểu Bạch nói ra. Ngươi lại tìm đến nguồn cung cấp. Nhưng là cái kia trà không có bảng hiệu, có thể hay không quá thất lễ. Cố Mụ Mụ có chút bận tâm. Không có quan hệ, Xuân Di cùng Lý Thúc hôm qua, bọn hắn biết cái kia trà giá trị, khẳng định rất ưa thích. Cố Hiểu Bạch tràn ngập lòng tin nói, nhưng trước mắt hắn nhất lo lắng là phải chăng có thể tại sinh nhật trước đó đem lá trà chế xong, đồng thời lá trà công hiệu có thể hay không bắt kịp nguyên trà. Cố Hiểu Bạch hy vọng có thể có 8 thành công hiệu, hắn liền thỏa mãn. Chương 38. Cùng Tạp Lạc Lâm cùng nhau buổi chiều chương 38, cùng Tạp Lạc Lâm cùng nhau buổi chiều Cố Hiểu Bạch vừa đến nông trường, liền thu được Tạp Lạc Lâm gửi tới biểu kiện. Thân yêu, ngươi đặt hàng nổi sắt đến a. Cố Hiểu Bạch lập tức khởi hành tiến về Bì Ai Nhĩ tiệm tạp hóa. Bì Ai Nhĩ đang chuẩn bị đi ra ngoài, hai người tại cửa ra vào gặp nhau. Hiểu Bạch, gần nhất nổ mồi câu mực vòng mọi người hình như chán ăn, ngươi về sau 2 tuần cho ta đưa 1 lần là được. Bì Ai Nhĩ nói ra. Vậy ngươi có thể tiếp tục vì ta cung ứng mồi câu mực sao? Cố Hiểu sợ chính là Bì Ai Nhĩ lại không câu mồi câu mực. Có thể, ta gần nhất yêu câu cá, mỗi ngày hạ ban đều sẽ đi câu lên 2 giờ, ta sẽ vì ngươi câu mồi câu mực. Bì Ai Nhĩ cam đoan đến. Bì Ai Nhĩ tiếp tục đi ra ngoài, Cố Hiểu Bạch đẩy cửa tiến vào tiệm tạp hóa. Tạp Lạc Lâm đang tại chuẩn bị thu thập bát đũa. Nàng hôm nay mặc một bộ màu lam nhạt rộng rãi đồ thể thao, lộ ra rất có sức sống. Hiểu Bạch, ăn cơm xong sao? Muốn thử một chút ta thịt bò nướng sao? Tạp Lạc Lâm trên mặt gió xuân cười đáp. Rất tiếc nuối, ta ăn no rồi đâu. Cố Hiểu Bạch cơm tối ăn no mây mẩy. Tạp Lạc Lâm hé miệng cười một tiếng, lập tức để Cố Hiểu Bạch cùng với nàng đến trong kho hàng lấy dự định nồi sắt. Nhà kho rất nhỏ, nồi sắt rất lớn, Cố Hiểu Bạch nâng tại trên đầu, tại lối đi nhỏ cùng Tạp Lạc Lâm chính diện tiếp thân gặp nhau. Tạp Lạc Lâm nhàn nhạt mùi nước hoa thấm vào ruột gan. Nồi sắt 1.200 kim, khấu trừ tiền đặt cọc 200 khối, cần trả lại 1.000 kim. Cố Hiểu Bạch thanh toán, nói tiếng gặp lại, liền muốn đi ra ngoài. Đúng, ta một hồi xào trà, ngươi có rảnh có hứng thú có thể tới trải nghiệm dưới. Cố Hiểu Bạch quay người đối Tạp Lạc Lâm nói ra, nhịp tim phốc phốc phốc. Ta đi hướng ngươi học tập một cái. Tạp Lạc Lâm nhàn nhạt hồi đáp. Cố Hiểu Bạch hiểu ý cười một tiếng, lập tức mở cửa rời đi. Hôm qua xây củi lửa lò cơ bản câu được, ngày mùa hè ánh nắng rất mạnh. Đem định chế nồi sắt hướng củi lửa bếp lò mặt vừa để xuống, kích thước vừa vặn, vững vàng kẹp lại. Cố Hiểu Bạch từ đem 2 ngày trước chém ngã trên cành cây lấy chút vật liệu gỗ, trồng chất tại bếp lò bên cạnh. Nhóm lửa châm củi, Cố Hiểu Bạch cho tới bây giờ chưa làm qua những này, bị hun khói đến con mắt thấy đau. Lần lượt bỏ vào không ít củi, hỏa diễm hô hô lớn lên. Nồi sắt là cần trước mở nồi sôi sao? Cố Hiểu Bạch dẫn theo nồi sắt lớn có chút do dự. Cái này nồi sắt tính chất dày đặc, nghe nói là dùng trong động mỏ quặng sắt dung luyện chế tạo. Trong động mỏ cái gì cũng không nhiều, mỏ nhiều nhất, bản địa trên trấn khai thác tốc độ rất chậm, đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũ số lượng dự trữ phong phú. Đang nghiên cứu cái gì đâu? Cố Hiểu Bạch đang tại đối nồi sắt mà người, đột nhiên nông trường chỗ cửa lớn chuyển đến Tạp Lạc Lâm thanh âm ngọt ngào. Cố Hiểu Bạch quay đầu nhìn lại, Tạp Lạc Lâm vậy mà thật tới, trong tay còn cầm một cái rổ. Hoan nên quang lâm. Ha ha, không nghĩ tới ngươi thật tới. Cố Hiểu Bạch nhiệt tình nói ra. Ta muốn đi bãi biển thổi một chút gió biển, tiện đường tới bãi phòng dưới. Tạp Lạc Lâm nói ra, ngươi đang làm gì đấy? Cố Hiểu Bạch nhường ra sau lưng tủi lửa lò, ta đang nghĩ con tên hay không cho nồi sắt mở nồi sôi đâu. Mở nồi sôi? Mở nồi sôi là cái gì? Tạp Lạc Lâm không rõ ràng cho lắm. Mở nồi sôi liền là lấy chút dầu đem nồi sờ đều, sau đó khai hỏa đem nồi đốt một cái. Cố Hiểu Bạch ý đồ giải thích nói, tại sao muốn trước đốt một cái đâu? Tạp Lạc Lâm đập đi liếc trong mắt hỏi. Nô, liền là sớm đốt một cái lời nói. Cái này nồi sẽ càng dùng bền đâu ha ha, các ngươi người Đông Phương sẽ đổ vật thật nhiều à, về sau ngươi kết hôn, khẳng định là tốt trợ phu. Tạp Lạc Lâm đối Cố Hiểu Bạch giơ ngón tay cái lên. Cố Hiểu Bạch mặt một cái liền đỏ lên. Bạn gái đều không có, không biết lúc nào mới kết hôn đâu. Trên trấn nhiều như vậy mỹ lệ nữ hài tử, Fanny a hồ ỉ a, hoặc là ngải mễ lệ đều rất không sai a. Tạp Lạc Lâm nói ra. Cố Hiểu Bạch tâm muốn ngải mễ lệ coi như xong, mặc dù rất khả ái, nhưng nếu như bị Khắc Lâm đã biết, đoán chừng sẽ nện chết hắn à. Ừ, ta có từng thấy Fanny, rất không tệ muội tử. Cố Hiểu Bạch nói ra. Ha ha, ngươi phải dũng cảm điểm à, Fanny khả là người theo đuổi rất nhiều, không tranh thủ thời gian hạ thủ, rất nhanh liền bị những người khác đuổi tới đâu. Tạp Lạc Lâm nhắc nhở. Cố Hiểu Bạch kỳ thật không có chăm chú nghĩ tới vấn đề này, hắn ưa thích Tạp Lạc Lâm, càng nhiều hơn chính là thuần túy ưa thích, cũng không có cái khác tiến một bước không an phận ý nghĩ, chí ít trước mắt còn không có. Hắn muốn làm một cái thuần túy liếm chó. Về phần những nữ sinh khác, có lẽ lại sinh hoạt một đoạn thời gian, tiếp xúc nhiều hơn, sẽ có ý nghĩ à, ngược lại tại tinh lộ trong cốc bên cạnh, thành ra hẳn là không thể thành ra, dù sao còn có thế giới hiện thực đâu. Cố Hiểu Bạch đem nồi sắt bấm điện thoại di động video phương pháp lung tung mở nồi, Tạp Lạc Lâm nhìn xem hắn điện thoại cảm thấy rất mới lạ, Cố Hiểu Bạch giải thích nói là hắn ra hương nhãn hiệu, không có cách nào trò chuyện. Sau đó đem hôm qua ngắt lấy đồng thời hơi phơi nắng qua tiên lộ cỏ màu trà xanh lấy ra, từng nhóm để vào làm nóng nồi sắt bên trong. Thả một đêm tiên lộ cỏ vẫn như cũ màu sắc sáng rõ xanh nhạt, tựa như vừa hái xuống đồng dạng. Cố Hiểu Bạch tay không ngừng lật xào lấy màu trà xanh, thủ pháp có chút không lưu loát, ta cũng là lần thứ nhất chế trà ha ha. Ta chưa bao giờ thấy qua chế trà, tay của ngươi đại pháp nhìn xem rất chuyên nghiệp a. Tạp Lạc Lâm túi người thò người ra quan sát được. Cố Hiểu Bạch trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy không nên nhìn thấy xuân quang, không khỏi sắc mặt đỏ lên. Tạp Lạc Lâm mảy may không có phát giác Cố Hiểu Bạch dị dạng, ngược lại là dựa vào càng gần. Cố Hiểu Bạch cũng liền không còn nghĩ lung tung, chuyên tâm tiếp tục xào thanh. Đuổi việc 7-8 phút tả hữu, màu trà xanh dần dần trở nên làm trắng, màu trà xanh hương vị một sợi phát ra, toàn bộ trong sân đều là tiên lộ trà mùi thơm. Quá thơm. Tạp Lạc Lâm cầm lấy một mảnh ngửi, lại bỏ vào trong miệng nhai mấy lần, kỳ quái, một điểm đắng chát hương vị đều không có a. Cố Hiểu Bạch cười nhạt một tiếng, đem xào kỹ màu trà xanh phóng tới một cái đại giỏ trúc bên trong, đây là hắn từ trong nhà mang tới, chuyên môn vì chế trà. Kế tiếp là xoa nắn, vỏ có thể làm lá trà thanh đầu, về có thể phá hư lá trà tế bào, đem lá trà bên trong nước trà gặt ra, nước trà bám vào trà đầu mặt ngoài, sẽ gia tăng lá trà dính tính, có lợi cho lá trà ngoại hình hình thành. Cố Hiểu Bạch học video dáng vẻ, dùng nhiều loại thủ pháp xoa nắn lá trà, thuận kim đồng hồ xoa nắn pháp, giặt quần áo xoa nắn pháp, tùy ý xoa nắn pháp. Đó là cái rất phí công phu sống, dùng sức quá lớn không được, quá nhỏ cũng không được. Với lại một lần xoa nắn cần lúc chừng một giờ. Trong lúc đó Tạp Lạc Lâm cũng không có rời đi, một mực tại bên cạnh lặng lặng nhìn xem, ngẫu nhiên đứng dậy dạo chơi trong sân cây trồng, nhìn thấy Cố Hiểu Bạch loại ô mai, hái được mấy quả, rửa sạch sẽ lấp một viên cho Cố Hiểu Bạch miệng bên trong. Cố Hiểu Bạch cảm thấy vậy thì thật là trên thế giới nhất ngọt vị ngon nhất ô mai. Cố Hiểu Bạch một bên xoa nắn, vừa cùng Tạp Lạc Lâm nói chuyện hiếm, trò chuyện chút trong nhà nàng chuyện nhà, trò chuyện con gái nàng A Nhị cái so phản nghịch trương dương cá tính. Hai người tựa như nhận biết bạn cũ lâu năm, vô câu vô thúc một bên chế trà một bên nói chuyện hiếm. Tốt, lá trà làm xong, phơi nắng một ngày liền có thể xuất phẩm rồi. Tạp Lạc Lâm cầm khăn tay xoa xoa Cố Hiểu Bạch mồ hôi trên mặt. Hai mắt tương đối lúc, song phương trong mắt đều toát ra một tia phức tạp tình cảm. Các loại lá trà phơi tốt, nhớ kỹ đưa chút cho ta a. Tạp Lạc Lâm trước khi đi nói ra. Cố Hiểu Bạch cười nhạt một tiếng, tốt, nhất định. Chương 39. Tiết nuôi ôm chương 39, tiết nuôi ôm tiên lộ trà hồng khô thả phơi một ngày, ngày thứ hai buổi chiều liền có thể xuất phẩm. Cố Hiểu Bạch tối hôm qua tại nông trường phòng nhỏ qua đêm, xem TV nhìn thấy hơn 2 giờ, buổi sáng đau lưng. TV có 7-8 cái đài truyền hình, phát ra một chút nơi đó giải trí tiểu tiết mục, để hồ trấn ban đêm cũng không như vậy muôn màu muôn vẻ, trừ phi gặp được đại thể này. Nếu như muốn nhìn phim, phải đi rạp chiếu phim. Cố Hiểu Bạch tại rạp chiếu phim trước cửa nhìn qua sắp xếp kỳ biểu, phim rất ít, một tuần nhiều nhất chỉ có 3 trận. Phim nhựa loại hình cũng cổ quái, ma pháp cố sự phim nhựa chiếm đa số. Phim tình cảm cũng có, bình thường thứ 6 sẽ thả kinh điển phim tình cảm, nếu như xem ảnh người số nhiều, thứ 7 sẽ thêm một trận. Đến ngày thứ 2 buổi chiều, Cố Hiểu Bạch thu hoạch tiên lộ trà, không kịp chờ đợi đi vào bì ai nhĩ tiệm tạp hóa. Muốn cái thứ nhất cho Tạp Lạc Lâm thử một lần. Đi trên đường thời điểm, Cố Hiểu Bạch vậy mà hy vọng bị ai nhị không tại trong tiệm. Cố Hiểu Bạch, chú ý đừng vượt biên giới. Cố Hiểu Bạch nhắc nhở mình đường. đi vào Bì Ai Nhĩ trong tiệm. Bì Ai Nhĩ đang cùng Tạp Lạc Lâm cãi lộn cái gì? Ngươi xem một chút A Bì Gẹo, đều bị ngươi dạy thành dạng gì? Bì Ai Nhĩ rắc uống hoa quát. Chính mình mỗi ngày không có nhà, có tư cách gì nói ta? Hừ. Tạp Lạc Lâm chống nạnh tức giận về sạt đường. Cố Hiểu Bạch lần thứ nhất nhìn thấy tức giận Tạp Lạc Lâm, cảm thấy rất có ý tứ. Ta không đến lấy nhà. Ngươi chiều hôm qua đi nơi nào? Ngươi nhà sao? Bì Ai Nhĩ càng nói càng tức, tại trong tiệm đi tới đi lui. Ta đi nơi nào ăn nhập gì tới ngươi? Ta yêu đi đâu liền đi đó. Tạp Lạc Lâm nói xong trông thấy Cố Hiểu Bạch tiến đến, âm lượng không khỏi thấp xuống. Bì Ai Nhĩ cũng phát hiện Cố Hiểu Bạch tiến đến. Hiểu Bạch, ngươi tới làm gì? Bì Ai Nhĩ trong ngôn ngữ có chút không khách khí. Ta không có gì, mua chút hạt giống. A Cố Hiểu Bạch có chút lúng túng. Vậy chính ngươi nhìn xem. Bì Ai Nhĩ cầm lấy cần câu, dự định ra ngoài, đi ngang qua Cố Hiểu Bạch bên cạnh thời điểm. Hiểu Bạch, ngươi lá trà chế tác tốt sao? Lần sau ta cũng cùng đi học tập một cái. Cố Hiểu Bạch tâm bên trong lạnh mắt lạnh, sẽ không bị phát hiện cái gì đi. Tốt. Ta lần sau kêu lên ngươi. Bì Ai Nhĩ đại lực đóng sập cửa mà đi. Lưu lại không biết làm sao Cố Hiểu Bạch cùng sắc mặt trắng bệnh Tạp Lạc Lâm. Ân. Tạp Lạc Lâm. Không có ý tứ. Ta nhưng thật ra là lấy chút lá trà đến cấp ngươi. Cố Hiểu Bạch đem lá trà đem thả xuống, quay người chuẩn bị rời đi. Hiểu Bạch. Không có việc gì, ngươi lá trà tốt sao? Quá tốt rồi, chúng ta nếm thử a. Tạp Lạc Lâm mở ra phòng khách, đem nhỏ bàn trà đẩy ra ngoài, để đặt trà ngon cố. Ngươi tới đi, nghe nói người Đông Phương sông trà rất có một bộ a. Tạp Lạc Lâm ăn một chút mà cười cười. Cố Hiểu Bạch tiến lên đem thả xuống lá trà, lấy một túm, bỏ vào trong ấm trà. Tạp Lạc Lâm bưng tới nước nóng ấm, hướng trong ấm trà đổ nước nóng. Có thể, trước tẩy trà. Cố Hiểu Bạch nói ra, mặc dù tiên lộ trà chế tác quá trình rất sạch sẽ, nhưng tẩy trà là cái tất yếu trình tự. A a, nguyên lai còn muốn tẩy trà. Tạp Lạc Lâm chuyên tâm nhìn xem. Cố Hiểu Bạch đem chén trà từng cái nóng nước nóng, chén trà ấm ấm. Một lần nữa hướng ấm trà đổ vào nước sôi. Một trận mùi thơm ngát dây lát lúc huyết tán ra, đây là một loại trực tiếp xông lên sọ não mùi thơm ngát, hương vị không nặng, nhưng chính là có thể xông lên người đỉnh đầu. Cố Hiểu Bạch cảm thấy lấy ý bên ngoài, nói rõ lá trà đã bị linh lực bao trùm, gặp nước sau phóng xuất ra, thấm vào tim gan. Tạp Lạc Lâm bưng chén lên nhấp một miếng, "Hiểu Bạch, trà này, không biết nên hình dung như thế nào, không tốt uống sao?" Cố Hiểu Bạch khẩn trương hỏi. Mặc dù hắn biết riêng dùng dễ uống hoặc là không tốt uống để hình dung tiên lộ trà là không chính xác. Các ngươi người Đông Phương quá hạnh phúc, vậy mà có thể uống đến tốt như vậy uống trà, không, ta không thể dùng dễ uống để hình dung, chỉ là dễ uống còn thiếu rất nhiều. Tạp Lạc Lâm hiển nhiên có chút tật lời, không biết nên hình dung như thế nào. A a, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ngươi cảm thấy trà này nói quá sự thật đâu, ha ha. Cố Hiểu Bạch nhấp một miếng, hắn không phải lần đầu tiên uống, không có cảm thấy ngoài ý muốn. Trà chất lượng không tệ, nhưng cùng chân chính tiên lộ trà có một chút xuất nhập, cơ bản có thể đạt tới nguyên trà 8-9 thành trình độ. Cái này đã rất khá. Dù sao không dùng tiên tuyển tới nước, chế trà công nghệ cũng chỉ là thế gian thủ pháp. Hai người uống trà ăn điểm tâm, Cố Hiểu Bạch hái được một rổ ô mai, Tạp Lạc Lâm rất thích ăn. Tốt, ta muốn về nhà, quấy rầy ngươi thật lâu rồi. Cố Hiểu Bạch đứng dậy chuẩn bị cáo tử. Ta đưa ngươi a. Cố Hiểu Bạch chậm rãi đi ở phía trước, chuẩn bị mở ra phòng khách môn. Hiểu Bạch, có thể cho ta một cái cổ vũ ông sao? Tạp Lạc Lâm hàm tình mạch mạch nhìn xem Cố Hiểu Bạch. Cố Hiểu Bạch định trụ hai giây, đi ra phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy Tạp Lạc Lâm. Hắn ngửi thấy Tạp Lạc Lâm trên tóc nhàn nhạt hương hoa nhài vị, cảm nhận được Tạp Lạc Lâm lồng ngực ấm áp, thậm chí nghe được Tạp Lạc Lâm tiếng tim đập. Tạp Lạc Lâm nhẹ nhàng ôm lấy Cố Hiểu Bạch, đầu nghiêng dán tại hắn vai cổ bên trên, nàng cảm nhận được hắn khiêu động mạch đập cùng khoan hậu bả vai. Cảm ơn ngươi, Hiểu Bạch, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Tạp Lạc Lâm ôn nhu nói. Rời đi Bì Ai Nhĩ tiệm tạp hóa sau, Cố Hiểu Bạch hoàn toàn không nhớ rõ mình là thế nào trở lại nông trường, trong đầu tất cả đều là Tạp Lạc Lâm thân ảnh cùng trên người nàng hương vị. Hắn rửa mặt, để cho mình thanh tịnh chút. Người liền là như thế mâu thuẫn, khi mập mờ không có phát sinh lúc, nội tâm khát vọng không thôi. Khi mập mờ sau khi xuất hiện, lại có chút không biết làm sao, bó tay bó chân. Đáng tiếc Tạp Lạc Lâm đã kết hôn rồi. Cố Hiểu Bạch ngồi trong phòng trên giường, ánh mắt tràn ngập mâu thuẫn. Tạp Lạc Lâm ôm lấy hắn thời điểm, hỏi hắn một câu, "Hiểu Bạch, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Cố Hiểu Bạch hồi đáp, "Ta năm nay 28." Tạp Lạc Lâm chậm mấy giây nói ra, "Ân, ta lớn hơn ngươi 6 tuổi, ngươi cũng nên thành ra." Cố Hiểu Bạch ngồi yên suy tư thật lâu, không minh bạch Tạp Lạc Lâm hai câu này ý tứ. "Tùy duyên a." Cố Hiểu Bạch tự nhủ, mang lên toàn bộ chế xong tiên lộ trà, Cố Hiểu Bạch trở lại trong hiện thực. Tại trong nông trại chờ quá lâu thời gian, trở lại hiện thực chuẩn bị ở sau cơ bắn ra một đống miss call cùng tin tức. Cố Mụ Mụ đánh 7-8 cái điện thoại, phát mười mấy đầu giọng nói tin tức. "Hiểu Bạch, ngươi đi đâu? Ngày mai Xuân Di sinh nhật, ngươi cũng đừng quên a." "Hiểu Bạch, ngươi không quay lại ta muốn đi báo cảnh sát, ra ngoài lâu như vậy cũng không trở về điện thoại." "Hiểu Bạch, ngươi đừng dọa mẹ, ngươi đến cùng đi đâu? Đêm nay về nhà sao?" Cố Hiểu Bạch điểm mở từng đầu tin tức, nhớ tới trước khi ra cửa quên cùng Mụ Mụ nói lúc nào trở về, tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Mụ Mụ. Về đến nhà không khỏi lại bị chửi mắng một trận, đành phải nói mình đi tìm bằng hữu cầm tiên lộ trà, điện thoại không có điện tự động đóng cơ. Cố Mụ Mụ phê bình vài câu, gặp Cố Hiểu Bạch cũng không có chuyện gì, còn chưa tính. Người trà này lá cũng không làm cái đóng gói, cứ như vậy cầm một trong suốt cái túi chứa, quá xấu rồi. Cố Mụ Mụ lại một lần nữa ghét bỏ đến. Yên tâm, Xuân Di sẽ không ghét bỏ. Chương 40. Sinh nhật tiến hội chương 40, sinh nhật tiến hội Xuân Di sinh nhật tiến hội trong nhà cử hành, từ khi Tà Sùng vấn đề giải quyết sau, bọn hắn một lần nữa mời về quản gia cùng các công nhân. Cố Hiểu Bạch toàn ra người, ngoại trừ Cố Ba Ba, đều đáp ứng lời mời mà hướng. Cố Tiểu Nguyệt rất hưng phấn, dù sao có thể chạy ra ngoài không cần tự học buổi tối. Cố Mụ Mụ cũng thật lâu không có tham gia yến hội, tâm tình vô cùng tốt, cảm thấy Xuân Di cho đủ bề mặt. Người một nhà đúng giờ đến Xuân Di trong nhà. Xuân Di cùng Lý Tu Chính đi ra ngoài nên đón, nhiệt tình chào mời bọn hắn vào nhà, đặc biệt là Lý Tu Chính, từ khi được chứng kiến Cố Hiểu Bạch lôi pháp sau, quả thực là đem Cố Hiểu Bạch xem như tiên nhân đến nhìn, ngôn ngữ cử chỉ đều tràn đầy sùng kính. Cố Mụ Mụ nhìn ở trong mắt, mặc dù không biết nguyên do trong đó, lại là nội tâm vui vẻ. Cố Hiểu Bạch đem lễ vật đưa cho Xuân Di, một bó to nông trưởng tuyến, hắn từ hai hảo trong nông trại hao trở về, một hộp lớn làm hải sâm, một cân tiên lộ trà, một cân nấm mụn dê, cùng ba cân tươi ô mai. Nơi này đã là hắn toàn bộ tốt nhất sản phẩm. Xuân Di lòng tràn đầy vui vẻ nhận lấy lễ vật, phân phó quản gia đem nấm mụn dê cầm lấy đi nấu canh. Đặc biệt đó là một cân tiên lộ trà, để nàng hai mắt tỏa sáng, như nhặt được chí bảo. Lần này sinh nhật tiến hội chỉ mời Cố Hiểu Bạch một nhà cùng thành phố quy hoạch chỗ Trương Sử một nhà. Trương Sử một nhà đến tương đối chế, Lý Tu Chính không dám thất lễ, sớm tại ngoài phòng chờ nên đón, dù sao đến tiếp sau rất nhiều trên phương diện làm ăn sự tình, vẫn phải dựa vào đối phương. Tiến hội 18:30 bắt đầu, Trương Sử ép dây đến đúng giờ. Bọn hắn cũng là toàn gia cùng một chỗ tới, phu nhân cùng đang tại lên đại học nữ nhi. Hoan nên hoan nên, Trương Sử quang lâm hàn xá, thật sự là rồng đến nhà tôm a. Lý Tu Chính cười rạng rỡ nói. Khách khí, Lý Tổng. Trương Sử cười cười đáp lại nói. Cố Hiểu Bạch nghe được cổng có động tĩnh, xem chừng Trương Sử đã tới, liền vội vàng đứng lên. Lý Tu Chính cùng Xuân Di đem Trương Sử người một nhà đón vào phòng khách. Trương Sử phu nhân rất trẻ trung, nhìn xem cũng liền chừng 30 tuổi, cách ăn mặc thời thượng, hoàn toàn nhìn không ra có cái nữ nhi đã đại học. Trương Sử, ta giới thiệu một chút, đây là ta một cái bạn bè chi tử, liền là lần trước ta và ngươi nói qua, tại Phong Thủy Kham Dư phương diện đại sư, đêm nay mọi người cùng nhau tụ họp một chút, ha ha. Lý Tu Chính giới thiệu đến. Cố Hiểu Bạch xem thời cơ mau tới trước chào hỏi, Trương Sử ngài tốt, ta là Cố Hiểu Bạch. Trương Sử cười nhạt một tiếng, một giọng nói tốt, trực tiếp hướng ghế sofa đi đến. Lý Tu Chính có chút ngoài ý muốn nhìn xem Cố Hiểu Bạch, lập tức đi theo. Trương Sử, trước làm sơ nghỉ ngơi, ta để quản gia lập tức mang thức ăn lên. Lý Tu Chính nói ra. Đêm nay mời không ít người. Trương Sử cũng không lập tức nói tiếp, dừng lại một hồi nói ra. Đêm nay chỉ mời ngài trong phủ cùng Hiểu Bạch một nhà. Lý Tu Chính đáp lại nói. À, vậy ngươi bằng hữu này bề mặt không nhỏ, mình không đến, bọn nhỏ lại thành thượng khách. Trương Sử trong ngôn ngữ có chút khinh miệt. Cố Hiểu Bạch tự nhiên là minh bạch nói bóng gió. Đơn giản là ghét bỏ hắn địa vị xã hội không cao, không nên cùng nhau ăn cơm. Nhưng trở ngại Xuân Di cùng Lý Tu Chính bề mặt, cũng không tốt lập tức nói cái gì, đành phải cười cười. "Cha, ngươi nói cái gì? Đêm nay sinh nhật cũng không phải ngươi, nhân gia yêu mời người nào?" Trương Sử nữ nhi vượt lên trước mở miệng nói đến. Trương Sử nữ nhi năm nay 20 tuổi, tại Nguyên Thành một chỗ đại học học đại học năm 3, tên gọi Trương Vũ Tâm. "Tiểu hài tử biết cái gì, sớm biết không mang theo ngươi đến." Trương Sử giận trách. "Ha ha, Trương Sử, ngươi có chỗ không biết, đoạn thời gian trước đưa ngài Hải Sâm, liền là Hiểu Bạch cung ứng. Ngươi chớ nhìn hắn bề ngoài thường thường không có gì lạ, bên trong năng lực cũng lớn. Lý Tu Chính nói ra. Cố Tiểu Nguyệt rất bắt mắt, xem thời cơ đi nhanh lên quá khứ kéo Trương Vũ Tâm tay, trong miệng tỉ 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 réo lên không ngừng, hai người ở một bên trò chuyện lên trời. Có đúng không, vậy nhưng đến bộc lộ tài năng, nhìn xem đều có cái gì bản lĩnh thật sự. Trương Sử gặp Lý Tu Chính mở miệng, cũng liền hơi hỏa hoãn điểm ngữ khí. Cố Hiểu Bạch Tâm bên trong buồn bực, cái này bất tài vừa gặp mặt, liền muốn cho ra vai phủ đầu sao. Chỉ là một cái trường phòng, không đến mức như vậy đi. Quản gia tới nói rau đã chuẩn bị đầy đủ, mọi người có thể ngồi vào vị trí. Lý Tu Chính vội vàng chào hỏi Trương Sử đứng dậy thượng tọa, đi ngang qua Cố Hiểu Bạch bên người thời điểm, lặng yên lấy tay vỗ nhẹ hắn một cái. Ý tứ đại khái là, có thể nhịn được thì nhịn, không cần để trong lòng. Cố Hiểu Bạch đại khái hiểu ý, bị người lấy đó minh bạch. Trương Sử cùng phu nhân ngồi ở trên vị, Lý Tu Chính ngồi ở một bên, Xuân Di cùng với Trương phu nhân mà ngồi. Cố Mụ Mụ có chút cô đơn, ngồi tại đối diện vị trí, Cố Tiểu Nguyệt cùng Trương Vũ Tâm vậy mà nói chuyện khí thế ngất trời, hai người gắn bó mà ngồi. Cố Hiểu Bạch chọn lấy cái không khe hở tòa hạ. Đồ ăn rất tốt, Xuân Hương lâu mấy cái đại chủ tự mình đến đây, xuất phẩm cực dai. Đầu tiên là một phần hoài sơn thịt cua phá vách tường mà thành ấm dạ dày canh. Sau đó là giòn ra hải sâm. Trương Sử nếm thử cái này, dùng nguyên liệu là Hiểu Bạch cung ứng đỉnh cấp hải sâm. Lý Tu Chính tăng thêm một khối hải sâm đến Trương Sử trong chén. Trương Sử lạnh ứng một tiếng, kẹp một khối cửa vào, lập tức lông mày nhăn lại. Cố Hiểu Bạch coi là đối phương lại phải ra vấn đề nan giải gì, không nghĩ tới ăn vài miếng, cũng không có gì tiến một bước ý kiến. Lý Tu Chính thấy thế lại kẹp hai khối tại Trương Sử trong chén. Đạo thứ ba là giòn da heo đen tay, ngoài cháy trong mềm, là một đạo món ngon. Cố Hiểu Bạch tăng thêm một khối, rất là mỹ vị, Xuân Hương lâu đầu bếp quả nhiên kỹ nghệ cao siêu. Đạo thứ tư là mồi câu mực xào đậu nành. Món ăn này rất thi đầu bếp công lực, mồi câu mực đã muốn chín mọng, lại phải mềm đánh, không thể mang quá nhiều hải sản mùi tanh, lại phải có nguyên chất nguyên vị mới mẻ ngon miệng cảm giác. Trương Sử tăng thêm một khối cửa vào, sắc mặt đại biến, liên tiếp lại kẹp mấy khối, nhà các ngươi đầu bếp không sai, cái này mồi câu mực là ta nếm qua thích nhất miệng vị ngon nhất. Thứ không dám dâu dếm, cái này mồi câu mực cũng là Hiểu Bạch cung ứng. Lý Tu Chính liền vội vàng nói do đến. A, xem ra Hiểu Bạch phương pháp không ít. Trương Sử quá khen. Cố Hiểu Bạch không kiêu ngạo không tự tin nói. Đằng sau lại liên tục bên trên 7-8 đạo rau, mỗi đạo rau đều đặc sắc rõ ràng, hương vị cực dai, đám người ăn say sương ngon lành. Cuối cùng là lão lửa canh, bong bóng cá hải sâm nấm bụng dê hầm sương sườn. Tràn đầy một đại nấu. Lý Tu Chính cho Trương Sử cùng phu nhân các bưng một bát, ra hiệu Cố Hiểu Bạch tự tiện. Cố Hiểu Bạch cho Mụ Mụ bưng đầy nhất một bát. Cố Mụ Mụ toàn bộ hành trình rất địa thấp, bởi vì nàng biết mình trước mắt không quan trọng gì, có thể tới ăn cơm là dính nhi tự ánh sáng, mình lao công đã không có bất luận cái gì giang hồ địa vị. Đám người cơm nước xong xuôi, Lý Tu Chính dọn xong đồ uống trà, pha lên trà đến. Hiểu Bạch mang theo tiên trà, mọi người thử một chút ta. Xuân Di đề nghị. Thật sao? Trà mới tranh thủ thời gian thử một chút. Trương Sử, Hiểu Bạch trà này thật rất tốt, ngươi đợi chút nữa tinh tế nhấm nháp một chút, liền biết ta lời nói không hoa. Lý Tu Chính tín tâm tràn đầy giới thiệu. Xuân Di lấy ra Hiểu Bạch lá trà, một cái túi trong suốt chứa, có vẻ hơi đơn sơ. Trương Sử nhìn thoáng qua, lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Trương Vũ Tâm nhìn ở trong mắt, mở miệng nói đến, xem xét liền là trà ngon, bình thường trà nổi tiếng đều là bề ngoài giản dị tự nhiên, bên trong kinh diễm tuyệt luân. Ngươi tiểu hài tử biết cái gì? Trương Sử nói ra. Ta thế nhưng là trường học của chúng ta trà nghệ xã đoàn. Chương 41. Ma thuật chương 41, ma thuật Lý Tu Chính bắt đầu xông trà. Hắn xông trà công phu nhưng so sánh Cố Hiểu Bạch tốt hơn nhiều, với lại vì xông cái này tiên lộ trà, hắn cố ý nghĩ biện pháp dùng nhiều tiền tìm đến ưu chất nhất nước suối. Đây là Bất Lao Tuyền nước suối, vì uống trà này, cố ý sai người không bật đến. Lý Tu Chính trịnh trọng việc nói, ngươi chớ nhìn hắn hiện tại tùy ý, ngày bình thường uống trà, nhưng là muốn tắm rửa thay quần áo, điều chỉnh khí tức, sau đó mảnh xông châm phẩm, công phu nhưng nhiều. Xuân Di nhịn không được nói bổ sung. Trương Sử hừ nhẹ một tiếng, lùi ra sau dựa bảo, có chút khinh thường. Lý Tu Chính nhìn ở trong mắt, cũng không lộ ra, tiếp tục chăm chú xông trà. Nóng chén, tính giờ, tới pha, mỗi lần chờ đợi thời gian đều muốn tinh chuẩn. Trương Sử ngày bình thường uống trà cũng không ít, chú ý như thế cũng là lần đầu tiên gặp, không khỏi ngồi thẳng người, ngươi công phu này đều bắt kịp bên ngoài trong phòng trà sư phó. Lý Tu Chính biết lời này là tại chế nhạo hắn, chỉ là cười cười. Trà cua tốt lần thứ nhất sau, chỉ xông 4 chén, một chén Lý Tu Chính mình, hai chén Trương Sử cùng phu nhân, một chén Cố Mụ Mụ. Những người khác muốn chờ thứ hai cua rồi. Lý Tu Chính a a nói ra. Trương Sử không có lập tức thưởng trà, phu nhân của hắn thấy thế nâng chung trà lên, cho chút thể diện nhỏ nhấp một miếng, vốn là muốn lập tức đem thả xuống, lập tức phát hiện hương vị không đối, lập tức lại nhấp một cái. Ngươi thử một chút, xác thực không giống bình thường. Trương Sử lúc này mới nâng chung trà lên, động tác tùy ý uống một hơi cạn sạch. Trà ấm mùi bạn, cửa vào mắt lạnh. Đám người đang đợi Trương Sử phản ứng. Ngươi trà này, ra sao tiết tuổi? Trương Sử cân nhắc chén trà hỏi. Hiểu Bạch ngươi nói một chút. Lý Tu Chính nói ra. Cố Hiểu Bạch sớm đã chuẩn bị một bộ lý do thoái thác, dù sao cũng không thể nói là mình hôm qua mới chế tác. Thứ không dám dâu dếm, đây là tiên sơn lộ trà, trình tự làm việc phức tạp, 30 năm gieo trồng, 3 năm đào thải, 3 tháng xào thanh, 1 tháng phơi thanh, mới có thể thành trà, uống mạnh thân kiện thể, gột rửa ô uế, kéo dài tuổi thọ. Đây chẳng phải là sản lượng ít? Trương Sử phu nhân hỏi. Một năm chỉ có 3 năm cân. Vậy cái này một bao, không được giá trị 1 triệu. Lý Tu Chính cố ý quyết lại nói. Quả nhiên 1 triệu lượng chưa vừa ra, Trương Sử ánh mắt đều không đồng dạng. Trà này ngày bình thường không bán, đã là tiên trà, không thể lấy tiền tài cân nhắc. Cố Hiểu Bạch nói ra. Lý Tu Chính đúng lúc cho Trương Sử cùng phu nhân lại rót một chén. Ân, trà này xác thực không thể chê, là ta uống qua ưu chất nhất trà, bất quá ngươi cái này đóng gói muốn đổi một cái, quá thấp kém. Trương Sử nhíu mày nói ra. Đã Trương Sử ưa thích, cái này một bao ta phân một nửa cho ngài. Lý Tu Chính mượn hoa hiến Phật đường. Trương Sử vội vàng khoát tay, lại không cự tuyệt. Đúng, Hiểu Bạch ngoại trừ tiên lộ trà, còn có rất thật tốt đồ vật, lần trước đưa ngài hải sâm, liền là Hiểu Bạch tặng cho ta. Lý Tu Chính lại nâng lên hải sâm sự tình. A, mẹ ta năm nay 80, thân thể không tốt, bác sĩ nói muốn nhiều bổ sung chất lượng tốt protein, hải sâm liền rất thích hợp. Hiểu Bạch hải sâm thật sự không tệ, đêm nay cái kia đạo rau liền là dùng hắn hải sâm. Hiểu Bạch, quay đầu ngươi lại cho Trương Sử cầm một chút. Lý Tu Chính nói ra, trước hết cầm cái 50 cân a. Cố Hiểu Bạch nội tâm giật mình, Lý Thúc đây là vừa đến đã phát đại chiêu à, này lại được tìm ý lợi lao ra. Không có vấn đề, bao tại trên người của ta. Cố Hiểu Bạch vỗ ngực một cái nói đến. 50 cân nhiều lắm à, nhiều không có ý tứ à, cái này hải sâm một cân đến 1-2 ngàn. Trương Sử phu nhân nói ra. Không ngừng a, anh ta lần trước nói có thể bán được 10 ngàn một cân a. Cố Tiểu Nguyệt đoạt trước nói. Cố Hiểu Bạch không nghĩ tới muội muội sẽ xuất hiện câu này, tranh thủ thời gian vô nàng hai lần, tiểu hai tử nói hiệu nói bượng, không có nhiều tiền, mấu chốt là đối Trương Sử mụ mụ hữu dụng là được. Trương Sử phu nhân mồm dài thật to, không nói thêm gì nữa. Đoán chừng trong lòng đang suy nghĩ, mấy người này cũng quá có thể khoác lác, lại là 1 triệu trả, lại là mấy trăm ngàn hải sâm. Trương Sử ngược lại là bình tĩnh, quá quý báu cũng không cần phải, cầm một cân là được, quay đầu thêm một cái uy tín, ta chuyển tiền cho ngươi. Không có việc gì không có việc gì, muội muội ta nói lung tung, trong biển đánh bắt rất nhiều, không đáng giá bao nhiêu tiền. Mấy người lại uống một hồi trà. Nghe nói Hiểu Bạch biết chút phong thủy kham dư chi thuật. Trương Sử đột nhiên hỏi. Cố Hiểu Bạch kỳ thật không quá nguyện ý tiếp tục đảm cái đề tài này, mình cũng không am hiểu, lần trước chỉ là vừa tốt gặp được tà sùng làm loạn, lược thi đạo pháp mà thôi. Ta chỉ hiểu chút gia lông, thưởng thức chút ma thuật, hò hét tiểu hài tử thôi. Cố Hiểu Bạch nói ra. Người cái kia không phải ma thuật à, lớn như vậy cái tránh xuân gì tốt ra, lập tức nghĩ đến Cố Hiểu Bạch lời nhắn nhủ lời nói, tranh thủ thời gian dừng lại. Trương phu nhân nghe xong tựa hồ không đơn giản, thế là nói ra, ma thuật. Người còn hiểu cái này à? Chúng ta nguyên thành người tài ba thật sự là nhiều nha, vừa vặn Vũ Tâm đối cái này cảm thấy hứng thú, nếu không lộ hai tay. Cố Hiểu Bạch nhìn thoáng qua Trương Vũ Tâm, đối phương nho nhỏ thẻ lưới. Thật sự là mình đào hố mình lấp, làm sao cái gì ma thuật à, chẳng lẽ còn tới một cái đại biến người sống sao? Cái này cũng không tính là cái gì ma thuật à, liền làm một chút cho vặt. Cầm không lộ ra ha ha. Tới một cái mà, chúng ta còn không có gặp qua hiện trường ma thuật biểu diễn đâu, trên TV những cái kia đều là có nắm có cơ quan, cho chúng ta kiến thức dưới chân chính. Trương phu nhân nhìn qua hào hứng rất cao. Cái này Cố Hiểu Bạch nhìn thoáng qua Lý Tu Chính, hướng hắn cầu trợ. Hiểu Bạch hôm nay cũng không chuẩn bị, nếu không hôm nào. Lý Tu Chính ý sẽ Cố Hiểu Bạch tí tứ, hỗ trợ nói ra. Chọn ngày không bằng đụng ngày, để cho chúng ta kiến thức xuống đi, tùy tiện cái gì ma thuật đều được, không cần đại biến người sống phức tạp như vậy, đến cái tam tiên về động liền tốt. Trương Sử cũng muốn cầu đến. Nói xong một bộ chế giễu bộ dáng tựa ở trên ghế salon. Cố Hiểu Bạch gãi đầu một cái, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ có thể biến chút cái gì. Đột nhiên có chủ ý, trên thân không phải mang theo tinh linh bảo giới sao? Thế nhưng là nếu như vậy, đoán chừng sẽ đem mọi người dọa cái không nhẹ a. Đơn giản biến một cái thôi. Xuân Di gặp Cố Hiểu Bạch có chút quấn bách, thấp giọng đề nghị đến. Tốt à, vậy ta liền biểu diễn một cái đơn giản đại biến người sống a. Cố Hiểu Bạch đứng dậy đi đến trong phòng khách ở giữa. Ma thuật biểu diễn cần không ít đoạn trước lẫn nhau, kéo theo bầu không khí, Cố Hiểu Bạch cũng sẽ không những này, đành phải tùy tiện làm mấy lần động tác, lung tung muốn tìm cái địa phương chui vào. Ca, ngươi đến cùng có thể hay không a? Sẽ không nói lời tạm biệt miễn cưỡng a. Cố Tiểu Nguyệt vẫn không quên ồn nào. Cố Hiểu Bạch khí vung lên nắm đấm ra vẻ muốn đánh nàng, ngược lại gây nên mọi người một trận cười to. Ta tiếp xuống biểu diễn là đại biến người sống, đem chính ta biến đi. Cố Hiểu Bạch nói rõ đến. Cỡ nào thường thường không có gì lạ ma thuật ta chỉ thấy hắn đem hai tay chắp sau lưng, tay phải cầm tinh linh bảo giới. Sau đó nói một tiếng, mọi người chú ý nhìn. Nghe một cái, hắn hư không tiêu thất. Trương Sử đang một cái đứng lên, người đâu? Trương Phu Nhân cũng một mặt không thể tin chậm rãi đứng dậy. Xuân Di cùng Lý Tu Chính được chứng kiến Cố Hiểu Bạch lôi pháp, biểu hiện hơi chấn định chút. Ngược lại là Cố Mụ Mụ, doa đến che miệng, lập tức đứng lên hô to, "Hiểu Bạch, ngươi đã đi đâu? Mau ra đây à?" Chương 42. Lạc Tư Mạc Địch Tư Ba chương 42, Lạc Tư Mạc Địch Tư Ba Cố Hiểu Bạch thần thân về sau liền hối hận, cảm giác chơi có chút lớn. Với lại tùy thân hệ thống còn bắn ra cảnh cáo. Quá độ sử dụng đạo cụ, điểm tích lũy một không Cố Hiểu Bạch trực tiếp liền muốn khóc, sớm biết liền biểu diễn tay không đến vật tính toán. Hệ thống này cũng không thấy cho điểm chỗ tốt, suốt ngày nhắc nhở cái này nhắc nhở cái kia, là tại nghẹn đại chiêu sao? Hiện tại đâm lao phải theo lao, đành phải kiên trì bên trên. Cố Hiểu Bạch đi đến tủ TV bên cạnh, nhìn thấy một cái nhựa tờ lạt tịt đồ chơi nhỏ. Thế là nhẹ nhàng đẩy một cái, đồ vật ba rơi xuống trên mặt đất. Sự chú ý của mọi người đều quên bên kia đi. Trương Sử thậm chí đứng dậy xem xét lên, Cố Mụ Mụ rất khẩn trương tả hữu tìm kiếm. Thế là hắn bước nhanh đi đến mọi người sau lưng, lấy xuống chiếc nhẫn. Ta tại cái này a. Cố Hiểu Bạch đột nhiên cười to mở lời nói đến. Mọi người đăng một cái xoay đầu lại, biểu lộ kinh ngạc, Cố Mụ Mụ thở dài một hơi dáng vẻ. Hiểu Bạch, ngươi làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ngươi không thấy. Cố Mụ Mụ ôm Hiểu Bạch nói đến. Ngươi làm như thế nào? Trương Sử chống nạnh mặt mũi tràn đầy nghi vấn hỏi. Chỉ là một chút chướng nhãn pháp ha ha. Cố Hiểu Bạch tâm nghĩ tới ta nói thật ra đoán chừng hai ngày đều nói không hết ta đám người bị Cố Hiểu Bạch cái này vừa ra dọa cho phát sợ, cho dù là Xuân Di cùng Lý Tu Chính, cũng kinh ngạc nói không ra lời. Đây là ma thuật. Đoán chừng mọi người trong lòng đều có một cái nghi vấn. Ngươi thật là ma thuật sư. Trương Vũ Tâm mở miệng hỏi, thần sát sùng bái, ánh mắt tỏa sáng. Cố Hiểu Bạch lúc này mới nhìn kỹ đến Trương Vũ Tâm dáng vẻ, đứng lên thân cao tiếp cận mình, nhìn ra có 170 khuôn mặt thanh tú, dáng người cao gầy thon thả. Chỉ là biết chút điều trùng tiểu kỹ thôi. Cố Hiểu Bạch cười ha hả nói đến. Ta phải hướng ngươi học tập, ngươi cái này một cái đại biến mình, quá rung động. Trương Vũ Tâm mở ra điện thoại mã 2 triệu. Cố Hiểu Bạch thấy thế cũng không tốt trì hoãn, đành phải trước tăng thêm uy tín lại nói. Hiểu Bạch, ngươi nói nghe một chút nơi này là chuyện gì xảy ra. Chúng ta xác thực nhìn thấy ngươi biến mất không thấy. Trương Sử ngồi trở lại ghế sofa, mặt lộ nghi vấn nói ra. Cố Hiểu Bạch suy tư vài giây đồng hồ, Trương Sử, vừa mới chỉ là chướng nhãn pháp, các loại kỹ xảo, ta không thể trực tiếp nói thẳng, việc quan hệ ngành nghề bí mật, chúng ta bái sư học nghệ lúc, thể không thể tiết lộ nguyên lý, mời Trương Sử lý giải a. Trương Sử khẽ gật đầu, là ta xem thường ngươi, xem ra là có chân tài thực học, đến, ta lấy trà thay rượu, tính ngươi một chén. Trương Sử giơ lên chén trà nói đến. Cố Hiểu Bạch không dám thất lễ, ngay lập tức tiến lên nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Lý tổng, ngươi bằng hữu này năng lực không nhỏ a, về sau chiếu cố nhiều, ha ha. Trương Sử đối Lý Tu Chính nói ra. Lý Tu Chính còn tại trong hoảng hốt không có lấy lại tinh thần, ha ha, Trương Sử quá khen, Hiểu Bạch vẫn phải nhiều hơn học tập, bất quá Hiểu Bạch ngươi chiêu này, sắp thực hù dọa ta. Cố Hiểu Bạch ngại ngùng cười một tiếng, lập tức nói đến, Trương Sử, ta chỉ là đạo trích thủ đoạn, bao la nhà vui lên thôi. Trương Sử coi chừng Hiểu Bạch ánh mắt có một chút khác biệt. Đám người lại uống trà hàn huyên một cái xã hội bắt quái, đến 10 giờ tối mới dần dần tan đi. Cố Hiểu Bạch cùng Mụ Mụ muội muội trên đường về nhà, suy nghĩ phức tạp, một mực tại suy nghĩ hôm nay làm ra phải chăng thỏa đáng. Đặc biệt là hệ thống bắn ra nhắc nhở, để hắn hơi nghi hoặc một chút, hắn một mực không biết rõ hệ thống muốn hắn làm cái gì, trước mắt hệ thống phản hồi hắn cũng chỉ là mới nông trường mở ra. Cứ việc đây đã là lớn vô cùng ban thượng, hai hảo tinh lộ cốc đã có rất nhiều cần xâm nhập khai thác sự tình. Hiểu Bạch, ngươi nói cho Mụ Mụ, ngươi cũng là ở đâu học được những này ma thuật? Cố Mụ Mụ vẫn là không có từ ma thuật biểu diễn bên trong tỉnh táo lại. Mẹ ngươi yên tâm, chỉ là chút chướng nhãn pháp, không có nguy hiểm gì, ta đoạn thời gian trước cùng bằng hữu học được một điểm, hôm nay chỉ là múa bữa trước cửa lô ban thôi. Cố Hiểu Bạch trọng điểm nâng lên không có gì nguy hiểm, không phải Mụ Mụ sẽ lo lắng. Ca ngươi có phải hay không tu tiên, ta nhìn trên mạng thật nhiều tu tiên bí tịch, ngươi có phải hay không bái sư cái gì tiên nhân? Cố Tiểu Nguyệt hỏi. Tiểu hài tử hiểu cái gì, đừng lại ngại. Cố Hiểu Bạch vỗ một cái Cố Tiểu Nguyệt đầu, đúng, trong nhà còn có mấy cân ô mai, ngươi lần trước không phải nói đồng học muốn mua, ngày mai ta đưa cho ngươi trường học. Ta bán bao nhiêu tiền tốt đâu? Bạn học của ta đều là kẻ có tiền, ta phải lời ít một bút mới được. Cố Tiểu Nguyệt đắc ý nói. Ngươi xem đó mà làm, ngược lại kiếm được tiền ngươi đưa cho mụ mụ, chớ tự mình bụng trộm tồn. Ca ngươi cái này không tử tế, chính ta cầm thế nào, lại không trở ngại ta học tập, thử. Cố Tiểu Nguyệt mân mê miệng nhỏ. Cố Hiểu Bạch không để ý tới nàng, tiếp lấy cùng Cố Mụ Mụ nói đến, mẹ, ngươi nhớ kỹ cùng với nàng cầm lại tiền, tuổi con nhỏ muốn nhiều tiền như vậy làm gì, một cân có thể bán 100 đâu. Cố Mụ Mụ sờ lấy Cố Tiểu Nguyệt đầu, cười cười không ra tiếng. Đưa Cố Tiểu Nguyệt trở lại trường học sau, Cố Hiểu Bạch cùng Mụ Mụ về đến nhà. Cố Hiểu Bạch rốt cục có thể thật tốt ngủ một giấc. Nhưng hắn không có ở trong nhà mình ngủ, đóng cửa lại sau, xuyên qua đến nông trường, cứ việc nông trường là ban ngày, hắn vẫn là một cái liền ngã trên giường hồ hồ ngủ say. Thẳng đến mặt trời xuống núi, bóng đêm dần dần dày, hắn mới chậm rãi tỉnh lại. Đi ra phòng khách rót một chén nước, lộc cộc uống xong, rửa mặt, xem xét thời gian, quá khứ 4 cái giờ đồng hồ, thế giới hiện thực đại khái mới quá khứ hơn nửa giờ đồng hồ, thế là mở TV, ngồi phịch ở trên ghế salon, chẳng có mục đích đổi lấy tiết mục TV. Thung thung ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa. Cố Hiểu Bạch đứng dậy mở cửa. Một cái đầu đội bệnh lên sừng mũ mềm, trên mũ có cái này một cái màu vàng tiêu chí, người mặc trường bào màu tím mái tóc tím dài lạc mã nam tử xuất hiện tại trước mặt. Người tìm ai? Cố Hiểu Bạch hỏi. Ta là Lạp Tư Mạc Địch Tư, đối phương nói ra. Lạp Tư? Thật yêu? Cố Hiểu Bạch nghe không hiểu. Mạc Địch Tư đối phương trầm thấp thanh âm nói ra, biểu lộ có chút không cao hứng. Lạp Tư Mạc Địch Tư? Là ai? Cố Hiểu Bạch nghĩ không ra. Đối phương gặp Cố Hiểu Bạch có chút ngốc trệ, lập tức nói ra, bọn hắn đều gọi ta pháp sư. A, nguyên lai là pháp sư, lúc này nghe rõ. Ân, pháp sư ngươi tìm ta có chuyện gì? Cố Hiểu Bạch nghiêng người muốn đem pháp sư mời đến trong phòng. Pháp sư trong chiều nhìn qua, phòng của ngươi rất ngắn gọn a, không thường tại nơi này ở sao? Cố Hiểu Bạch giật mình, pháp sư chú ý điểm quả nhiên cùng những người khác không giống nhau lắm, ta sinh hoạt đơn giản, cho nên đồ vật cũng ít. Không có chuyện gì, liền là hỏi hỏi ngươi đặc nhĩ tân tình huống, pháp sư nói đến. Tốt, ngài cần hiểu rõ cái gì đâu? Cố Hiểu Bạch hỏi. Vào nhà nói đi, pháp sư cởi trường bào mình vèo một cái bay đến treo trên cây áo vững vàng treo. Đại Hạ Thiên, mặc nhiều như vậy, không nóng sao? A, áo khoác của hắn vừa rồi mình bay đến treo trên cây áo. Cố Hiểu Bạch trợn mắt hốt mồm, người pháp sư này có chút trình độ a, pháp sư mời ngồi, ngài cần hiểu rõ thứ gì đâu? Cố Hiểu Bạch thận trọng hỏi. Pháp sư khí chàng hoàn toàn cùng với những cái khác thôn dân khác biệt, Cố Hiểu Bạch thậm chí cảm thấy đến có chút kiềm chế. Ngươi có từng thấy tinh linh bảo giới sao? Pháp sư đột nhiên hỏi, ánh mắt lăng lệ. Chương 43. Trí tuệ nhân tạo đại ca chương 43, trí tuệ nhân tạo đại ca. Cố Hiểu Bạch khẽ lắc đầu, cái gì là tinh linh bảo giới? Mỏ đá quặng mỏ tầng dưới chốt nhất có một cái bảo dương, lâu dài từ đại sở làm trông coi, bảo dương tính chất cứng rắn, dùng chính là trời bên ngoài sắt thiên thạch chế tạo, với lại tăng thêm hai tầng khóa cùng ma pháp kết giới. Pháp sư nghiêng chân, dựa vào trên ghế salon nói ra, nhưng là hắn được mở ra. Ma pháp kết giới? Ai tăng thêm? Ta. A a, bảo dương bên trong lấy thật yêu. Cố Hiểu Bạch giả bộ như không biết chút nào. Đặc nhĩ tân vậy mà mạnh mẽ dùng man lực mở ra, người này không đơn giản, hắn trốn, là cái to lớn uy hiếp. Pháp sư không có trả lời Cố Hiểu Bạch vấn đề. Cố Hiểu Bạch cũng không có tiếp tục hỏi. Nếu như ngươi có đặc nhĩ tân tung tích, trước tiên nói cho ta biết, ta sẽ một mực tại đề hồ trấn. Pháp sư đứng dậy quét gian phòng vài lần, quay người hướng phía cửa đi tới. Cố Hiểu Bạch may mắn mình đem tinh linh bảo giới bỏ vào tùy thân hệ thống trong hòm mãi đệm, không phải rất có thể bị pháp sư cảm giác đi ra. Cố Hiểu Bạch gật đầu nói, chúng ta đều tại tìm hắn, vừa có tung tích của hắn, ta ngay lập tức sẽ thông chi trưởng trấn. Pháp sư quay đầu nhìn hắn một cái, cười khẩy, bảo trọng, ta sẽ lại đến. Cố Hiểu Bạch đang muốn nói cái gì, đất bằng một trận gió lốc, pháp sư đang một cái hư không tiêu thất. Quả nhiên không đơn giản a người pháp sư này. Rời đi nông trường trở lại hiện thực, uy tín lên đạn ra Trương Vũ Tâm tin tức. Hắc, đại ca ngươi tốt. Cố Hiểu Bạch hồi phục đến. Vũ Tâm ngươi tốt, gọi ta Hiểu Bạch liền tốt, ta không nhiều lắm niên kỷ ha ha. Hiểu Bạch ca ngươi tốt, ngươi ở đâu học ma thuật nha? Trên mạng nhìn video tự học ha ha. Không tính nói, đoán chừng là có cái gì đại sư truyền thừa ha ha. Xác thực không có đâu. Vậy ngươi thiên phú dị bẩm a, có thể dạy ta sao? Cố Hiểu Bạch lần này lung túng, hắn làm sao cái gì ma thuật, dạy thế nào được người khác, nhưng trực tiếp cự tuyệt ta, lại sợ đắc tội Trương đại tiểu thư. Ân, nhìn xem cơ duyên, có cơ hội liền thu ngươi làm đồ. Ha ha, còn nhìn cơ duyên, trực tiếp thu đồ lệ thôi, ta thiên phú dị bẩm a có đúng không? Vậy ta cân nhắc. Cố Hiểu Bạch tâm ớn, thực sự không được liền dạy nàng mấy cái nhập môn đạo pháp tính toán, lừa gạt một cái đoán chừng cũng được. Ta chơi trò chơi đi, về trò chuyện. Ân, hồi liêu. Kết thúc cùng Trương Vũ Tâm nói chuyện phía sau, Cố Hiểu Bạch gặp không có chuyện gì khác, muốn đi nông trường nhìn xem cây trồng mọc. Vừa tiến vào nông trường, trông thấy hai hảo nông trường môn, nhớ tới có đoạn thời gian không có đi, dứt khoát đi qua nhìn một chút. Vừa tiến vào hai hảo nông trường gian phòng, vậy mà gặp được Đầu Bao Tại Tuyến. Hắc, trùng hợp như vậy. Cố Hiểu Bạch điểm ra đối thoại bảng. Đầu Bao đứng thẳng tắp không lúc đích, ánh mắt trống rỗng, một điểm phản ứng đều không. Cố Hiểu Bạch vòng quanh nàng vòng vo hai vòng, phất tay nhảy bọn, đối phương vẫn là không có động tĩnh. Chuyện ra sao, kẹp lại sao? Cố Hiểu Bạch buồn bực nói. đột nhiên Đậu Bao dùng tay dưới, lập tức cả người hoạt động, trong phòng phía bên trái đi 2 bước, phía bên phải đi 2 bước, sau đó lại trở lại Cố Hiểu Bạch trước mặt. Hôm nay máy tính thật thẻ a, mới vừa lên dây ra chỉ thật lâu. Đậu Bao hồi phục đến. À, nguyên lai máy tính thẻ là như vậy, xem ra nàng Tinh Lộ Cốc cùng mình còn không giống nhau lắm. Mình Tinh Lộ Cốc đã không ra máy tính đều có thể chơi. Đã lâu không gặp a, Cố Hiểu Bạch hồi phục đến, phát cái cười to biểu lộ. Ai đại ca ngươi tốt, đã lâu không gặp, ta nhìn thấy ngươi nhắn lại rồi, đi lên mấy lần đều không gặp được ngươi, ngươi gần nhất đang làm gì đâu? Ta đang khắp nơi tản bộ, tìm tốt hơn chơi sự tình. Việc hay. Vậy ngươi đã tìm được chưa? Không có, ngươi biết nơi nào có việc hay sao? Ta hôm qua gặp một kiện chơi rất vui sự tình. Có đúng không? Chia sẻ một cái. Ta hôm qua gặp một cái ma thuật sư, hắn hiện trường đem mình biến không thấy. Đậu Bao hồi phục đến. Cố Hiểu Bạch nhìn thấy cuối cùng hàng chữ này, cả ngươi cũng không tốt. Ma thuật sư đem mình biến không thấy. Nói tới ai? Chẳng lẽ Đậu Bao liền là Trương Vũ Tâm? Sẽ không như thế sao a? Mặc dù nàng tại sát A bên trên tài khoản tin tức biểu hiện vị trí địa lý là Nguyên Thành, nhưng không thể trùng hợp như vậy chứ. Nhi thị thủy. Cố Hiểu Bạch đánh xuống mấy chữ này, lập tức xóa bỏ. Mình là một cái ai, không thể như thế phát, hơn nữa còn không xác định đối phương liền là Trương Vũ Tâm. Lợi hại như vậy sao? Chỗ đó ma thuật sư. Chúng ta để Hồ Trần có pháp sư. Cố Hiểu Bạch hồi phục đến. Không phải pháp sư, là ma thuật sư, là ảo thuật. Ngươi nói pháp sư ta biết, cái kia quái lao đầu. Hắn thay đổi thật yêu. Không phải đã nói rồi sao, đem mình biến không thấy. Đem mình biến không thấy có cái gì hiếm lạ, ta cũng có thể đem mình biến không thấy. Ngươi coi như xong đi, ngươi là ai làm gì không thể à, ta cũng sẽ làm ảo thuật. À, vậy ngươi biến một cái. Ta coi số mạng, ngươi nói một chữ, ta liền có thể đoán được thân thể của ngươi cao thể trọng thậm chí họ gì. Thật. Vậy ta nói một cái chú ý chữ, ngươi đoán. Chú ý. Tại sao là chú ý? Ngươi họ Trương, thân cao 171, thể trọng 55 kg. Cố Hiểu Bạch phát xong câu nói này sau có chút hối hận, tựa hồ nói nhiều lắm. Đợi nửa ngày đối phương không có hồi phục. Nhi hoàn tại mạng. Cố Hiểu Bạch hỏi. Tại sao không nói chuyện? Ngươi là chân nhân a? Đậu Bao hồi phục đến, còn liên phát 5 cái tức giận biểu lộ. Sẽ không giận thật ta a? Cố Hiểu Bạch trở về một cái vẻ mặt vô tội. Ta không phải thật sự người, ta là trí tuệ nhân tạo. Ngươi là thế nào biết tư liệu của ta? Cái này trò chơi cũng không có nệ được a. Có phải hay không các ngươi vụng trộm làm cửa sau chương trình, xâm lấn ta máy tính? Ngươi có thể đem mạng lưới gây mất thử một chút. Đối phương quả nhiên không nói chuyện. Qua vài phút, gây mất, nhi hoàn tại mạng. Tại a, ngươi nhìn ta không phải là ở chỗ này sao? Vậy là ngươi làm sao biết ta họ Trương? Rất đơn giản, xác suất, Trương là thế gia vọng tộc, ta cũng có thể nói ngươi họ Vương. Cố Hiểu Bạch cưỡng ép giải thích nói. A, vậy là ngươi mèo mù bắt lấy chỗ chết. Ta không phải mèo mù, ta là trí tuệ nhân tạo. Ngươi làm sao một hồi trí tuệ nhân tạo một hồi nhân công tiểu năng trí tuệ Đậu Bao phát tới một cái ghét bỏ biểu lộ. Cố Hiểu Bạch thở dài một hơi, tốt xấu trước hồ lộ qua. Ta đưa ngươi ít đồ a, Cố Hiểu Bạch đưa vào. Thật yêu. Tiền. Cố Hiểu Bạch móc ra 1.000 kim, để lên bàn. Giao diện bên trên cho thấy một cái to lớn kim tệ. Đậu Bao lập tức quay người đem kim tệ bỏ vào trong túi. Cảm ơn ngươi a, theo giúp ta nói chuyện phiếm còn đưa ta tiền, không phải là phí bịt miệng a, trí tuệ nhân tạo đại ca. Sắp thực có ý tứ này. Hai người hàn huyên hơn nửa giờ đồng hồ. Rời khỏi trò chơi thời điểm, Cố Hiểu Bạch kinh ngạc phát hiện, hắn cùng Đậu Bao nói chuyện trời đất thời điểm, hai người thời gian trôi qua là nhất trí. Hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn ẩn ẩn phát hiện, cái này cơ chế sẽ đối với hắn sinh ra ảnh hưởng rất lớn, có lẽ là một loại nào đó cầu nối tác dụng. Chương 44. Trương Vũ Tâm chương 44, Trương Vũ Tâm Cố Hiểu Bạch cho Cố Tiểu Nguyệt phát đi uy tín, hắn muốn khía cạnh tìm hiểu dưới Đậu Bao có phải là Trương Vũ Tâm. Ngươi có phải hay không tăng thêm Trương Sử Nữ Nhi uy tín? Đúng vậy a, thế nào, ngươi muốn đuổi theo nhân gia? Cố Tiểu Nguyệt hồi phục đến, còn phát cái biểu tình không dám tin tưởng. Muốn cái gì đâu, nàng không phải ta rau, bất quá ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi ngày đó đều cùng với nàng trò chuyện gì, ta đây không phải đến cùng bọn hắn nhà nhiều quen thuộc, về sau trên phương diện làm ăn dễ làm sự tình a, cũng không có trò chuyện cái gì, vẫn trò chuyện Tinh Lộ Cốc, nàng cũng có chơi, với lại bình thường cũng tới sát ta liền nói ta đúng công chủ. Quả nhiên, nàng tại vột ba bên trong tên gọi là gì? Giống như kêu cái gì Đậu Bao, ngươi hỏi cái này a mảnh làm gì a, ngươi cũng chơi Tinh Lộ Cốc sao? Không có việc gì, ngươi đi học chơi cái gì điện thoại, ta chính là đến nổ một cái ngươi, còn không bị ta bắt được. Quả nhiên Đậu Bao liền là Trương Vũ Tâm. Cố Hiểu Bạch mặc dù nội tâm đã sớm như thế suy đoán, nhưng thật sự xác định thời điểm, nội tâm vẫn còn có chút rung động. Lập tức mở ra điện thoại, cho Trương Vũ Tâm phát đi tin tức. Vũ Tâm, hai ngày này có rảnh không, mời ngươi ăn cơm, thuận tiện thu ngươi làm đồ nhà. Tin tức phát ra ngoài về sau, đối phương một mực không có hồi phục. Cố Hiểu Bạch tâm bên trong tâm thần bất định, chẳng lẽ nói quá trực tiếp. Dù sao từ điều kiện của nàng tới nói, cũng là sân trường nữ thần cấp bậc nhan trị, gia đình bối cảnh cũng không tệ, đoán chừng bình thường người theo đuổi không ít, nếu không phải mình trong lòng có cái Tạp Lạc Lâm tạm thời khó mà tiêu tan, đoán chừng dù sao cũng hơi ý nghĩ. Tạp Lạc Lâm tựa như hư vô mở mịt mộng đẹp. Qua hơn một cái giờ đồng hồ, Trương Vũ Tâm mới hồi phục. Tốt Hiểu Bạch đại ca, chọn ngày không bằng đúng ngày, ta mới vừa lên xong khóa, buổi chiều ngươi đến trường học của chúng ta tiếp ta thôi. Cố Hiểu Bạch hiểu ý cười một tiếng. Đến xuống buổi trưa 5 điểm, Cố Hiểu Bạch cưỡi hắn xe đạp điện dừng ở đại học cổng. Trương Vũ Tâm học tập đại học là cả nước bài danh top 10 danh giáo, chủ giáo khu tại Đông Bắc, tại Nguyên Thành là phân hiệu khu. Sân trường quy mô không lớn, nhưng là phi thường xinh đẹp, kiến trúc mới lạ tiền bệ, nguyên bộ công trình đầy đủ, cổng ngừng không ít xe sang trọng, Cố Hiểu Bạch đáng yêu hình tiểu nữ xe đạp điện có vẻ hơi đột đột. Ha ha ha, ngươi liền lái xe này tới đón ta à, vẫn rất đáng yêu. Cố Hiểu Bạch ngồi tại xe đạp điện bên trên mặt người, sau lưng chuyển đến Trương Vũ Tâm ngân linh tiếng cười. A, ngươi đừng xem nhẹ nó, đáng quý. Cố Hiểu Bạch nói nghiêm túc. Nhìn không ra à, lần trước tụ hội, các ngươi nói cái gì hải sâm a tiên trà à, động một tí mấy trăm ngàn một triệu, ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất là mở đại buôn đâu. Trương Vũ Tâm hơi có vẻ ghét bỏ nói. À, vậy ta qua mấy ngày đi mua một cô à, nhưng là hiện tại không còn kịp rồi, ngươi chấp nhận ngồi một chút. Cố Hiểu Bạch nói nghiêm túc. Ha ha ha, ngươi là muốn chết cười ta sao, ngươi bộ dáng này, khẳng định không có bạn gái a. Trương Vũ Tâm mang theo một cái đáng yêu túi sách, cách ăn mặc hưu nhàn, tết tóc đuôi ngựa, cùng nàng lần trước tại yến hội hình tượng hoàn toàn không đồng dạng. Cố Hiểu Bạch lắc đầu. Trương Vũ Tâm bị đeo lại là cười một hồi lâu. Tốt à, vậy chúng ta an vị sự lợi hại của ngươi đáng yêu màu hồng xe đạp điện lên đường đi. Trương Vũ Tâm cưỡi trên xe đạp điện nói đến, thế nhưng là vạn nhất ta hôm nay mặc chính là váy, ngươi nên làm sao xử lý? Cố Hiểu Bạch lúc này mới nhớ tới mình không để ý đến điểm này, có chút xấu hổ, cái này. Cái kia đoán chừng phải ngươi tới làm tài xế ha ha ha, ngươi thật đúng là đùa, đi thôi. Hai người tới một nhà nơi đó nổi danh cấp cao nhà hàng Tây. Không sai, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mang ta đi ăn đại bài đường đâu. Trương Vũ Tâm nói đến. Cố Hiểu Bạch tâm bên trong giật mình không phải không nghĩ như vậy qua. Nghe nói ngươi cũng chơi tinh lộ cốc, điểm xong rau sau, Cố Hiểu Bạch thuận miệng hỏi. Tiểu Nguyệt nói cho ngươi sao? Muội muội của ngươi rất khả ái a, vẫn là sát tá chủ tổ tiên. Trương Vũ Tâm gẩy gẩy Lưu Hải nói đến. Nàng quá tham chơi, sơ tam còn không nhanh không chậm. Cố Hiểu Bạch nói ra. Tiểu hai từ mà, thành tích thế nào? Tháng thi tựa như là toàn ban thứ nhất, có chút không bằng, mỗi ngày tự mãn. Cái kia không sai a, xem ra nhà các ngươi rất xem trọng giáo dục ha ha. Chúng ta cơ bản chăn dê, trước kia gia đình điều kiện tốt thời điểm, cha mẹ cảm thấy đọc sách không tốt cũng không có cái gọi là ha ha. Ân, nhà các ngươi tình huống ta nghe ta cha nói qua, không có việc gì, khẳng định rất nhanh Đông Sơn tái khởi, ngươi cái này chẳng phải phát triển rất tốt. Trương Vũ Tâm chân thành nói, đúng, cha ta để cho ta cảm ơn ngươi hải sầm, nói chuyển tiền cho ngươi ngươi cũng không thu. Khách khí rồi, cũng không phải cái gì quý báu, có thể đối bà ngươi thân thể có trợ giúp liền tốt. Ngươi dự định dạy ta cái gì mà thuật à, trường học của chúng ta trung thu có dạ hội, ta còn tại phiền muộn lên đài biểu diễn cái gì đâu, năm nay đến thì ta, ô ô. Trương Vũ Tâm lộ ra một cái khóc khóc biểu lộ. À, ta còn nói ngươi làm sao lại đối ma thuật biểu diễn cảm thấy hứng thú đâu, bình thường đều là nam sinh hứng thú lớn một chút. Ta xác thực cảm thấy hứng thú nha, ma thuật sư bao nhiêu lợi hại à, từ nhỏ ta liền rất sùng bái ma thuật sư, ngươi ngày đó đem mình biến không có thời điểm, ta kém chút liền hiện trường dâng ra đầu gối của ta. Trương Vũ Tâm ánh mắt tỏa sáng. Cố Hiểu Bạch nội tâm khẽ động, tiểu cô nương này thật có ý tứ. Ta và ngươi nói, kỳ thật ta sẽ không ma thuật, ta là tu đạo, ha ha. Cố Hiểu Bạch không hiểu muốn nói cho đối phương chân tướng. Không biết thế nào, hắn đột nhiên đối Trương Vũ Tâm có loại tín nhiệm cảm giác. À, ngươi là đạo sĩ sao? Nhìn xem không giống a. Trương Vũ Tâm hiếu kỳ thăm dò trên thân thể dưới đánh giá Cố Hiểu Bạch, nói thật, nếu không phải hiện trường gặp qua ngươi biểu diễn, ta đoán chừng trực tiếp liền đem ngươi làm thần côn, hắc hắc. Ta không phải đạo sĩ, nhưng ta biết chút đạo pháp, có phải hay không nghe tới rất không hợp thói thường. Ân, ta nói cho ngươi cái bí mật, ngươi không thể nói cho người khác biết ta. Trương Vũ Tâm đột nhiên thần thần bí bí hạ giọng nói. A, chẳng lẽ lại ngươi cũng là tu đạo? Cố Hiểu Bạch đùa giỡn nói ra. Ta tại tinh lộ cốc bên trong gặp được một cái quái nhân. Trương Vũ Tâm lặng lẽ nói ra. Cố Hiểu Bạch biết nàng muốn nói gì, ngoài mặt vẫn là giả ra rất ngạc nhiên dáng vẻ, quái nhân. Pháp sư sao? Trương Vũ Tâm lắc đầu, không phải, pháp sư là giả, ta gặp được một cái trí tuệ nhân tạo. Cố Hiểu Bạch phốc thử cười một tiếng, trí tuệ nhân tạo có cái gì kỳ quái, đầy đường nha. Ngươi không biết, hắn vậy mà đoán ra thân thể của ta cao thể trọng cùng họ gì. A, nệ lợt cha a, toàn cục theo lợi hại như vậy. Cố Hiểu Bạch cố ý dẫn đạo đến. Ta bắt đầu cũng cảm thấy như vậy, về sau hắn còn để cho ta ngắt mạng. Ta tinh lộ cốc cũng không có online. Đó là có chút kỳ quái. Hoặc là cái nào đó khảo thí phiên bản. Hắn cũng là nói như vậy, ta luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy, lần sau gặp được hắn ta và ngươi nói, chúng ta cùng một chỗ trêu chọc hắn, ha ha. Cố Tiểu Bạch gật gật đầu, có thể à, ngươi trêu lên ta, để cho ta xem hắn có bao nhiêu trí năng. Nhưng là Cố Hiểu Bạch rất rõ ràng, trong hiện thực hắn cùng tinh lộ có hắn, chỉ có thể đồng thời xuất hiện một cái. Chương 45. Trúc Ni Ma xin giúp đỡ chương 45, Trúc Ni Ma xin giúp đỡ ngươi chừng nào thì dạy ta ma thuật đâu. Hàn huyên nhất chung buổi trưa, ta còn không có bái sư đâu. Trương Vũ Tâm cười tủm tỉm nói ra. Lần sau thôi, ma thuật thứ này nhất thời bán hội không dạy nổi. A, ngươi là muốn dạy ta tu đạo đúng không? Hì hì. Ân, ngươi mau vào đi thôi, phải vào lớp rồi. Cố Hiểu Bạch có chút ngại ngùng. Cố Hiểu Bạch đem Trương Vũ Tâm đưa về trường học đại môn, nàng buổi chiều còn có hai lớp. Vậy ta đi rồi, chính mình cưới xe cẩn thận một chút, phấn hồng người cưới. Trương Vũ Tâm cho Cố Hiểu Bạch lên cái biệt danh. Ân, ta cưới xe khá tốt, gặp lại. Cố Hiểu Bạch nói ra. Trương Vũ Tâm cúi đầu cười một tiếng, quay người hướng đại môn đi đến. Ngày mai ngươi có rảnh không? Ngày mai ta không có lớp, ngươi đến trường học của chúng ta, ta mời ngươi ăn cơm đường. Đi hai bước, Trương Vũ Tâm đột nhiên xoay người đối Cố Hiểu Bạch nói ra. Có rảnh, ta nhất định đến. Trương Vũ Tâm sau khi đi, Cố Hiểu Bạch ở cửa trường học đợi một hồi, hồi tưởng đến hai người nói chuyện trời đất hình tượng, ấm lòng cười một tiếng, lập tức phát động xe đạp điện. Phấn hồng người cưới, hắc hắc. rất lâu không có người cho hắn lên ngoại hiệu. Cố Hiểu Bạch đại học thời điểm ngắn ngủi kết giao qua một người nữ sinh, đại học năm 4 thời điểm, về sau hai người cùng một chỗ tốt nghiệp, nữ sinh trở về phương Bắc, Cố Hiểu Bạch ra bên trong xảy ra biến cố, từ từ hai người càng lúc càng mờ nhạt, liền chia tay. Rất nhiều năm qua đi, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ lại năm đó ở trong sân trường những cái kia ấm áp tràn diện. Công tác sau thêm ban cự nhiều, trong nhà lại tình huống không rõ ràng, hắn cũng mất bản lại yêu đương tâm tư. Sau khi về đến nhà, mụ mụ hỏi hắn cùng với ăn cơm. Hắn cười ha hả ngậm miệng không đề cập tới, mụ mụ nhìn ra trong lòng của hắn vui vẻ, hiểu ý cười một tiếng, cũng không hỏi nữa. "Mẹ, chúng ta mua chiếc xe a?" Cố Hiểu Bạch đề nghị. "Được a, ta thật lâu không có ngồi qua tự mình xe." Cố Hiểu Bạch có chút lệ mục, các loại lại tổn thượng một tháng tiền, liền đi mua xe a trong nhà thu hết chút nguyên liệu nấu ăn đồ ăn vặt, chuẩn bị mang đến trong nông trại, thuận đường đem tấm phẳng cùng máy tính mang lên, bên kia tiết mục TV quá nhàm chán, dẫn đi có đôi khi có thể tiêu khiển ở dưới. Cũng may bên kia điện áp cũng là 220 nằm, liền chuyển đổi khí đều không cần. Với lại bởi vì thời gian trôi qua không nhất trí quan hệ, ở bên kia coi chọc 4-5 bộ phim, trở lại hiện thực mới một cái giờ đồng hồ, không có lãng phí thời gian cảm giác cái nấy. Chính đang Cố Hiểu Bạch đái lấy bao lớn bao nhỏ trở lại nông trường thời điểm, Ngải Lợi Âu Đặc đang tại đại lực gõ cửa. "Hiểu Bạch, ngươi hôm nay cũng không có ở đây. Mau ra đây." Ngải Lợi Âu Đặc ở ngoài cửa hô. "Ngươi không phải có chìa khóa không?" Cố Hiểu Bạch cất kỹ đồ vật mở cửa, không hiểu hỏi. "Lần trước tới, để lọt ở bên trong, ta đến tìm ngươi mấy lần, quá tốt rồi, ngươi hôm nay ở nhà." Ngải Lợi Âu Đặc thở hồng hộc nói. "Thế nào? Nội vàng hấp tấp, không giống ngươi a. Xa khu trung tâm, pháp sư, muốn đem bên trong trúc ni ma đều xử lý. Nguyên bản hôm qua liền muốn động thủ, về sau Mạc Lý Tư tới ngăn cản, mới ngừng, hôm nay pháp sư lại qua." "Mạc Lý Tư? Dỗ Dạ siêu thị lão bản? Cùng hắn có quan hệ gì?" Cố Hiểu Bạch thật bất ngờ, tại sao là Mạc Lý Tư, hắn cùng trúc ni ma quan hệ thế nào? Mạc Lý Tư không phải muốn đem nơi đó đổi thành nhà kho mà, sau đó hắn nói xã khu trung tâm thuộc về Dỗ Dạ, bao quát trúc ni ma cũng là, không cho phép pháp sư đối phó bọn hắn. Kỳ quái như thế. Cố Hiểu Bạch không nghĩ minh bạch Mạc Lý Tư là có ý gì. "Ta cũng không có hiểu rõ, nhưng là nhờ có Mạc Lý Tư cản trở, pháp sư mới không có đắc thủ." Ngải Lợi Âu Đặc sờ lên sau gáy của chính mình. "Các loại, vấn đề này cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi tại sao tới tìm ta?" Cố Hiểu Bạch không có ấn tượng mình có cùng Ngải Lợi Âu Đặc nói qua hắn cùng Trúc Ni Ma quan hệ. "Trúc Ni Ma nói cho ta biết, hắc hắc, hôm qua có cái Trúc Ni Ma tới nhà của ta tìm ta, ta bắt đầu giật mình, toàn thân xanh lá, còn biết phát ra u quang, những cái kia u quang là ma lực à. Ngươi biết ta thích nhất ma pháp những vật này, nói đến sách của ta làm sao còn không có in ấn tốt, nếu như còn không có ấn lời nói, ta phải tăng thêm Trúc Ni Ma nhân vật." Những này nhỏ Ngải Lợi Âu Đặc thao thao bất tuyệt nói ra. "Ngươi chờ một chút." Trước nói chủ đề chính đi, Cố Hiểu Bạch tranh thủ thời gian đánh gãy Ngải Lợi Âu Đặc phát tán tư duy. "Hắn nói hắn nhận biết ngươi à, để ngươi nhất định phải đi cứu bọn họ, có hơn 20 cái trúc ni ma tại xã khu trung tâm, bọn hắn rất sợ sệt." Ngải Lợi Âu Đặc mắt không biểu tình nói. Cố Hiểu Bạch vỗ vỗ Ngải Lợi Âu Đặc bà bay, "Bọn hắn là bằng hữu của ta, ngươi cũng là bạn của ta, cho nên bọn hắn cũng là bằng hữu của ngươi, đúng không Ngải Lợi?" Ngải Lợi như có điều suy nghĩ, lập tức đến, "Ngươi nói không sai, với lại ta đáp ứng bọn hắn tới tìm ngươi, cho nên ta cũng muốn cùng đi cứu bọn họ, đúng không Hiểu Bạch?" Cố Hiểu Bạch hài lòng gật đầu, xem ra Ngải Lợi Âu Đặc là cái thích hợp vừa đối tượng, thiện ý loại kia. "Cái kia đi thôi, chúng ta đi xem một chút." Cố Hiểu Bạch cùng Ngải Lợi Âu Đặc đuổi tới xã khu trung tâm, pháp sư, trưởng trấn Lưu Dịch Tư cùng Dỗ Dạ siêu thị lao bản Mạc Lý Tư đang tại trung tâm bên ngoài cãi lộn. Người vây xem không ít, nhưng toàn bộ đều đứng xa xa, lần trước bắt đặc nhĩ tân lúc trúc ni ma hóa thân ma quỷ hình tượng quá mức rung động, mọi người lòng còn sợ hãi. Cố Hiểu Bạch cùng Ngải Lợi Âu Đặc đến gần ba người, pháp sư phát hiện bọn hắn, quay người đối Cố Hiểu Bạch nói ra, "Ta liền biết ngươi sẽ tới." Cố Hiểu Bạch từ pháp sư trong lúc biểu lộ đọc lên một trận rất nhỏ ác ý, nội tâm có chút khó chịu, đồng thời cũng cảnh giác lên. "Tới xem một chút náo nhiệt." Cố Hiểu Bạch trả lời như không có chuyện gì xảy ra đường. Pháp sư hừ lạnh một tiếng, tiếp tục cùng Mạc Lý Tư dùng bên. "Xa khu trung tâm là mọi người, dựa vào cái gì nói là ngươi?" Pháp sư ngự khí âm trầm nói. "Ta đã sớm mua nơi này đất trống, cho nên nơi này là ta." Mạc Lý Tư khí thế không kém pháp sư. "Ngươi khế đất là giả, nơi này thuộc về toàn bộ đề hồ trấn cư dân, không phải cá nhân ngươi." Lưu Dịch Tư cuồng loạn quát, hắn một mực tại lặp lại cường điệu câu nói này, nói rất nhiều lần. "Ta mặc kệ nơi này khế đất là ai, ngược lại ta muốn đi vào đem trúc ni ma nhóm tất cả đều chế tác thành nước tăng ma lực, sau đó của các ngươi mặt lại nhau nhau." Pháp sư nói xong cũng giống hướng trung tâm đi vào trong. "Lạp Tư Mạc Địch Tư, ngươi dừng lại. Ta không cho phép ngươi đi vào, cái nhà này là ta, trúc ni ma cũng là ta, ta không cho phép ngươi thương hại bọn hắn." Mạc Lý Tư từ phía sau kéo lại pháp sư trường bảo. Pháp sư trừng mắt liếc hắn một cái, hung hắn nói, "Ngươi cho rằng ta thật cần đi qua ngươi đồng ý không?" "Lạp Tư Mạc Địch Tư, ngươi dám vào đi, về sau cũng đừng nghĩ từ ta cái này lấy tới ma pháp mực nước. Hậu quả chính mình rõ ràng." Mạc Lý Tư cảnh cáo nói. Câu nói này bị Cố Hiểu Bạch nghe lọt được. Pháp sư cũng nghe tiếng bảo, hắn do dự một chút, đại vung áo choàng, quay người đối Mạc Lý Tư nói ra, "Mạc Lý Tư, ngươi dám uy hiếp ta, hậu quả ngươi cũng biết ta." Mạc Lý Tư cười hắc hắc, nắm nắm kính mắt đỡ, lộ ra nắm chắc 10 phần biểu lộ, "Trên thế giới cũng không chỉ ngươi một cái pháp sư, có nam, cũng có nữ, ngươi nói đúng hay không?" Chương 46. Ngăn cản pháp sư chương 46, ngăn cản pháp sư. Pháp sư nghe được Mạc Lý Tư lời nói, biểu lộ có chút kiêng kỵ lại có chút oán hận, răng hàm đều nhanh cắn nát. Lưu Dịch Tư gặp pháp sư lui lại, đại khái cũng biết hắn bị nắm chặt được điểm, đành phải mình tiếp tục cùng Mạc Lý Tư cãi lộn. Pháp sư xoắn xuýt một hồi, lại ra vẻ muốn xông vào đi vào. Cố Hiểu Bạch ở bên nhìn một hồi, càng xem càng sốt ruột, ba người hoàn toàn không tại một cái kênh. Pháp sư mục đích tại Cố Hiểu Bạch xem ra rất rõ ràng, hắn đang tìm tinh linh bảo giới, hắn biết là nắm giữ bảo giới người khống chế trúc ni ma, cho nên hắn muốn đem bọn hắn toàn bộ mang về thẩm vấn, cái gọi là muốn xử lý bọn hắn, nói chung cũng chỉ là phô trương thanh thế. Lưu Dịch Tư nhìn xem cùng pháp sư là một phe cánh, nhưng pháp sư đối xã khu trung tâm thuộc về hoàn toàn không thèm để ý Lưu Dịch Tư, chỉ bất quá vì cùng Mạc Lý Tư đối kháng, kéo lấy pháp sư, để pháp sư đem sự tình làm lớn, để ngăn cản Mạc Lý Tư có được xã khu trung tâm. Duy nhất để Cố Hiểu Bạch không nghĩ ra người là Mạc Lý Tư, hắn đến tuột cùng vì sao ngăn cản pháp sư đem trúc ni ma xử lý đâu? Pháp sư cho dù là xử lý bên trong tất cả trúc ni ma, cũng không ảnh hưởng hắn cùng Lưu Dịch Tư tranh đoạt xã khu trung tâm quyền sở hữu mới đúng. A, ba vị trước ngừng một chút, ta nghe thật lâu, đại khái biết mấy vị riêng phần mình chú ý điểm, ta muốn nói mình cách nhìn, dù sao ta cũng là đề hồ trấn một phần tử. Cố Hiểu Bạch đem tình huống tận lực nói toàn, không phải mấy người này khẳng định lập tức liền muốn hận hắn. "Ân, vậy ngươi nói một chút, đề hồ trấn cư dân." Lưu Dịch Tư nói ra. "Pháp sư, ta có cái nghi vấn, ngươi tại sao muốn xử lý trúc ni ma? Giả thiết xã khu trung tâm xác thực tồn tại trúc ni ma." Cố Hiểu Bạch không có nhận Lưu Dịch Tư lời nói, ngược lại hướng pháp sư hỏi. "Bởi vì bọn họ là đặc nhĩ tân đảo tàu đồng lõa, ta phát giác được một chút không bình thường năng lượng," pháp sư nói ra. "À, pháp sư nếu như cảm thấy có dị dạng, vậy khẳng định là có đạo lý, nhưng ta vẫn là có cái nghi vấn, vì cái gì nơi này sẽ có trúc ni ma?" Cố Hiểu Bạch nói ra. "Chúng ta là Xâm Lâm Nữ Vương con dân, trúc ni ma là Xâm Lâm Nữ Vương nô bộc, hắn xuất hiện ở đây có vấn đề gì không?" Pháp sư cũng không có ý thức được Cố Hiểu Bạch sắp đào xuống hố. "Ân, cho nên nếu là Xâm Lâm Nữ Vương nô bộc, pháp sư phải chẳng có quyền lợi trực tiếp xử lý đâu?" Cố Hiểu Bạch không khách khí nói ra. Pháp sư sau khi nghe xong, nhíu mày, lập tức không khách khí nói ra, "Ngươi có biết pháp sư địa vị?" Cố Hiểu Bạch xác thực không biết, hắn thấy pháp sư hẳn là nắm giữ ma pháp người tu hành, về phần địa vị, một cái tên ăn mày cũng có thể bị cực nhân quyền, hoàn toàn không tốt dự đoán, nhưng bọn hắn không thể không tuân thủ quy tắc. "Ta không biết, nhưng ta biết đã tất cả mọi người là Xâm Lâm Nữ Vương vật sở hữu, ngươi là có hay không có quyền lợi trực tiếp xử trí đâu?" Cố Hiểu Bạch đối chọi gay gắt nói. "Ha ha ha, Cố Hiểu Bạch, đừng quá coi mình là một chuyện, cho dù là gia gia ngươi, cũng không dám đối ta nói như thế, huống chi ngươi cùng trúc ni ma quan hệ, ta cần phải ở chỗ này làm rõ sao?" Pháp sư bênh vang đắc ý, hoàn toàn không đem Cố Hiểu Bạch ở trong mắt. Chung quanh người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, trong ngoài vây xem hai tầng. "Pháp sư, ngươi nói như vậy liền không đúng sao? Trúc ni ma lại không có hại chúng ta, ngươi trực tiếp giết bọn hắn, liền không sợ báo ứng sao?" Ngài Lợi Âu đặc nhịn không được nói ra, trên thân thể nhưng lại sợ hãi rụt rè, vẫn là e ngại pháp sư. Pháp sư liếc mắt Ngài Lợi Âu đặc một chút, đoán được đây là Cố Hiểu Bạch đồng bạn, không muốn cùng hắn dây dưa. Dù sao hắn thấy, đàm phán đối tượng nhất định phải là trí thông minh tại tuyến, lý lẽ thông thấu, nếu như không đạt được yêu cầu, vậy liền không có cầu thông tất yếu. "Pháp sư, nếu như ngươi không có chứng cứ chứng minh trúc ni ma tham dự đặc nhĩ tân trốn đi sự tình, vậy ngươi liền không thể tiến vào xã khu trung tâm bắt hắn." Cố Hiểu Bạch lặp lại đến. "Hừ, ta không đi vào, tại bên ngoài ta cũng có biện pháp bắt được bọn hắn, bọn này đám mắt con, thu người khác mê hoặc, làm rất nhiều siêu cương sự tình." Pháp sư nói xong ý vị thâm trường nhìn xem Cố Hiểu Bạch. Cố Hiểu Bạch nội tâm chấn động, xem ra người pháp sư này là cùng mình đòn khiêng bên trên. Phải nghĩ cái biện pháp tẩy thoát mình hiểm nghi mới được, chuyển di pháp sư lực chú ý Cố Hiểu Bạch nhanh chóng tự hỏi, "Pháp sư, ta cho rằng đặc nhĩ tân đảo tàu sự tình cùng trúc ni ma nhóm không quan hệ. Ngươi có cái gì chứng cứ?" Pháp sư hỏi. "Cùng nó nói ta có cái gì chứng cứ, không bằng thuyết pháp sư ngươi vì sao nhất định trúc ni ma cùng đặc nhĩ tân vụ án có quan hệ đâu." "Trúc ni ma trời sinh tính nhát gan, nếu như không phải có người mê hoặc, kiên quyết sẽ không hóa thân ác ma hình tượng, đe dọa cư dân, với lại, bọn hắn căn bản không quan tâm đặc nhĩ tân linh hồn." Pháp sư từng chữ từng câu nói. "Có lẽ là Xâm Lâm Nữ Vương chủ ý." Cố Hiểu Bạch nói ra. "Đánh rắm, Xâm Lâm Nữ Vương càng sẽ không để ý đặc nhĩ tân linh hồn, trừ phi pháp sư thốt ra muốn nói cái gì." Pháp sư ngẩng đầu chằm chằm vào Cố Hiểu Bạch nhìn một hồi, trong miệng nói lẩm bẩm nói một chút, Cố Hiểu Bạch nghe không hiểu chú ngữ. Đột nhiên Cố Hiểu Bạch đầu có chút hoảng hốt, tựa hồ có cố lực lượng tại bản động đến hắn trong đầu thần kinh. Tay phải hắn mang tại sau lưng hai chỉ khép lại, trong miệng ẩn ẩn nhấp quyết, liền thi thanh tịnh chú cùng định thần chú, tình huống mới dần dần ổn lại. Hắn cùng pháp sư bốn mắt nhìn nhau, pháp sư toàn bộ ánh mắt toàn bộ biến thành đen, giống một cái vòng xoáy đem hắn hút vào, hắn phụ lực chống cự, đồng thời còn muốn cho mình bất động thanh sắc, không cho pháp sư nhìn ra tu vi của mình. Hai người đối chọi gặp gỡ một hồi, cũng không biết pháp sư phải chăng phát hiện Cố Hiểu Bạch tu vi, tóm lại hắn dừng lại, nhìn xem Cố Hiểu Bạch nói ra, "Người trẻ tuổi, ngươi cùng ta nói thật, đặc nhị tân phải chăng có được thứ ta muốn?" Cố Hiểu Bạch mặt ngoài nghi hoặc nhìn hắn, sau đó nói đến, "Ngươi nói là chiếc nhẫn?" "Ta cho là hắn không có." "Vậy ngươi biết chiếc nhẫn đi nơi nào sao?" Pháp sư tiếp tục truy vấn đường. "Ta không biết, ngươi ở trên bầu trời môn tìm ta, ta mới biết được có thứ này, về sau ta đi thư viện tra văn hiến mới biết được đó là cái gì, nếu như đặc nhị tân có được vật kia, hắn đương thời vì cái gì không trốn đi, mà là cần phải mượn trúc ni ma?" Cố Hiểu Bạch phát ra nghi vấn. "Nếu như ngày đó ma quỷ không phải trúc ni ma, thì là ai?" Pháp sư lập tức nói tiếp. Cố Hiểu Bạch buông tay, "Có thể là một cái giống như ngươi đức cao vọng trọng một dạng lợi hại pháp sư à. Ta cuối cùng hỏi một câu, ngươi là có hay không nhất định phải bảo hộ bên trong trúc ni ma?" Pháp sư nói ra. "Ta sẽ không bảo vệ bọn hắn, nhưng ta không hy vọng Xâm Lâm Nữ Vương tôi tớ nhóm thu được tổn thương, trừ phi mệnh lệnh trực tiếp tới từ Xâm Lâm Nữ Vương." Cố Hiểu Bạch ra dáng nói, ngược lại không ai thấy qua Sâm Lâm Nữ Vương, tựa như không ai thấy qua rừng rậm Ma Vương một dạng. Pháp sư mắt thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, Lưu Dịch Tư lại cùng Mạc Lý Tư trở nên mặt đỏ tới mang tai, mình vừa mới đến một trận ma lực thăm dò cũng không có từ Cố Hiểu Bạch trên thân mò được chỗ tốt gì cùng sơ hở, đành phải tạm thời coi như thôi. Lộ vẻ tức giận quay người muốn đi. Pháp sư, còn không có giải quyết đâu, ngươi mau giúp ta nói vài lời, xã khu trung tâm là trấn trên, không phải hắn rộ ra. Lưu Dịch Tư tức hổn hển dáng vẻ. Pháp sư hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại đi. Chương 47. Cùng pháp sư ước định chương 47, cùng pháp sư ước định pháp sư sau khi đi, Lưu Dịch Tư cùng Mạc Lý Tư ầm ĩ một hồi, nhao nhao mệt mỏi, lẫn nhau phun ra cuối cùng vài câu rác rưởi lời nói, liền tản. Cố Hiểu Bạch cùng Ngải Lợi Âu đặc đi vào xã khu trung tâm, trong phòng trống rỗng. Nơi này tốt lãng phí, trưởng trấn làm sao không tổ chức mọi người sửa chữa lại một cái. Cố Hiểu Bạch thì thào nói đến, như thế cũ, có chút ni mà cũng không kỳ quái, bọn hắn thích nhất lùi bại hoàn cảnh, làm sao ngươi biết bọn hắn nữa thích lùi bại hoàn cảnh. Ngải Lợi Âu đặt hỏi. Có cái trúc ni ma lần trước Cố Hiểu Bạch đột nhiên phát hiện, có một nơi không thích hợp. Trúc ni ma làm sao lại biết hắn? Hắn hai lần triệu hoán trúc ni ma đều là đeo chiếc nhận trạng thái, lấy một cái ma quỷ người phát ngôn thân phận xuất hiện, vẻ ngoài hẳn là có rất lớn biến hóa mới đúng, không phải trúc ni ma nhóm không thể lại sợ hắn. Vậy đã nói rõ, trúc ni ma không có khả năng biết hắn gọi Cố Hiểu Bạch, cũng không có khả năng đi tìm Ngải Lợi Âu đặc cầu cứu. Cái kia tìm Ngải Lợi chính là ai? Chẳng lẽ? Ra đi, pháp sư. Cố Hiểu Bạch đối bốn phía hô. Hiểu Bạch, pháp sư không phải đi rồi sao? Ngải Lợi Âu đặc, ngày đó đi tìm ngươi hỗ trợ trúc ni ma, là giả, đúng không, pháp sư? Cố Hiểu Bạch đối không khí hỏi. Giả? Vậy hắn là ai? Ngải Lợi trừng lớn hai mắt, không dám tin. Ra đi, pháp sư. Cố Hiểu Bạch đề cao âm lượng hô. Một trận gió lốc đất bằng mà lên, xuất hiện tại Cố Hiểu Bạch cùng Ngải Lợi Âu đặc trước mặt. Pháp sư tại trong gió lốc chậm rãi hiện thân. Ha ha, không sai, nhanh như vậy liền phát hiện ta, pháp sư quỷ quật nói. Ta phạm vào cái sai lầm lớn, bị ngươi lợi dụng. Cố Hiểu Bạch ra vẻ nhẹ nhõm nói ra. Lúc đầu muốn đợi các ngươi trò chuyện nhiều một ít ta lại hiện thân nữa, bất quá bây giờ cũng không tệ, chí ít biết muốn đáp án. Cái gì đáp án? Cố Hiểu Bạch cẩn thận nói ra. Liên là ngươi hiệp trợ đặc nhĩ tân đảo tàu A, pháp sư nói ra. Cố Hiểu Bạch đã sớm biết đối phương muốn ngả bài, ngược lại là Ngải Lợi Âu đặt lộ ra rất giật mình. Hiểu Bạch, ngươi không phải chỉ là biết rõ chân tướng mà thôi sao? Đặc nhĩ tân là ngươi thả đi. Ngải Lợi Âu đặc khẩn trước hỏi. Chính hắn đi, ta chỉ là làm rõ ràng ta muốn biết đáp án mà thôi. Cố Hiểu Bạch mắt không biểu tình nói, Ngải Lợi, ngươi đương thời ở đây, ngươi biết chân tướng, chẳng lẽ ta làm không đúng sao? Ta không biết. Ngải Lợi Âu đặc lắc đầu. Cố Hiểu Bạch không có tiếp tục phản ứng hắn. Ngải Lợi Âu đặc là cảm tính người thiện lương, cho hắn một chút thời gian, hắn sẽ muốn thông. Hiện tại mấu chốt là cái pháp sư này. Cố Hiểu Bạch suy nghĩ đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Nếu như muốn bạch trần hắn, tựa hồ hiện tại liền có thể ra ngoài hô trưởng trấn tiền đến, nhưng hắn cũng không có. Ngươi nói đi, có điều kiện gì? Cố Hiểu Bạch mở miệng nói đến. Bảo giới, đem bảo giới giao cho ta, ta có thể coi như cái gì đều không phát sinh. Ta không có. Cố Hiểu Bạch cũng không nguyện ý giao ra, trên thực tế ta có một chút không minh bạch, ngươi nói bảo dương khóa là ngươi đem, vì cái gì ngươi muốn đem bảo giới khóa lại đâu? Ngươi khóa lại nó nói rõ chính mình không dám dùng nó. Thế nhưng là đem hắn đặt ở dễ dàng như vậy bị tìm tới địa phương. Ngươi cho rằng ta muốn chiếm hữu chiếc nhẫn kia? Ha ha ha, pháp sư cười rất khoa trương. Cố Hiểu Bạch sắc thực cho rằng như thế, dù sao chiếc nhẫn kia bên trong có cỗ phi thường to lớn hắc ám lực lượng. Vậy ngươi muốn nó làm gì? Chiếc nhẫn kia ẩn nút một cỗ to lớn thượng cổ hắc ám lực lượng, không thể đem nó đặt ở quá địa phương bí ẩn, sẽ cổ vũ hắn hắc ám, cũng không thể đặt ở quá rõ ràng địa phương, ngấp nghé hắn người rất nhiều, đặt ở mỏ đá tầng dưới chốt là cái lựa chọn rất tốt, pháp sư nói ra. Cố Hiểu Bạch nội tâm lật ra mấy lần bạch nhãn, nghĩ thầm vậy ngươi tốt xấu đem bảo dương che giấu chôn xuống tốt à, trực tiếp để ở đó, coi là tăng thêm chú ngữ liền không có người có thể mở ra, kết quả bị người dùng man lực liền làm mở. Ngược lại ta không có cầm, nhưng ta có thể cùng ngươi cùng đi tìm hắn. Cố Hiểu Bạch kiên trì nói đến. Ngươi chỉ cần đem chiếc nhẫn cầm lại cho ta, ngươi muốn làm sao giải thích nơi phát ra đều được, chỉ cần ngươi cầm sẽ cho ta, pháp sư thái độ có chút hòa hoãn, không phải một khi hắn rơi vào có ý khác người trong tay. Vậy liền thật là đáng sợ. Cố Hiểu Bạch nghe pháp sư tiểu nói này, ngược lại đối với hắn căm ghét độ thấp mấy phần. Cho ta một tháng thời gian, ta có biện pháp giúp ngươi tìm về. Cố Hiểu Bạch nói ra. Một tháng? Quá lâu, không được, nhiều nhất một tuần, pháp sư nói ra. Một tuần không được, ngươi tin tưởng ta, một tháng, nhất định cho ngươi tìm trở về, bằng vào ta ra ra dành nghĩa phát thệ. Cố Hiểu Bạch tâm muốn nông trường ra ra thật xin lỗi á, đem ngươi kéo xuống nước. Hừ, nếu không phải xem ở năm đó cùng ra ra ngươi giao tình phân thượng, ta đã sớm đem ngươi giao ra, pháp sư hơi tức giận nói. Vậy ta có thể đi rồi sao? Cố Hiểu Bạch chỉ cổng. Nhớ kỹ, một tháng. Không phải coi như ra ra ngươi khởi tử hoàn sinh cũng không có thể diện cho, pháp sư lạnh lùng nói. Lập tức hóa thành một cỗ màu trắng gió lốc, biến mất không thấy gì nữa. Cố Hiểu Bạch cùng Ngải Lợi Âu đặt tại về nông trường trên đường một câu đều không nói. Thằng đến đi vào nông trường đại môn, Ngải Lợi Âu đặt đột nhiên dừng lại. Hiểu Bạch, ngươi thật cầm pháp sư chiếc nhẫn sao? Ngải Lợi, ta sẽ đem chiếc nhẫn cầm lại cho pháp sư, đừng lo lắng, sự tình so với ngươi tưởng tượng phức tạp. Vậy ta chờ ngươi, ta tin tưởng ngươi, đừng để ta thất vọng. Ngải Lợi Âu đặt kiên định nói. Từ nông trường trở lại hiện thực sau, Cố Hiểu Bạch đi tiệm sách mua ma giới hệ liệt tiểu thuyết. Hắn rất ngạc nhiên cái này tinh linh bảo giới phải chăng cùng trong chuyện xưa cái kia chí tôn bảo giới có quan hệ. Đeo lên chiếc nhẫn sau cặp kia trong bóng tối con mắt, đến cùng là thuộc về cái gì ma vật. Mua xong lời bạn hắn lập tức lại trở lại trong nông trại, đọc sách loại này tốn thời gian hoạt động, tại nông trường tiến hành thích hợp nhất, không cần thiết tại thế giới hiện thực tốn hao quá nhiều thời gian. Tại nông trường nhìn một hồi sách, nhớ tới bánh nhân đậu khả năng thực tiến, thế là khép lại sách vợ xuyên qua tình chi môn đi vào hai hào nông trường. Dạo qua một vòng không thấy được bánh nhân đậu, nhưng cho hắn lưu có thể nói. Ta trồng hoa hướng dương, ngươi đưa thích lời nói có thể đi hái a. Cố Hiểu Bạch nhìn thoáng qua ngoài phòng, có một mảng lớn hoa hướng dương hoa. Đáng tiếc bánh nhân đậu giao diện chỉ có thể nhìn thấy một gốc như tố hoa, không nhìn thấy trước mắt như thế đẹp cảnh sắc. Hoa đã thu được, cảm ơn ngươi. Cố Hiểu Bạch hồi phục nhắn lại đến. Sau đó đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài phòng, cảm thụ cái kia một mảnh hương hoa. Hắn nhìn phía xa non xanh nước biết trời xanh mây trắng, đột nhiên có một ý tưởng, theo đạo lý, bên này cũng có tinh linh bảo giới mới đúng chứ. Sử Lai Mỗ Động mặc dù khó xông, nhưng nếu như leo lên hiện hữu tinh linh bảo giới, tiến vào đi trộm một cái khác bảo giới, tựa hồ cũng có thể đi. Duy nhất không xác định địa phương là, bảo dương bên trên khóa cùng chú ngữ, Cố Hiểu Bạch có thể hay không mở ra. Hiện trường nếu như mở không ra, liền đem toàn bộ cái dương bỏ vào trong hòm hải kèm, đưa đến bên ngoài mở ra, thực sự không được từ thế giới hiện thực mang cắt chém công cụ hoặc là nguồn điện tới. Cũng không tin. Chương 48. Tòa tháp pháp sư chương 48, tòa tháp pháp sư Cố Hiểu Bạch đối khai thác quặng Sử Lai Mỗ nhóm còn lòng còn sợ hãi, không phải bọn hắn quá khó khăn đối phó, mà là toàn bộ trải nghiệm cảm thụ thật không tốt, tối như mực gấm ám ở mức trong sân động, hỗn hợp lấy các loại Sử Lai Mỗ. Có đáng yêu, có xấu xí, có quái dị, có ố hế. Sau đó hàng trăm hàng ngàn con Sử Lai Mỗ vọt tới bên cạnh người, khiêu khích người, hướng trên người ngươi cọ, dùng tay nhỏ đánh người, mở ra mang răng ngụm lớn muốn nuốt người, ôm tứ chi của ngươi lôi kéo người, giống như là muốn đem ngươi ngũ mã phanh thây. Cố Hiểu Bạch nghĩ đi nghĩ lại không khỏi đánh mấy cái lạnh run, suy nghĩ chờ hắn luyện mấy ngày kiếm pháp, đem ngự kiếm thuật tinh thông sau, lại đi quẩn mỏ. Hắn đem bánh nhân đậu trong phòng ghế nằm cùng nhỏ bà năn chuyển tới ngoài phòng, đặt ở cái kia một mảnh hoa hướng dương bên cạnh, xông lên một bình trà, gác chân đọc sách phơi nắng. Nhìn 10 phút đồng hồ, buồn ngủ đánh tới, vậy mà không cẩn thận ngủ thiếp đi. Mở mắt ra lúc, một đôi mắt to ở trước mặt hắn nháy chớp. Cố Hiểu Bạch dọa đến đại lực trốn về sau, lực đạo lượng quá lớn ghế nằm trực tiếp ép lật, mình ngã bốn chân chồng lên trời. Đứng dậy xem xét nguyên lai là Tạp Lạc Lâm. Ha ha ha, ngươi làm sao phản ứng lớn như vậy? Tạp Lạc Lâm cười đáp. Hù chết ta, tưởng rằng ai đây? Cố Hiểu Bạch phủi mông một cái đứng lên. Ha ha, không có ý tứ a, dọa ngươi nhảy một cái. Tạp Lạc Lâm cười hắc hắc đường. Ngươi tìm ta sao? Cố Hiểu Bạch nhớ tới mình trước mắt cùng hai hảo nông trường Tạp Lạc Lâm còn không tính quen thuộc. Ân, cũng không phải, ta muốn đi tòa tháp pháp sư, đi ngang qua ngươi nơi này, thuận tiện tiến đến chào hỏi. Ngươi thật lâu không cho bị ai nhĩ mang ngồi câu mực bằng rồi. Hắn phi thường tưởng niệm ngươi đây. Hai hảo Tạp Lạc Lâm nói ra. Hai hảo Tạp Lạc Lâm cùng đại bản doanh Tạp Lạc Lâm bề ngoài gần như giống nhau, nhưng ở Cố Hiểu Bạch xem ra, hai hảo Tạp Lạc Lâm luôn luôn cho hắn một loại cảm giác không giống nhau, càng thêm khó mà nắm lấy, tâm tư càng thêm phức tạp. A, ngươi đi tòa tháp pháp sư làm cái gì đâu? Cố Hiểu Bạch thốt ra. Ân, ta tìm pháp sư tâm sự, xem bói một cái. Tạp Lạc Lâm nói ra. Đúng a, pháp sư biết bói quẻ, có thể mang ta cùng đi sao? Cố Hiểu Bạch nhớ tới mình cho tới bây giờ không có đi qua tòa tháp pháp sư. Đại bản doanh pháp sư trước đó một mực tại bên ngoài du lịch, tòa tháp pháp sư đại môn đóng chặt thật lâu. Có thể à, pháp sư hẳn là còn không có gặp qua ngươi đi, ngươi có thể tìm hắn xem bói một cái, rất chuẩn. Tạp Lạc Lâm nói ra. Cố Hiểu Bạch đem bàn ăn chỗ ngồi chuyển về trong phòng, đóng kỹ đại môn, cùng hai hảo Tạp Lạc Lâm tiến đến tòa tháp pháp sư. Tòa tháp pháp sư ở vào đề hồ trấn Tây Nam, mỏ than trong rừng rậm. Vẻ ngoài bên trên là một tòa đỉnh nhọn tháp cao kiến trúc, có hơn 10 mét độ cao. Nghe nói vẻ ngoài nhan sắc còn biết theo bốn mùa phát sinh biến hóa. Tường ngoài bên trên quấn quanh dây leo, trên thực tế là một đầu đại xà. Tòa tháp pháp sư gặp nguy hiểm thời điểm, hắn mới có thể hiện ra nguyên hình. Cố Hiểu Bạch cùng Tạp Lạc Lâm hai người đi hơn nửa giờ đồng hồ mới vừa tới tòa tháp pháp sư dưới. Cố Hiểu Bạch chầm chầm vào tháp đính kim kê nhìn hồi lâu, xa xa thời điểm hắn liền ngắm gặp con này kim kê đang giám thị hắn, đi đến trước mặt ngược lại nhìn không ra dị dạng. Tòa tháp pháp sư trung quanh linh lực trận rất quỷ dị, phải cẩn thận mới được. Cố Hiểu Bạch âm thầm tại nội tâm nói ra. Hai người đang muốn gõ cửa, đại môn kéo kẹt một cái mình mở ra. Lên đi, pháp sư biết rõ chúng ta đến. Tạp Lạc Lâm không ngạc nhiên chút nào dáng vẻ. Nơi này rất vắng vẻ, còn có chút ấm lãnh, ngươi bình thường tự mình một người tới không sợ sao? Cố Hiểu Bạch hỏi. Có cái gì thật là sợ, tiến vào mỏ than rừng rậm, liền là pháp sư địa bàn, tất cả hắn giám sát phía dưới, rất an toàn. Tạp Lạc Lâm không chút nào lo lắng nói. A, vậy là tốt rồi. Cố Hiểu Bạch đáp. Tiến đại môn, phía trên ở giữa đại đèn treo trong nháy mắt sáng lên, toàn bộ không gian trở nên vô cùng sáng tỏ, tựa như bên ngoài ban ngày mở rộng. Cố Hiểu Bạch bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ nói không ra lời. Từ ngoại bộ đến xem, tòa tháp pháp sư cái bệ đại khái là 5-6 mét đường kính. Nhưng sau khi đi vào, dĩ nhiên là cái 100 mét rộng đại đường, ba mặt trên tường cùng bên tường tất cả đều là kệ sách cao lớn, thả đầy các thức thư tịch, trên giá sách mang lấy cao cao chất gỗ cái thang, mười mấy cái không biết tên tiểu ma quái đang tại chỉnh lý thư tịch. Đại đường ở giữa có một vòng tầng dưới thức ghế sofa chỗ ngồi, ghế sofa nhan sắc là màu đỏ sậm, ghế sofa ở giữa là cái tứ phía lò sưởi trong tường, bốn phương tám hướng đều có thể để vào củi lửa. Bên ngoài trời nóng như vậy, trong phòng vậy mà điểm lò sưởi trong tường. Không hợp thói thường chính là Cố Hiểu Bạch cảm giác không thấy oi bức, ngược lại nhiệt độ vừa vặn. Bên này, Tạp Lạc Lâm nhắc nhở đến, lập tức phía bên phải phương thang lầu đi đến. Hai người bước lên lan can thang lầu sau, thang lầu bắt đầu xoay tròn biến đến dài, Tạp Lạc Lâm giống không có việc gì phát sinh bình thường, một bước không ngừng đi lên đi. Cố Hiểu Bạch đi trong lòng run sợ, lo lắng không cẩn thận liền bị xoay tròn thang lầu vung ra dưới lầu. Thật sự là đã thần kỳ lại loẹt loẹt ma pháp. Cố Hiểu Bạch tâm nghĩ đến. Thang lầu một mực kéo dài đến cao nhất gian phòng, vững vàng kết nối tại gian phòng dưới đáy, một cái hình tứ phương cửa hang lộ ra. Tạp Lạc Lâm đi vào trong động khẩu, đi vào tầng cao nhất gian phòng. Cố Hiểu Bạch sau đó đuổi theo. Gian phòng kia không thể nghi ngờ liền là pháp sư phòng ngủ. Trong phòng ước chừng có 50 mét đường kính lớn nhỏ, mặc dù so tầng dưới chót không gian nhỏ, nhưng vẫn cũng là cái to lớn không gian. Cùng lâu một phức tạp bố trí không đồng dạng, nơi này không có gì đồ dùng trong nhà, trang trí rất đơn giản. Chỉ có một tủ sách, một chiếc giường nhỏ, hai tấm ghế, một tấm trong đó trên ghế để đó một cái con thỏ nhỏ lông nhung đồ chơi. Đây là pháp sư đồ chơi. Cố Hiểu Bạch hiếu kỳ hỏi. Ân, có thể là à, pháp sư rất ưa thích tiểu hài tử, thường xuyên sẽ đi thôn dân nhà làm khách. Pháp sư đâu? Làm sao không có gặp hắn? Cố Hiểu Bạch nhìn xung quanh, không thấy được pháp sư. Không đến mức lại trốn đi lặng lẽ quan sát ta đi. Cố Hiểu Bạch tâm thầm nghĩ. Chính do dự ở giữa, một cái lao nhân từ nơi không xa chần chần đi tới, cầm trong tay một ly trà. Mặc trên người trắng thuần ở nhà trang phục, tóc hoa râm, khuôn mặt tiểu tụy, cùng trong ngày thường hình tượng hoàn toàn không đồng dạng. Đây là pháp sư. Cố Hiểu Bạch nhỏ giọng hướng Tạp Lạc Lâm hỏi. Tạp Lạc Lâm gật gật đầu. Làm sao già nhiều như vậy? Cố Hiểu Bạch nói thẳng ra nghi vấn. Ta rất già. Pháp sư nghe được Cố Hiểu Bạch lời nói, một cái thoáng hiện, đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, so trong tưởng tượng của ngươi muốn lao rất nhiều rất nhiều. Nhưng là ta ngày thường đi ra ngoài biết ăn mặc một cái, cho nên nhìn qua tương đối tuổi trẻ a, nguyên lai là dạng này. Cố Hiểu Bạch nghe xong bán tín bán nghi. Trước mắt lao nhân này thực sự cùng đại bản doanh pháp sư hình tượng chênh lệch rất xa, tên pháp sư kia hoàn toàn là cái thời thượng đặc nhân, hình dạng cũng tuổi trẻ. Các ngươi tìm ta chuyện gì? Pháp sư tại sau cái bàn trên ghế ngồi xuống, nhấc lên chân, uống hai hớp trà. Ta muốn giúp A Nhĩ cái so xem bói một cái. Tạp Lạc Lâm nói ra. A, vậy con ngươi, pháp sư hơi đưa tay chỉ Cố Hiểu Bạch. Ta không có chuyện gì, chưa từng tới tòa tháp pháp sư, tới đi thăm một chút. Cố Hiểu Bạch nói ra. Ân, nếu như không phải đi theo Tạp Lạc Lâm, tại ngươi hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được tín nhiệm của ta trước đó, ngươi là vào không được tòa tháp pháp sư. Pháp sư có chút ngạo kiểu nói. Chương 49. Trao đổi vật. Chương 49. Trao đổi vật. Cố Hiểu Bạch xác nhận đây chính là pháp sư, nói chuyện vẫn là như vậy làm người ta không thích. Bất quá đã Tạp Lạc Lâm nguyện ý mang ngươi đến, nói rõ ngươi thu hoạch được tín nhiệm của nàng, cũng thu được ta một chút tín nhiệm. Pháp sư bổ sung nói ra. Cố Hiểu Bạch chỉ là cười cười không ra tiếng. Tốt, Tạp Lạc Lâm, ngươi muốn xem bói A Nhĩ cái sò cái gì sự tình? Ta cảm thấy nàng gần nhất hành vi cổ quái, giảng một chút không giải thích được, giống như là có rất nhiều sự tình giấu giếm ta, cũng giấu giếm ba của nàng, giúp ta xem bói một cái, nàng có phải hay không gặp được vấn đề nan giải gì hoặc là gặp được người nào? Tạp Lạc Lâm lo lắng nói. Pháp sư đặt chén trà xuống, vuốt vuốt tóc, thở dài nói ra. Tạp Lạc Lâm, ngươi quá lo âu, hài tử trưởng thành, có mình cá tính là bình thường, không cần quá khẩn trương không phải? Nàng gần nhất thật rất kỳ quái, ngươi nhất định giúp ta. Dù sao Tạp Lạc Lâm ấp a đúng. Pháp sư nghe đến đó, giơ tay lên ngăn cản nàng nói tiếp. Biết. Chỉ thấy pháp sư từ trong ngăn kéo lấy ra vỏ sò cùng tiền xu, đây là hắn xem bói công cụ, sau đó hỏi A Nhĩ cái sò xuất sinh thời đại này. Tạp Lạc Lâm sau khi nói xong, pháp sư biểu lộ có chút ngốc trệ, lập tức lại khôi phục bình thường. Pháp sư suy luận ra A Nhĩ cái sò tinh bản, kết hợp xem bói công cụ, cấp ra đáp án. Tạp Lạc Lâm vấn đề là, để A bị cảm thấy hoang mang hoặc là cải biến người là ai? Một cái người đang hát, một cái ca giả. Pháp sư mệt mỏi nói ra, thôi diễn tinh đồ tiêu hao hắn quá nhiều tinh thần, ta hiện tại pháp lực không đủ, chỉ có thể nhìn thấy nhiều như vậy ca giả. Đề Hồ Trấn có ca giả sao? Tạp Lạc Lâm trầm tư. Cố Hiểu Bạch ngược lại là nhớ tới, đoạn thời gian trước để ngải lợi Âu đặc đem đặc lôi toa tìm đến, đương thời nói cho nàng đến để Hồ Trấn là biểu diễn ca. Nàng liền là một cái ca giả. Nhưng cái này cùng A Bị có quan hệ gì? A Bị ưa thích ca hát sao? Cố Hiểu hỏi. Đối, nàng ưa thích ca hát, hát không tốt, nàng mộng tưởng trở thành một cái sao ca nhạc, nhưng ta cho rằng không có khả năng. Tạp Lạc Lâm nói ra. Ân, ta đề nghị ngươi tìm nàng nói chuyện, có lẽ nàng có không đồng dạng ý nghĩ. Cố Hiểu Bạch đề nghị đến. Tạp Lạc Lâm than nhẹ một tiếng, biểu thị nàng sẽ đi thử một lần. Ta phải đi về, Hiểu Bạch ngươi cùng đi sao? Tạp Lạc Lâm đứng dậy nói ra. Ta còn có chút việc hỏi một chút pháp sư, ngươi gấp lời nói đi trước à, ta tối nay đi nhà ngươi tìm ngươi. Cố Hiểu Bạch nói ra. Tạp Lạc Lâm ân một thần, nhìn ra được nàng có chút không quan tâm. Tạp Lạc Lâm sau khi đi, trong phòng chỉ còn lại có Cố Hiểu Bạch cùng pháp sư. Xem ra, ngươi không phải là bởi vì hiếu kỳ mới thuận tiện tới đây. Pháp sư thoạt nhìn rất mệt mỏi, cường đánh lấy tinh thần đối Cố Hiểu Bạch nói đến. Pháp sư, ngươi biết tinh linh bảo giới sao? Cố Hiểu Bạch hỏi thẳng. Pháp sư không nghĩ tới Cố Hiểu Bạch sẽ hỏi vấn đề này, con mắt bánh xe vòng vo hai vòng, trong đầu tìm kiếm liên quan tới tinh linh bảo toàn sự tình, biết một chút. Nó là rừng rậm ma vương tạo ra, có sức mạnh vô thượng, nhưng là phù thủy đưa nó phong ấn phù thủy. Phù thủy là ai? Chẳng lẽ là Mạc Lý Tư cùng đại bản doanh pháp sư cãi nhau lúc ám chỉ cái kia? Phù thủy tại sao muốn phong ấn nó? Cố Hiểu Bạch truy vấn. Bởi vì hắn sẽ ăn mòn. Linh hồn của con người. Pháp sư thanh âm càng nói càng nhỏ, cuối cùng vậy mà giống mỗi kêu nhỏ bé. Pháp sư. Cố Hiểu Bạch nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc chọc mặt bàn, ý đồ đánh thức sắp ngủ pháp sư. Pháp sư treo lên ngủ gật một cái lảo đảo hướng về phía trước, cái cằm kém chút đập tại trên bàn gỗ. A, rằng đến đâu rồi? Pháp sư tay phải chống đỡ mặt nói đến. Phù thủy tại sao muốn phong ấn nó? Phong ấn tại làm sao? Cố Hiểu Bạch một lần nữa nói rõ đến, hắn không hiểu rõ pháp sư đến cùng là thật mệt mỏi, hay là tại Cố Lộng Huyền hư? Pháp sư đột nhiên một chớp mắt, nhìn chừng chừng lấy Cố Hiểu Bạch nói ra, phong ấn tại phù thủy phòng nhỏ tượng thần bên trong. Ngươi có thể giúp ta lấy đến sao? Cố Hiểu Bạch hỏi, bởi vì hắn biết phù thủy là cái so pháp sư còn lợi hại hơn nhân vật. Ta không thích chiếc nhẫn kia, nó tràn đầy màu đen lực lượng, ta già rồi, khả năng chống cự không nổi sự cám dỗ của nó. Pháp sư không có trực tiếp trả lời Cố Hiểu Bạch vấn đề. Ta cần hắn, đã ngươi không thèm để ý hắn, vậy tự ta đi tìm phù thủy muốn a. Cố Hiểu Bạch quay người muốn đi. Ta có thể cùng ngươi đi lấy đến tinh linh bảo giới, nhưng để báo đáp lại, ngươi phải cho ta cung cấp 1000 cái tinh hoa mặt trời. Pháp sư nói ra, hắn lại có chút buồn ngủ dáng vẻ, ta bị hắc ám xâm nhập, ta cần tinh hoa mặt trời. Trị liệu chính ta 1000 cái tinh hoa mặt trời. Thứ này từ đâu mà đến? Ta không biết như thế nào có thể làm đến nhiều như vậy, ngươi đến cho ta chút thời gian. Cố Hiểu Bạch nói ra, ngươi giết chết U Linh Dương đầu liền sẽ thu hoạch được. Hoặc là, ngươi có thể xây một cái mặt trời hồ cá. Mặt trời cá nhóm mỗi ngày có thể sẽ cho ngươi một cái tinh hoa. Khoa La Bố Tư trong nhà cũng có bán. Nhưng hắn pháp sư nói xong, trực tiếp ngã đầu nằm ngáy ho ho. Cố Hiểu Bạch đóng cửa lại, sau đó trở lại trong nông trại, tính toán làm sao có thể lấy tới nhiều như vậy tinh hoa mặt trời. Phương pháp đơn giản nhất là trực tiếp tìm Khoa La Bố Tư mua, 1000 cái đại khái đến 100.000 kim, gần đây mỗi câu mực vòng càng bán càng ít, 100.000 kim Cố Hiểu Bạch thực sự không nỡ lấy ra. Một cái biện pháp khác là kiến tạo rất nhiều hồ cá bên trong toàn bộ nuôi mặt trời cá. Cứ như vậy liền có thể định kỳ sản xuất tinh hoa mặt trời. Xây hồ cá mặc dù so trực tiếp mua sắm tinh hoa mặt trời tiện nghi, nhưng cũng cần tốn không ít tiền. Đại khái đem sự tình chỉnh lý rõ ràng sau, Cố Hiểu Bạch tìm tới La Tân, thỉnh cầu nàng vì chính mình mới xây 5 cái hồ cá. Thanh toán tiền đặt cọc, tại hai hào La Tân nghi hoặc dưới, Cố Hiểu Bạch nên ngang đi ra cửa hàng, lại đến đại bản doanh tìm tới La Tân, bàn giao một dạng sự tình. Tiếp xuống kỳ thật chỉ còn lại có kiên nhẫn chờ đợi. Cố Hiểu Bạch trở lại trong hiện thực, nông trường hồ cá cần một chút thời gian đến hoàn thành, hắn phải thật tốt ngủ một giấc, ngày thứ hai vẫn phải đi trường học tìm Trương Vũ Tâm. Đêm hôm ấy Cố Hiểu Bạch mộng thấy Khoa La Bố Tư tới tìm hắn, nói hắn có tinh hoa mặt trời. Khoa La Bố Tư là bóng tối của đồ, đối với nhân loại cũng không tệ, hắn ở tại trong đường cống ngầm, đối ánh nắng cực kỳ mẫn cảm. Cái mộng cảnh này nhắc nhở Cố Hiểu Bạch, lần sau tiến nông trường, phải tìm cơ hội đi tìm một chút Khoa La Bố Tư. Bởi vì Khoa La Bố Tư cất giữ có kim cương thế nhưng là đồ tốt. Sau khi tỉnh lại cách ăn mặc một phiên, đi vào Trương Vũ Tâm cửa trường học đợi nàng. Ta tới cửa rồi, trực tiếp đi vào tìm người sao? Cố Hiểu Bạch cho Trương Vũ Tâm phát uy tin giọng nói đến. Có thể, người sau khi đi vào trực tiếp nhưng chúng ta lầu dạy học chờ ta thôi, 2-3 lầu dạy học. Trương Vũ Tâm hồi phục đến. Cố Hiểu Bạch tại lầu dạy học cổng đứng hồi lâu, không ít tan học học sinh nhìn hắn chằm chằm. Ngươi là Vũ Tâm người nào? Đột nhiên có cái nam sinh từ phía sau vỗ vỗ bả vai hắn. Cố Hiểu Bạch giật nảy mình, làm sao ngươi biết ta đang đợi Trương Vũ Tâm? Nam sinh trước mắt tóc đâm thành mã vĩ, mang theo màu đen khung kính mắt, thần sắc có chút bất mãn. Ngươi lần trước mang nàng đi ăn cơm đúng hay không? Đối phương hỏi. Cố Hiểu Bạch hơi gật gật đầu. Cảnh cáo ngươi, đừng có lại đánh nàng chủ ý. Đối phương lấy tay bắt lấy Cố Hiểu Bạch cổ áo, mặc dù cường độ không lớn, nhưng rất để cho người ta thật mất mặt. Chương 50, bạn trai. Chương 50, bạn trai. Từ khi tiên lộ trà thu hoạch nhóm đầu tiên sau, Cố Hiểu Bạch mỗi ngày đều dùng trí thanh nước suối xuống uống. Hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình đang thong thả khôi phục, linh căn dần dần tăng cường. Chỉ có tiên lộ trà khẳng định không đủ, cần tốt hơn đan dược, phối hợp thiên đô sơn công pháp. Dạng này có lẽ hắn có thể tại trong vài năm khôi phục đến luyện khí 3 tầng trình độ. Nói chuyện cùng ngươi đâu, còn chờ cái gì nữa? Mã Vi nam sinh lại tốn Cố Hiểu Bạch một cái. Cố Hiểu Bạch lấy lại tinh thần, mờ mịt nhìn đối phương một chút, làm cái gì? Nhận lầm người sao? Ta trước mấy ngày nhìn thấy ngươi chở Trương Vũ Tâm đi ăn cơm. Nàng còn ôm ngươi eo đúng hay không? Mã Vi nam sinh có chút kích động. Cố Hiểu Bạch nhíu mày, hắn bị đối phương chảnh chứ đau nhức, đại ca ngươi các loại, ta chưa xuống xe tốt à? Thử. Mã Vi nam sinh buông tay ra, vẫn như cũ tức giận nhìn xem hắn. Ngươi là ai, cùng Vũ Tâm quan hệ thế nào? Cố Hiểu Bạch chỉnh lý tốt quần áo nói đến. Ta là bạn trai nàng. A, bạn trai ngươi tốt. Cố Hiểu Bạch vươn tay muốn theo đối phương nắm tay. Không có nghĩ rằng Mã Vi nam trực tiếp đẩy ra Cố Hiểu Bạch tay. Trung quanh mấy nữ sinh đi ngang qua, nữ sinh dừng lại vây xem, cưới xe nam sinh cũng ở một bên quan sát, người càng ngày càng nhiều. Người chuyện gì đây? Cố Hiểu Bạch để lại hỏa khí. Chuyện gì đây? Ta cho ngươi biết, cách Trương Vũ Tâm xa một chút. Không phải đừng trách ta không khách khí. Mã Vi nam lấy tay liên tục đâm Cố Hiểu Bạch ngực. Trương Trà, ngươi làm gì? Trương Vũ Tâm xa xa nhìn thấy, la lớn. Mã Vi nam quay người nhìn xem Trương Vũ Tâm, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạ. Ngươi tan học rồi, ta tới đón ngươi. Trương Trà, ngươi vì cái gì quấy rối bằng hữu của ta? Trương Vũ Tâm không có nhận lời nói, đẩy ra Mã Vi Nam. Ta không có à, cùng hắn tâm sự thế nào, quan tâm ngươi thế nào, ngươi không nên quá tùy tiện tin tưởng người khác, xã hội rất phức tạp. Mã Vi Nam nói xong lời cuối cùng một câu, cố ý nhìn một chút Cố Hiểu Bạch. Ngươi nói cái gì? Hắn là của ta bằng hữu. Ngươi nhìn ngươi bộ dáng này, có cái học sinh dạng sao? Trương Vũ Tâm quát. Xem xét hắn cũng không phải là người tốt. Mở phá xe chạy bằng điện, cũng muốn truy cầu ngươi sao? Cố Hiểu Bạch đội vàng khoát qua tay, chúng ta chỉ là bằng hữu quan hệ, Vũ Tâm. Ngươi cùng bạn trai ngươi hảo hảo nói rõ một chút, miễn cho hắn hiểu lầm. Ngươi nói hắn, bạn trai ta. Trương Vũ Tâm chỉ vào Mã Vi Nam tức giận đối Cố Hiểu Bạch nói ra, ngươi lại nói lung tung là bạn trai ta, ta liền đi lão sư nơi đó khiếu nại ngươi. Tức chết ta rồi. Bây giờ không phải là lập tức liền là mà. Mã Vĩ Nam vậy mà mặt dạn mày dày cười đùa nói. Cố Hiểu Bạch nghe rõ, đối phương chỉ là người theo đuổi, vậy liền không đồng dạng, phía trước còn tưởng rằng thật sự là bạn trai, trở ngại Trương Vũ Tâm bề mặt, mình một mực chịu đựng. Đã chỉ là bằng hữu bình thường, vậy liền không cần thiết tiếp tục ở chỗ này cãi lộn, tất cả mọi người tan lớp, chúng ta ngăn ở nơi này tắc giao thông. Cố Hiểu Bạch một lần nữa cưỡi trên xe đạp điện, nổ máy xe, đem đầu nón trụ đưa cho Trương Vũ Tâm. Trương Vũ Tâm rất nhanh đội nón an toàn lên, cưỡi trên xe đạp điện, nàng hôm nay mặc ni lông còn dài. Mã Vĩ Nam khí nhỏ dạo dựng. Chung quanh người vây xem càng ngày càng nhiều, có người đang gọi tên của hắn ồn ào. Ngươi chờ đó cho ta. Chờ lấy. Mã Vĩ Nam chỉ vào Cố Hiểu Bạch gác hung hăng nói đến. Cố Hiểu Bạch ánh mắt vừa thu lại, hai đầu lông mày hiền lành đống nhiên tắn đi, ánh mắt lợi hại nhìn về phía Trương Trà. Trương Trà bị chấn kinh dưới, tiểu tiểu lui về sau một bước, ngươi làm gì? Người trẻ tuổi phải có lễ phép. Cố Hiểu Bạch lạnh lùng nói. Lập tức vận động nắm tay, quay đầu xe, hướng cửa trường mà đi. Cắt, chờ đó cho ta. Trương Trà nhìn xem hai người bóng lưng rời đi nói đến. Cố Hiểu Bạch chở Trương Vũ Tâm đi ở sân trường trên đường, tiệm cơm ở đâu? Tính toán không đi tiệm cơm, đợi chút nữa lại gặp được cái kia bệnh tâm thần. Trương Vũ Tâm tức giận nói, không có ý tứ a Hiểu Bạch ca, hắn vừa rồi không đối ngươi làm cái gì à? Cố Hiểu Bạch dừng xe đến, quay đầu hướng Trương Vũ Tâm nói đến, ta không có gì, ngược lại là hắn bộ dạng này, còn lấy ngươi không ngắn thời gian a. Ân, đại nhất đến bây giờ, nếu không phải nhìn hắn có đôi khi khá lịch sự, ta đã sớm đánh hắn. Trương Vũ Tâm khí đồ đồ nói ra. Nha, ngươi còn biết võ công đâu, TAE cũng do đai đèn sao? Cố Hiểu Bạch trêu chọc nói. Trương Vũ Tâm mở to mắt nhìn xem hắn, ngươi thế nào biết đến, ta đúng là học TAE cùng do. Cố Hiểu Bạch ha ha cười nói, đại học nữ sinh liền yêu học cái này, người đồng đều đai đen. Trương Vũ Tâm ngượng ngùng gãi gãi đầu, đi thôi, chúng ta đi trường học bên ngoài cái kia mỹ thực đường phố, có nhà đại bài đường ăn thật ngon. Chúng ta uống bia đi. Vậy ta chẳng phải là say điều khiển. Uống rượu nửa chén không có chuyện gì, cùng lắm thì chúng ta cùng đi đường trở về. Trường học cửa đông ra ngoài có một đầu mỹ thực đường phố, cả nước các nơi các loại phong cách mỹ thực quả vật đều có thể tại cái này tìm tới, chính không chính tông khó mà nói, nhưng chủng loại sát thực nhiều. Mỹ thực đường phố chiều dài 2 cây số, phụ cận mấy cái sinh viên đại học đều ưa thích tới này tiêu phí, phần lớn nhà hàng giá cả đều không cao, ngoại trừ 1-2 nhà cấp cao. Trương Vũ Tâm mang theo Cố Hiểu Bạch đi vào một nhà tên là Béo Đông Cựu Tam Đại Bài Đường, nguyên thành đồ ăn. Đại bài đường sửa sang rất có cá tính, so với bình thường đại bài đường sạch sẽ gọn gàng, trên tường dán cảng phong áp phích, còn có không ít đen nhựa cây CD cùng nói rõ, nhà hàng đằng sau còn có một cái sân nhỏ, trồng hoa hoa thảo thảo, tùy ý bày 2 tấm dài mảnh bằng ghế. Cái này nhà hàng lão bản là trường học của chúng ta tốt nghiệp, năm 93, mở mấy nhà chi nhánh. Trương Vũ Tâm nói đến, nhà ngươi không phải bán đồ hải sản sao, có thể hỏi một chút đối phương muốn hay không nhập hàng, ha ha. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Cố Hiểu Bạch đúng là cân nhắc cung hóa cho cái khác nhà hàng, dù sao đằng sau hồ cá dựng lên, hắn có thể nuôi không ít thủy sản phẩm. Ân, xác thực có thể cân nhắc, ta hiện tại là nhân thủ không đủ, đến cân nhắc tìm nhiều một chút người hỗ trợ. Cố Hiểu Bạch bên cạnh gọi món ăn vừa nói đến. Phục vụ viên, nhà các ngươi có nổ mồi câu mực bằng sao? Cố Hiểu Bạch kéo qua một cái phục vụ viên tiểu ca hỏi. Đối phương lắc đầu, có ớt xanh mồi câu mực. Làm sao? Ưa thích nổ mồi câu mực vòng. Trương Vũ Tâm lại gần hỏi. Dì Xuân gia Xuân Hương lâu nổ mồi câu mực vòng đặc biệt mỹ vị, muốn nhìn một chút nhà khác trình độ. A, Xuân Hương lâu là tiểu lầu sang trọng, cùng nơi này không đồng dạng rồi. Trương Vũ Tâm nói đến. Hai người điểm ba ăn mặn một chay, hai bình địa, nói chuyện rất hoan. Cố Hiểu Bạch ngạc nhiên phát hiện, Trương Vũ Tâm là cái rất chân thành người. Hai người tuy chỉ là lần thứ ba gặp mặt, nhưng đối phương cũng không có quá nhiều thăm dò hoặc là ẩn tàng, có thể nói sự tình nói thẳng, không thể nói cũng sẽ rõ ràng cáo chi. Ngươi tính cách so ta tưởng tượng tốt. Cố Hiểu Bạch không tiếc khích lệ đến. Vốn cho là người già cảnh ưu việt, có thể có chút lớn tính tiểu thư đúng không? Trương Vũ Tâm tiếp lời nói ra. Cố Hiểu Bạch gật gật đầu, nếu không phải hai người trò chuyện mở, hắn cũng không dám nói như vậy. Cha ta cũng không phải cái gì đại quan, cha mẹ đối giáo ta dục rất nghiêm ngặt, đổi lại 2 năm trước, đi ra cùng nam sinh ăn cơm đều phải trước cùng bọn hắn báo cáo chuẩn bị, ha ha. Trương Vũ Tâm nói đến. A, như thế nghiêm ngặt ta. Vậy sao ngươi? Cố Hiểu Bạch nói còn chưa dứt lời, đột nhiên cái hót bị người vỗ một cái. Quay đầu nhìn lại, một cái mặt to đại ca chính chống lạnh ngẹo đầu nhai lấy kẹo cao su theo dõi hắn. Chương 51. Chạy hí nhân vật phản diện chương 51, chạy hí nhân vật phản diện Cố Hiểu Bạch đang muốn đứng dậy báo nổi, ai ngờ Trương Vũ Tâm sớm hắn một bước, đùa ba một cái đặt tại mặt bàn, hoắc một cái liền dậy, ngươi có bệnh à, dựa vào cái gì đánh người? Cố Hiểu Bạch thấy thế cũng đứng lên, chỉ vào đại kiểm ca, ngươi tình huống như thế nào? Dưới lầu xe là của ngươi chứ, đem xe của ta chặn lại, ta chuyển xe bị xe của ngươi treo trả sát, ngươi nói làm sao bây giờ? A, mặt to đại ca đỉnh lấy một đầu tóc ăn, bên người đi theo 2 cái tiểu đệ. Xe của ta đặt ở bên cạnh, làm sao lại cả đường? Ngươi là người a? Cố Hiểu Bạch ôn tồn nói. Đại kiểm ca kéo ra cái ghế tòa hạ, kẹp lên trên bàn ăn thức ăn bắt đầu ăn. Các ngươi là trường học sinh a? Ta không phải đến gây chuyện, công việc của chúng ta rất đơn giản, bảo hộ các ngươi an toàn của học sinh. Làm sao bảo hộ? Đụng xe của ta. Cố Hiểu Bạch lạnh lùng nói. Bồi cái 2.000 a, ta không thường tới này khối, tính ngươi một người mới giá, tốt a đồng học. Đại kiểm ca càng ăn bượt lên đầu, đem thịt đều kẹp hết, còn chào hỏi 2 cái tiểu đệ cùng một chỗ ăn. Trương Vũ Tâm tức nổ tung, niên đại gì, các ngươi là có bệnh đúng không? Dám ở chỗ này dọa dẫm bắt chẹn. Tiểu cô nương ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, cái gì dọa dẫm bắt chẹn, ta một cái đại buôn bị bạn trai ngươi phá chạy bằng điện tạo sờn, bồi 10.000 quá phận sao? Ăn ngươi gọi món ăn quá phận sao? đại kiểm ca cũng ba một cái đem đũa ngã tại trên bàn. Chúng ta rõ rệt ngừng thật tốt, ai cản ngươi đường, ngươi đây không phải dọa dẫm là cái gì? Báo động. Trương Vũ tâm hô. Đại kiểm ca rút một trang giấy lau miệng, đem giấy vò thành một cục, sau đó đột nhiên ba một trưởng đánh vào trên mặt bàn, toàn bộ nhà hàng đều bị hắn một cử động kia giật nảy mình, ngươi gọi Thiên Vương lão tử tới đều như thế. Cố Hiểu Bạch lôi kéo Trương Vũ Tâm, nhất định là dưới lầu không có camera, hắn mới dám dạng này, cảnh sát tới cũng không nhất định nói rõ được, làm lớn chuyện làm đến trường học đi vậy phiền phức. Không được, chúng ta không thể cổ vũ ác thế lực. Trương Vũ Tâm tức giận đối Cố Hiểu Bạch nói ra, Hiểu Bạch ca ngươi không cần quản, ta tự mình tới. Cố Hiểu Bạch tự chốc nhục nhã cười một tiếng, hắn không phải không dám chọc sự tình, chỉ bất quá cảm thấy việc này tới quá không rời đầu, không cần thiết tiếp tục phản ứng đối phương. Tốt, vậy ta báo động. Cố Hiểu Bạch lấy điện thoại cầm tay ra, vừa ấn hai cái con số, và vai đột nhiên bị người từ phía sau vỗ một cái. Các loại sau lưng truyền đến một thanh thanh âm. Cố Hiểu Bạch xoay người nhìn lại, khá lắm, lại là Trương Trà. Làm sao cái nào đều có ngươi? Trương Vũ Tâm bất mãn nói đến. Đây không phải lo lắng ngươi mà, cùng người xa lạ đi ra, không an toàn. Trương Trà cười hì hì nói. Cố Hiểu Bạch lật ra mấy lần bạch nhãn, gia hỏa này là hắn gặp qua nhất không tiết tháo liếm chó, so với chính mình liếm tạp Lạc Lâm nghiêm trọng nhiều. Ngươi muốn làm gì? Đại kiểm ca đối Trương Trà nói đến. Ta mới vừa ở bên cạnh nghe một hồi, dưới lầu đại buôn là ngươi đúng không? Ngươi trước dừng ở chỗ đầu hay là hắn trước dừng ở chỗ đầu? Sợ là nói không rõ, cho chút thể diện, 10.000 nhiều lắm, ta nhìn liền một đầu tiểu hoang ấn, tiểu nhân không thể lại nhỏ, 2.000 tính toán. Ngươi là ai a? Ta vì cái gì nghe ngươi? Đại kiểm ca không khách khí về đối. Đạo ca ngươi biết à, bình thường cũng không có việc gì hắn đều hẹn ta ăn cơm, ngươi có hứng thú đêm nay có thể cùng ta cùng đi. Trương Trà âm dương quái khí nói ra. Đại kiểm ca ngay từ đầu nghe không hiểu, đang muốn phát tác, bên cạnh tiểu đệ hơi ngăn lại hắn. Đạo ca, trưởng thọ trên đường đạo ca. Đại kiểm ca nghiêm sắc mặt, lập tức làm ra bừng tỉnh đại nội trạng. À, nguyên lai là đạo ca bằng hữu, vậy liền 2.000, xem như cho ngươi cái bề mặt. Trương Trà hài lòng gật đầu, lấy điện thoại di động ra, liền muốn quét mã trả tiền. Không được, ngươi không thể cho hắn. Cố Hiểu Bạch vượt lên trước đưa tay ngăn trở Trương Trà điện thoại camera. Nếu như là người khác thay bọn hắn ra mặt, cái này hảo ý hắn khẳng định dẫn tới, nhưng Trương này Trà, một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ, còn kéo qua hắn cổ áo, để hắn khó chịu 30 giây, hiện tại lại bỏ ra danh tiếng, hắn có thể nhịn không được. Trương Trà không hiểu thấu nhìn xem Cố Hiểu Bạch, giống như đang nói ta cũng không phải vì ngươi ra tiền, cũng không phải chính mình ra tiền, ngươi có bị bệnh không? Hắn rõ ràng tìm đến sự tình, cũng không biết thủ ai sai sự, ngươi không thể cho tiền. Cố Hiểu Bạch đem Trương Trà điện thoại đẩy xoay tay lại bên trong. Ngươi muốn báo động? Báo động có thể à, các ngươi chạy hòa thượng chạy không được miếu, chỉ cần con ở lại chỗ này đến trường, luôn luôn muốn gặp phải. Đại kiểm ca uy hiếp được. Trương Vũ Tâm chừng Trương Trà một chút, tức giận nói, liền ngươi có tiền, không thể cho hắn. Xem xét hắn mặt to liền là dọa dẫm bắt chẹt, cái gì đạo ca cái dám ca, báo động. Cố Hiểu Bạch nhịn không được cười ra tiếng, ân, mặt của ngươi xác thực không nhỏ, thật lớn, đại kiểm ca. Dựa vào, muốn chết ta ngươi, dám chê cười. Ta tờ mở ghét nhất người khác nói mặt ta đại. Đi chết. Đại kiểm ca vừa nghe đến người khác nói hắn mặt đại, vậy mà trở nên giận không kèm được, liền muốn tiến lên bắt Trương Vũ Tâm tóc. Cố Hiểu Bạch thấy thế một tay đem Trương Vũ Tâm ngăn ở phía sau. Trương Trà thấy thế cũng lập tức ngăn tại phía trước nhất, đại kiểm ca một quyền tới, trực tiếp đánh vào Trương Trà ngực, phát ra trùng điệp buồn bực lên tiếng, hắn quả thực là khiêng xuống tới, dùng sức đối đại kiểm ca nháy mắt. Đại kiểm ca thấy thế rất không tình nguyện giả ra nắm đấm đau nhức dáng vẻ, lắc lắc tay, vẫn là cái người lười bó. Đi ra ngoài chơi một chút. Đại kiểm ca chỉ bên ngoài. Bên ngoài nhiều xe, đến tiệm cơm cửa sau sân nhỏ a. Trương Trà yêu cầu nói. Trương Vũ Tâm giữ chặt Trương Trà, Trương Trà ngươi cái này nhiều chuyện, không nên vọng động, báo động a. Không quan hệ, ca ca ta có luyện qua, từ nhỏ đánh nhau đánh lớn. Trương Trà tràn đầy tự tin nói, trong lòng lại khổ không thể tả, vừa rồi đại kiểm ca một quyền kia, em chút không có đem hắn xương sườn đánh gãy, hắn cũng không có để đại kiểm ca xuất thủ a, gia hỏa này thật không giữ được bình tĩnh. Mấy người lập tức đến hậu viện, phục vụ viên chủ quản thấy thế, tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho chủ tiệm. Trương Trà đối đại kiểm ca đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đại kiểm ca không có phản ứng hắn, ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm Cố Hiểu Bạch, ta không cần đánh với ngươi, hắn đến, tiền ta có thể không cần, ta hận nhất người khác nói mặt ta đại. Trương Trà buồn bực nhìn xem đại kiểm ca, dùng sức cho hắn mấy mắt, đại kiểm ca bất vi sở động, lấy tay một mực chỉ vào Cố Hiểu Bạch. Cố Hiểu Bạch nhìn ở trong mắt, nghĩ thầm Trương này Trà có chút ít thủ đoạn, điểm ấy thời gian liền đem người tìm đủ, an bài tốt nhiệm vụ, diễn xuất tuần vui này, đáng tiếc nhân vật phản diện không được, muốn xảy ra vấn đề. Cái này đại kiểm ca hẳn là một cái người lợi võ, chớ nhìn hắn dáng người to mọng, vừa rồi xuất thủ một quyền kia, quyền phong đều đi ra, nếu không phải cuối cùng thu lực đạo, Trương Trà xương sườn đoán chừng phải đoạn hai cây. Vậy liền so tài hai lần a, đã đại kiểm ca có hào hứng. Cố Hiểu Bạch trước khi đi hai bước nói đến. Trương Vũ Tâm kéo một cái Cố Hiểu Bạch tay, tay của nàng rất nhu hòa thật ấm áp. Nếu không quên đi thôi, tiền cho hắn, coi như chúng ta không may. Trương Vũ Tâm bắt đầu có chút bận tâm nói đến. Cố Hiểu Bạch tâm muốn cái này là không may, là ngươi fan hâm mộ dạy vò đi ra nháo kịch, nhưng là nhân vật phản diện không bị khống chế, không theo kịch bản diễn thôi. Chỉ sợ đại kiểm ca hiện tại không nguyện ý thu tay lại đi. Cố Hiểu Bạch lại hô một câu. Đại kiểm ca khí cơ bắp phát run, thứ nhẹ một tiếng liền bật lên. Chương 52, ngự kiếm thuật, ngự quân thuật. Chương 52, ngự kiếm thuật, ngự quân thuật. Vũ Tâm, đóng cửa lại. Cố Hiểu Bạch chỉ hậu viện cửa sắt. Trương Vũ Tâm ừ một tiếng, cổng đứng hai ba cái ngắm nhìn thực khách. muốn đánh liền tranh thủ thời gian, đợi chút nữa lao bản tới đuổi chúng ta đi. Cố Hiểu Bạch thúc giục nói. Đại kiểm ca gắt một cái, lập tức luân động cánh tay, ra quyền cấp tốc, trực kích Cố Hiểu Bạch ngực. Cố Hiểu Bạch nhấc cánh tay phải phát, khinh thân bắn ra, đại kiểm ca cả người bị một cỗ lực lượng hướng phải đẩy đi. Còn không có sự xuất mình am hiểu phép tính, liền bị ngạnh sinh sinh đánh gãy tiết tấu. Cái gọi là dốc hết toàn lực, Cố Hiểu Bạch tự thân lực lượng cũng không cường đại, chỉ bất quá đối với mình dùng một cái quái lực chú, tăng thêm một chút đẩy phát phòng ngự kỹ xảo, liền đem đại kiểm ca đẩy lên một bên đi. Đại kiểm ca lảo đảo hướng trái cứng rắn lui lại mấy bước, định trụ thân hình, một mặt không thể tin. Đối phương nhìn xem cũng liền 6-70 kg thể trọng, theo trọng tải so với chính mình thiếu đi nhanh một nửa, theo thân cao cũng thấp hơn một nửa. Vì sao vừa rồi cầm một cái có lực lượng lớn như vậy, tiện tay liền đem ta đẩy ra? Khẳng định là mình thân pháp bất ổn, lọ sơ hở, bị đối phương tá lực đả lực. Nghĩ xong chủ ý sau, đại kiểm ca cắn răng một cái lại xuống tới. Lần này biến thành quyền kích xáo lộ, đầu tiên là trung thức lắc lư thăm dò, Cố Hiểu Bạch hơi lùi lại bộ, nhấc tay phòng ngự. Ngay sau đó đại kiểm ca một cái chuẩn bị ở sau cho quyền, Cố Hiểu Bạch nghiêng người đó nữa, không phải đầu hắn cho khinh thường, mà là hắn muốn thăm dò đối phương quyền nặng. Một kích xuống tới, Cố Hiểu Bạch bị đẩy lui mấy bước. Cái này đại kiểm ca xem ra là đến thật, quyền kinh mười phần, nếu như là người bình thường cứng rắn đòn khiêng một quyền này, hơn phân nửa trực tiếp liền xương cánh tay gãy. Đại kiểm ca gặp Cố Hiểu Bạch đón đỡ một quyền không có trở ngại, nội tâm càng thêm nghi hoặc, tiểu tử này lai lịch gì, nhã nhặn như thế khiến đánh. Trương Vũ Tâm ở một bên nhìn tâm hoảng, chỉ thấy Cố Hiểu Bạch bị tiến công, không thấy hắn phản kích, coi là Cố Hiểu Bạch rơi xuống hạ phòng, trong tay nắm thật chặt, dự định tràng diện một không thích hợp lập tức báo động. Trương Trà học qua mấy năm quyền kích, đại kiểm ca hai lần tiến công hắn đại khái xem hiểu một ít môn đạo, cũng là đối Cố Hiểu Bạch phòng ngự cảm thấy buồn bực. Với lại tâm tình của hắn phức tạp, vốn chỉ là nắm bằng hữu tìm đại kiểm ca phối hợp hắn diễn trận đơn giản hí, hắn đi ra nói ra mình giang hồ địa vị, tùy tiện cho ít tiền đuổi đi đối phương, để cho Trương Vũ Tâm cảm giác giao thiệp rộng năng lực đại, đối với hắn đổi mới. Không có nghĩ rằng cái này Cố Hiểu Bạch xông ra, hô nhân ra mặt to, cái này đại kiểm ca cũng là tiểu khí gia đình, hắn mặt sắc thực rất lớn a, tựa như cái hướng một dạng, nói hai câu thế nào. Một phương diện Cố Hiểu Bạch đứng ra chủ động muốn đánh, hắn rất vui vẻ, biết lúc này đối phương nhất định phải bị đánh, một phương diện khác hắn cũng lo lắng đại kiểm ca ra tay không nhẹ không nặng đem Cố Hiểu Bạch đả thương, đến lúc đó truy cứu tới, mình coi như không có trực tiếp trách nhiệm, cũng sẽ cho Trương Vũ Tâm cửa trách. Cho nên hắn gấp đến độ một mực tại bên cạnh gấp ta nằm đấm, Trương Vũ Tâm gặp hắn như thế, còn tưởng rằng hắn là cho Cố Hiểu Bạch cố lên đâu. Đại kiểm ca tiếp tục trung bãi giao động tránh tới gần, Cố Hiểu Bạch nghịch kim đồng hồ chậm rãi lui lại. Đột nhiên, đại kiểm ca liên tục tả hữu đấm thẳng thăm dò, tiếp theo ra tốc một cái trái bảy quyền, Cố Hiểu Bạch xách vai đưa trước đó đỡ, thuần thế nhấc tay bảo vệ tốt trước ngực, bởi vì hắn đã nhìn ra đại kiểm ca trái bảy quyền chỉ là hư chiêu, trái bảy quyền về sau khẳng định một cái tấn mãnh phải bảy quyền, trực kích yếu hại. Quả nhiên, đại kiểm ca phải bảy quyền đánh tới, Cố Hiểu Bạch hai tay đón đỡ nén, ra lý đẩy, quái lực chú lần nữa có hiệu lực, ngạnh sinh sinh đem đối phương đẩy sau 4-5 mét. Đại kiểm ca liền lùi lại 4-5 bước định trụ thân hình, lông mày vặn như muốn xuất thủy, gia hỏa này chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng đẩy liền đem ta đẩy ra xa như vậy. Cố Hiểu Bạch tiếp tục bảo trì phòng ngự tư thái, vẫn không quên hướng đại kiểm ca làm cái rất nhỏ khiêu chiến thủ thế. Đại kiểm ca tự cảm cũng coi là cái này mang có chút giang hồ danh hào người, tinh thông hồng quyền cùng tiểu dáng Âu Tây quyền kích, làm sao chịu được loại khiêu khích này. Thế là lần thứ 3 tiến lên tiến công, một cái bình đấm móc kích bụng, Cố Hiểu Bạch dưới tay phải phát, đánh vào đại kiểm ca cánh tay bên trên, đối phương kêu lên một tiếng đau đớn, lộ ra bị đau. Đổi tay trái một cái đấm móc, Cố Hiểu Bạch nghiêng người, đại kiểm ca liên tục bình câu trực kích, nhấc chân đầu gối đỉnh. Cố Hiểu Bạch toàn bộ đang đả kích tiết tấu điểm trước đó đẩy ra, 20 mấy chiêu về sau, đại kiểm ca đã thở hổn hển, Cố Hiểu Bạch lại không sự tình người bình thường. Đại kiểm ca có chút hối hận mang tới người không đủ nhiều, cũng may đối phương không có sát ý, chỉ là phòng ngự sự tình, nhưng là mình đánh tới mức này, hai cái tiểu đệ cũng tại, nếu như không thể chiếm được một điểm tiện nghi, về sau còn thế nào tại trong kỹ viện đặt chân. Hắn nhìn sân nhỏ nơi hẻo lánh để đó một cây côn sắt, hung hăng nhìn chằm chằm Cố Hiểu Bạch một chút, sau đó lấy ra côn sắt, hô hô cơ múa. Cố Hiểu Bạch nhìn hắn thái độ không những không có hòa hoãn, mình mấy lần nhường nhịn đều không có thể làm cho hắn hiểu được hai người thực lực sai biệt, thậm chí cầm lên vũ khí thì nên trách không chiếm được mình. Ngươi khẳng định muốn dùng côn sắt? Cố Hiểu Bạch hỏi. Côn đồng gặp cao thấp, đều đánh tới mức này, ngươi sẽ không dám a? Đại kiểm ca cố ý khiêu khích đến. Cố Hiểu Bạch quả thật có chút tức giận, tay trái bấm niệm pháp quyết, càn khôn linh khí, vạn vật hữu hình, nghe ta hiệu lệnh, lên. Luân xuất pháp thủy, chỉ hướng trong góc một căn khác côn sắt dâng lên, vòng vo vài vòng, bay về phía Cố Hiểu Bạch. Cố Hiểu Bạch ba một cái bằng không tiếp được côn sắt, cầm ở trong tay lắc lư vài vòng, ta không am hiểu côn đồng, đã ngươi có hứng thú, vậy chúng ta liền chơi đùa a. Lầu hai trên cửa sổ có người nô đầu ra, Cố Hiểu Bạch thấy thế, lăng không một chỉ, màn cửa trong nháy mắt khép lại. Trương Vũ Tâm che miệng, ánh mắt phức tạp nhìn xem Cố Hiểu Bạch. Trương Trà liếm môi một cái, rủi rủi con mắt, muốn nói cái gì lại nói không ra miệng, hắn không nghĩ tới cái này Cố Hiểu Bạch là loại này lộ tuyến, không ai nói với ta hắn tu tiên a. Đại kiểm ca cũng kém không nhiều, nội tâm phốc phốc trực nhảy, giơ gậy sắc không biết như thế nào cho phải. Còn muốn đánh nữa hay không? Cố Hiểu Bạch thúc giục đến. Đại kiểm ca giữ vững tinh thần, nắm chặt côn sắt, hơi chút tụ lực, lập tức xuống tới. Cố Hiểu Bạch tại chỗ bất động, đã mình không am hiểu, vậy liền để côn sắt mình tự do phát huy, ai chỉ thấy côn sắt tởi ra Cố Hiểu Bạch tay, thẳng tắp bay về phía đại kiểm ca. Đại kiểm ca coi là Cố Hiểu Bạch cầm không đúng trực tiếp đem cây gậy ném đi ra, nội tâm bật cười. Đưa tay một thanh đại lực quét ngang, đánh vào Cố Hiểu Bạch côn sắt bên trên, coi là côn sắt sẽ bị đánh bay, không nghĩ tới đối phương côn sắt bay ra bạc 1 mét, vòng vo cái đầu có hướng đại kiểm ca bay đi. Với lại mình chiêu thức biến đổi, cuốn lấy đại kiểm ca không thả, đại kiểm ca hai cước như nhún ra, hắn cái nào gặp qua loại tình huống này, hấp tấp ứng đối, bay gậy ở bên cạnh hắn du tẩu, sách đâm quét vậy, chiêu thức không kịp nhìn. Cố Hiểu Bạch định thân thi pháp, nhìn Trương Trà trợn mắt hốt mồm. Đại kiểm ca ứng đối 20 mấy chiêu, thể lực chống đỡ hết nổi, dù sao hắn là cái chừng 200 cân đại mập mạp, một cái trước chân, té ngã trên đất. Cố Hiểu Bạch bay gậy thấy thế trên không trung xoay tròn 2 vòng, nhắm ngay đại kiểm ca mặt, bay thẳng mà đi. Ngừng. Ta phục. Nhanh ngừng. Đại kiểm ca thấy thế hai tay che mặt hô lớn. Bay gậy tại trước mắt hắn lăng không dừng lại. Chương 53. Một trận nháo kịch chương 53, một trận nháo kịch ta phục. Ta phục. Đại kiểm ca mở mắt ra nhìn xem gần trong gang tấc côn sắt, giống như nổi điên hét lớn. Cửa viện bị đẩy ra, lão bản cùng hai cái đồn công an cảnh sát nhân dân đi đến, ngoài cửa mấy cái đại gia tại thăm dò đi đến nhìn. Các ngươi đang làm gì? Lão bản xông vào giữa sân hung tận hô, muốn đánh nhau ra ngoài đánh, đây là ta địa phương. Sư Minh, không có ý tứ, Trương Vũ Tâm đi lên trước rất xin lỗi đối lão bản nói ra. Vũ Tâm, ngươi làm sao tại cái này? Làm loạn, lão bản sắc mặt chỉ trệ, chấn kinh kinh ngạc nói ra. Mấy người bọn hắn cố ý gây chuyện, nhanh bắt bọn họ. Trương Vũ Tâm chỉ vào đại kiểm ca nói ra. Đại kiểm ca đem thả xuống côn sắt đứng dậy, hai tay chống lấy đầu gối, hô hô thở nói, cảnh quan, nàng đùa giỡn, chúng ta chỉ là ở chỗ này so tài. Đùa gì thế? Ngươi vừa mới Trương Vũ Tâm muốn tiếp tục nói, Cố Hiểu Bạch giữ chặt nàng. Hắn nói rất đúng, chúng ta liền là uống chút rượu đùa giỡn, không có ý tứ a lão bản, nhất thời làm lớn chuyện, ha ha thật có lỗi thật có lỗi. Cố Hiểu Bạch nói ra. Cảnh sát nhân dân tiến lên quan sát một chút Cố Hiểu Bạch, lại nhìn xem đại kiểm ca, xã hội pháp trị, làm tuân thủ luật pháp công dân, biết không? Đừng lãng phí cảnh lực. Cố Hiểu Bạch gật gật đầu, minh bạch, chúng ta xác thực nhất thời trời lớn hơn rồi, thật có lỗi a. Đại kiểm ca nghe được Cố Hiểu Bạch lời nói, tỉnh táo lại, lập tức cho hai cái cảnh sát nhân dân đều đưa khói. Các ngươi là Hoa Trình Lộ phái xuất sở a, ta cùng các ngươi Châu sở trưởng rất quen, ta là Đỗ đại kiểm, các ngươi sở trưởng nhận biết ta, ha ha. Đừng làm thân nhận cho nên, nơi này là đại học xung quanh, chú ý ảnh hưởng, đừng làm hư học sinh, cảnh sát nhân dân nói ra, nếu không còn chuyện gì, vậy chúng ta đi. Lão bản đem cảnh sát nhân dân đưa ra nhà hàng, quay đầu nổi giận đùng đùng đứng ở đại kiểm ca trước mặt, ngươi lăn lộn chỗ đó, dám đến ta chỗ này kiếm chuyện. Lão bản, bớt giận, hôm nay có cao nhân tại cái này, ta nào dám làm loạn a. Đại kiểm ca nói xong đẩy ra lão bản, đi đến Cố Hiểu Bạch diện trước. Xoay người chắp tay nói, vừa rồi quá mức mạo phạm, xin thứ lỗi, về sau cam đoan sẽ không lại quấy rối hai vị. Cố Hiểu Bạch nhẹ giơ lên dưới đại kiểm ca khuỷu tay, xem ở ngươi nhận lầm nhanh như vậy phân thượng, coi như xong, nói cho ngươi bằng hữu, gây chuyện trước đó trước điều tra rõ ràng, lăng đầu thanh rất dễ dàng xảy ra chuyện. Cố Hiểu Bạch nói xong nhìn thoáng qua Trương Trà. Trương Trà mặt soát một cái liền đỏ lên. Trương Vũ Tâm còn muốn nói điều gì, Cố Hiểu Bạch án lấy tay của nàng ra hiệu đừng nói. Đại kiểm ca đối Cố Hiểu Bạch gật gật đầu lấy đó minh bạch, sau đó quay đầu phất tay chào hỏi hai cái tiểu đệ, cúi đầu nhanh chóng chuẩn ra nhà hàng. Hiểu Bạch ca, ngươi tại sao muốn thả bọn họ đi? Rõ rệt liền là bọn hắn không đối, tức chết ta rồi. Trương Vũ Tâm tức giận nói xong. Loại người này không cần thiết cùng hắn chăm chú, đi cục cảnh sát cũng nói không rõ ràng, đúng không, Trương Trà? Cố Hiểu Bạch cố ý hỏi. Trương Trà khẩn trương gật gật đầu, một cái là hắn nhìn thấy Cố Hiểu Bạch ngự côn thuật, nội tâm nhận đến rung động, hai là lo lắng Cố Hiểu Bạch sẽ đem chuyện của hắn nói ra. Ân, không có chuyện ta cũng đi trước, Vũ Tâm chính mình cẩn thận một chút, ân, cẩn thận một chút. Trương Trà nói xong ba chân bốn cẳng chạy ra nhà hàng. Lão bản tiến lên lại cùng Trương Vũ Tâm nói vài câu, nghe được hắn cùng Trương Vũ Tâm rất quen. Tốt, các ngươi còn muốn ăn cái gì, ta để phòng bếp một lần nữa làm, lão bản nói đến. Không cần sư minh, không ăn được, ta phải đi, lần này làm phiền ngươi. Trương Vũ Tâm nói xong phối hợp đi ra nhà hàng, lưu lại Cố Hiểu Bạch một người đứng ở nơi đó. Cố Hiểu Bạch gãi đầu một cái, mình vừa mới làm sai gì sao, làm sao đột nhiên liền tức giận. Thế là đuổi theo ra, Trương Vũ Tâm đã qua lập tức đường đối diện, Cố Hiểu Bạch phát động xe chạy bằng điện đuổi theo. Hắc, ngươi thế nào nói đi là đi. Cố Hiểu Bạch ở sau lưng nàng chậm chạp chạy nói ra. Trương Vũ Tâm không để ý tới hắn, tiếp tục có chút bĩu môi đi về phía trước. Cố Hiểu Bạch tăng tốc độ, đem xe ngừng đến trước mặt nàng, sinh khí rồi. Tại sao vậy? Ừ, vừa rồi hắn như thế đánh ngươi, còn bắt chẹt chúng ta, ngươi vậy mà cùng cảnh sát nhân dân nói chuyện gì đều không, còn để cho hắn chạy thoát, không nghĩ tới ngươi là như thế này người, ngươi trợ trụ vi ngược. Ngạch, nghiêm trọng như vậy sao, có phải hay không dùng sai thành ngữ? Cố Hiểu Bạch bật thốt lên. Ngươi, tức chết ta rồi. Không cùng ngươi ăn cơm đi. Trương Vũ Tâm vòng qua Cố Hiểu Bạch, hướng trường học bước nhanh tới. Cố Hiểu Bạch đầu có chút đại, làm sao đột nhiên giận mình, chẳng lẽ nàng nhìn không ra đây là Trương Trà Trương Lam một trận thất bại hí? Bởi vì bằng hữu của ngươi, Trương Trà. Cố Hiểu Bạch tại Trương Vũ Tâm sau lưng hô. Trương Vũ Tâm quả nhiên ngừng lại, xoay người nhìn hắn, cái gì? Cùng Trương Trà có quan hệ gì? Trương Vũ Tâm đi về tới chầm chậm vào Cố Hiểu Bạch nói ra. Ngươi không có phát hiện Trương Trà cùng Đỗ đại kiểm là trước kia liền nhận biết sao? Cố Hiểu Bạch nói ra. Ý của ngươi là, đây là Trương Trà cố ý thiết kế đến chơi chúng ta? Trương Vũ Tâm lập tức ghét đến Cố Hiểu Bạch ý tứ, không thể nào. Người khác mặc dù rất đáng ghét, nhưng không đến mức như vậy đi. Nếu như ta tiếp tục truy cứu việc này, mọi người đến cục cảnh sát, đại kiểm ca tỷ lệ lớn sẽ nói ra kẻ sai khiến là ai, vạn nhất là Trương Trà, vậy hắn liền rất phiền toái, với lại đối với chúng ta tới nói cũng rất lúng túng, đặc biệt là ngươi, là buông tha hắn đâu vẫn là truy cứu hắn? Ta ngược lại không có gì cái gọi là. Cố Hiểu Bạch từng cái giải thích nói, hắn tại sao muốn như vậy chứ? Quá ngây thơ a, Trương Vũ Tâm buồn bực nói ra. Hắn liền là cái đứa trẻ, khả năng hắn cũng không nghĩ tới đại kiểm ca sẽ mất khống chế a. Cố Hiểu Bạch nói ra. Ân, ta tìm cơ hội hỏi rõ ràng hắn. Trương Vũ Tâm nhìn xem Cố Hiểu Bạch ánh mắt hỏa hoạn không ít. Lên xe a, đưa ngươi trở về. Cố Hiểu Bạch đem đầu nón trụ đưa cho Trương Vũ Tâm. Trương Vũ Tâm niết miệng, vẫn là cưỡi trên xe đạp điện. Ta hỏi ngươi a, ngươi làm gì đáp ứng cùng cái kia mặt to so tài, vừa rồi hắn cầm lấy côn sắt thời điểm, làm ta sợ muốn chết, đem ngươi đả thương làm sao bây giờ? Trương Vũ Tâm tại Cố Hiểu Bạch sau lưng nói ra. A, ta nhìn hắn mập như vậy, cảm giác không biết đánh nhau, không có nghĩ rằng vẫn là cao thủ. Cố Hiểu Bạch hời hợt nói. Không nghĩ tới ngươi thật biết đạo pháp a, quá rung động. Bay tới bay lui côn sắt. Trương Vũ Tâm tại chỗ ngồi phía sau bên trên bắt chước Cố Hiểu Bạch bóp chú động tác cùng biểu lộ. Cố Hiểu Bạch dừng xe đến, xoay người nói ra, ngươi phải giúp ta bảo thủ bí mật a, ta thế nhưng là rất địa thấp. Trương Vũ Tâm giã tỏi giống như gật đầu, ân, yên tâm, ta cũng sẽ cảnh cáo Trương Trà, để hắn chớ nói lung tung. Trương Trà kỳ thật đối ngươi rất tốt, rất si tình, ngươi làm sao không cho hắn cơ hội? Cố Hiểu Bạch thuận thế hỏi. Hắn liền là cái không thành thục người a. Ta lần này nhất định phải nghiêm trọng cảnh cáo hắn, để hắn cách ta xa một chút. Hừ, ngươi còn để cho ta tiếp nhận hắn? Hừ. Trương Vũ Tâm nói xong lại ra vẻ muốn xuống xe. Tốt tốt, ta không nói, sợ ngươi, ngươi tranh thủ thời gian ngồi xuống, ta muốn đem ngươi đưa đến mục đích. Cố Hiểu Bạch thừa cơ vận động chân ga, vèo liền xông ra ngoài. Chương 54. Từ nhà bảo tàng bắt đầu chương 54, từ nhà bảo tàng bắt đầu La Tân Lưu lại nói, nói hồ cá thành lập xong. Tinh hoa mặt trời thu hoạch kế hoạch chính thức khởi động, 10 cái hồ cá đồng thời khởi động, hồ cá đào tại nguyên lai ao nước phụ cận, 5 cái nằm một khối. Cố Hiểu Bạch nhìn rất không minh bạch, dứt khoát xây thành một cái lớn tính toán. Bất quá 5 cái chịu một khối, tường vây dựa vào một khối, có thể làm thành đường nhỏ đến đi. Cố Hiểu Bạch đi lên đi một vòng, nâng lên một ngụm nước thử một chút, nước chất rất tốt. La Tân thật giỏi giang a, trước đó đến xây chuồng gà cùng xây dựng thêm phòng ở, một người mang theo công cụ tài liệu, hào hào mấy ngày thời gian liền làm. Cố Hiểu Bạch ở bên cạnh nhìn nàng làm việc, tựa như thiết trí chương trình bình thường, không có một cái nào chỉnh tự là dư thừa, phi thường hiệu suất cao. Hồ cá có, vậy liền thả cá đi vào đi. Cố Hiểu Bạch cần rất nhiều mặt trời cá, còn tốt loại cá này phi thường tốt câu, một câu một cái chuẩn. Thế là Cố Hiểu Bạch trước tiên ở nông trường tự có ao nước ném can, chỉ chốc lát liền câu được mười mấy đầu mặt trời cá, toàn bộ bỏ vào mới xây hồ cá bên trong. Hồ cá có dung lượng, nếu như tại trên máy vi tính chơi, ban đầu dung lượng chỉ có 3, biểu thị hồ cá bên trong nhiều nhất có thể dung nạp 3 đầu cá, thăng cấp hồ cá sau, nhiều nhất có thể dung nạp 10 con cá. Nhưng là tiến vào nông trường không gian sau, liền không đồng dạng, hồ cá có thể bỏ vào cá không có đặc thù hạn chế, cùng chân thực nuôi dưỡng một dạng, thả nhiều hơn, dưỡng khí thiếu đi, cá liền sẽ thiếu dưỡng ngạt thở, thả thiếu đi, không gian liền lãng phí. Cho nên Cố Hiểu Bạch cũng không cần cố ý đi thăng cấp hồ cá, bất quá thăng cấp cũng có chỗ tốt, liền là sản xuất hy hữu thủy sản tỷ lệ sẽ đề cao. Hồ cá còn có chỗ tốt, ở bên trong câu cá sẽ không xuất hiện cái kia làm cho người ta chán ghét xanh lá thanh tiến độ. Cố Hiểu Bạch tại mỗi cái hồ cá bên trong đều thả 50 đầu mặt trời cá, đen nghịt một mảnh. Dựa theo nói rõ, mặt trời cá số lượng đầy 10 đầu lúc, có nhất định tỷ lệ sản xuất tinh hoa mặt trời sẽ bị thu thập tại hồ cá bên cạnh trong thùng nước. Cố Hiểu Bạch câu được một ngày cá, dày vo một ngày, 5 cái hồ cá đại khái sản xuất 10 cái tinh hoa mặt trời, hai hào nông trường bên kia cũng kém không nhiều, hơi tốt một chút, sản xuất 11 cái, hai bên cộng lại mỗi ngày mới sản xuất 20 đến cái. Số lượng hơi ít, nếu như vậy đến hơn một tháng tài năng thu thập đủ 1.000 cái tinh hoa mặt trời cho pháp sư, chẳng lẽ muốn cùng Khoa La Bố Tư mua sao? Tìm hắn mua đồ thế nhưng là rất tốn sức, vẫn phải đi trước nhà bảo tàng cầm chìa khóa. Huống hồ coi như mình nguyện ý bỏ tiền, Khoa La La Tư cũng không nhất định có nhiều như vậy hàng tồn. Mở ra tùy thân hệ thống, xem xét điểm tích lũy, trước mắt điểm tích lũy là 356, còn kém gần 150 phân mới có thể mở ra cái thứ ba nông trường. Cố Hiểu Bạch lâm vào phiền muộn tâm tình bên trong. Nếu để cho La Tân lại chế tạo 5 cái hồ cá, hai bên nông trường tổng cộng 20 cái hồ cá lời nói, hẳn là có thể tại ước định thời gian hoàn thành 1.000 cái tinh hoa mặt trời. Thế nhưng là một cái hồ cá 5.000 kim, xây nhiều như vậy, còn không bằng trực tiếp cùng Khoa La Bố Tư mua. Đi trước tìm xem Khoa La Bố Tư à, hắn là bóng tối cùng đồ, một loại hư không quái vật, nhưng là đối với nhân loại hữu hảo. Khoa La Bố Tư ở tại trong đường cống ngầm, muốn tìm hắn trước tiên cần phải đi nhà bảo tàng tìm cương sắt cầm xuống thủy đạo chìa khóa. Cương sắt là nhà bảo tàng quán trưởng, nghe nói tiền nhiệm nhà bảo tàng quán trưởng đem đồ cất giữ trộm đi, cho tới hắn tiếp nhận thời điểm, cơ hồ không có đồ cất giữ có thể thi triển. Nhà bảo tàng tại tiệm thợ rèn mặt phía nam. Lần trước đi tìm Khắc Lâm Đặc, có đi ngang qua nơi đó, nguyên bản cũng muốn tìm thời gian đi nhìn một cái. Một cái trăm người tiểu trấn, vậy mà mở một cái nhà bảo tàng, khẳng định là một loại nào đó tinh hoài. Cố Hiểu Bạch đẩy ra nhà bảo tàng môn, cổng trên bảng hiệu biết, gặp thứ hai, thứ tư, thứ sáu bế quan, gặp thứ bảy chủ nhật nghỉ ngơi. Khá lắm, chẳng phải là mỗi tuần chỉ có thứ năm có thể tham quan. Cố Hiểu Bạch chú ý tới bảng hiệu cuối cùng dùng bút viết tay một câu, đóng quán lúc cũng có thể tìm quán trưởng cương sắt an bài tư nhân tham quan. Thật sự là nhàm chán chỉ dẫn. Cố Hiểu Bạch đậu đen rau muốn một câu. Tại cửa ra vào gõ vài cái lên cửa, trên lầu cửa sổ mở ra, một cái mang màu làm tân búc thon gầy lao đầu thò đầu ra ngoài cửa sổ. Ngươi tốt, cần tham quan sao? Tân búc lao đầu hỏi. Cố Hiểu Bạch ngửa đầu nhìn xem hắn, đúng vậy, thiên sinh. Cửa sổ bang một cái đóng lại, sau đó trong phòng truyền đến đông 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 dồn dập xuống lầu âm thanh. Đại môn Hoắc Nhất Hạ hướng ra phía ngoài bị đại lực đẩy ra. Cố Hiểu Bạch giật nảy mình, môn này làm sao không phải trong chiều mở, vạn nhất tới gần, không được bị môn đánh bay ra ngoài. "Ngươi tốt, hoan nên tham quan chúng ta nhà bảo tàng. Ta là quán trưởng Tương Sát, Vũ Cao lão đầu nhiệt tình giới thiệu đến." Hắn xuyên một bộ màu lam áo đuôi tôm, mang theo màu lam thấu kính kính mắt, thân hình cao lớn nhưng gầy yếu. "Ngươi tốt, ta là Cố Hiểu Bạch, ta là tới tham quan thuận tiện tìm ngài." Cố Hiểu Bạch lời còn chưa nói hết, liền bị Cương Sắt lôi kéo hướng trong phòng đi. "Chúng ta nhà bảo tàng phân ba tầng, phân biệt thi triển để hồ chấn đồ cất giữ, châu huyện đồ cất giữ cùng tư nhân đồ cất giữ, mời hướng bên này đi." Cương Sắt một hơi không ngừng giới thiệu đến. "Nơi này là để hồ chấn đồ cất giữ, chúng ta trong quán trung có dấu bản địa đồ cất giữ 365 kiện, cổ xưa nhất đồ cất giữ có thể truy tố đến thời đại khủng long, cũng chính là trứng khủng long. Gần một điểm đâu, có thể truy tố đến trăng non vương triều thời kỳ, ước chừng 2500 năm trước, đương thời đề hồ chấn là hoàng thành vệ tinh thành, xin chú ý dưới chân thảm đỏ." Cương Sắt nhắc nhở đến. Cố Hiểu Bạch cúi đầu xem xét, nào có thảm đỏ a, Cương Sắt xuất hiện ảo giác sao? "Đây là cận hiện đại, đề hồ chấn nổi tiếng họa sĩ ngải đàn nặc hồ tác phẩm Chu Ngũ Cật Tham Biên. Còn có nơi này, đây là nổi tiếng điêu khắc gia Ái Đức Hoa Tư Áo Đắc Lãng tác phẩm nhất bà đại kiệt tử. Trên lầu là châu lý địa phương khắc văn vật đồ cất giữ, xin mời đi theo ta." Cương Sắt chỉ dẫn đến. Cố Hiểu Bạch nhìn đau cả đầu. Không phải là bởi vì đồ cất giữ bao nhiêu lợi hại phức tạp hơn, mà là căn bản một kiện đồ cất giữ đều không có, một kiện đều không, hoàn toàn là Cương Sắt tại bằng không giới thiệu. "Quán trưởng, đầu tiên chờ chút đã, ngươi giới thiệu nửa ngày, ta một kiện đồ cất giữ đều không nhìn thấy à? Bọn hắn ở đâu?" Cố Hiểu Bạch chỉ vào dấu thuyết mặt tường cùng gian hàng nói ra. Cương Sắt có chút để ngoài, "Ân, ta biết, ta đã rất thỏa mãn, ngươi vậy mà rất có lễ phép rất có kiên nhẫn nghe ta giới thiệu đến thứ 10 kiện đồ cất giữ mới đưa ra vấn đề này, ta đã rất thỏa mãn à? Có ý tứ gì? Đồ cất giữ đi đâu rồi?" "Cái khác tham quan người, trên cơ bản đợi không được ta nói xong kiện thứ nhất đồ cất giữ, liền muốn quay đầu đi." Cương Sắt khôi phục nụ cười nói ra, "Về phần đồ cất giữ mà, đắp lên đảm nhiệm quán trưởng toàn bộ quân chạy, cũng không biết hắn làm sao làm được, một đêm trước đó toàn bộ đồ vật đều không thấy." "À, ta có nghe nói, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn trộm như thế chứ để, cũng không nghĩ tới quá khứ đã lâu như vậy các ngươi còn không có đem hàng triển lãm tìm trở về." Cố Hiểu Bạch nói ra. "Ân, ta báo cảnh sát, nhưng tạm thời không ai giúp ta tìm về, dù sao đối với cái khác nhà bảo tàng tới nói, những cái kia đều không phải là lợi hại gì đồ cất giữ." Cương Sắt nói xong vừa nói vừa có chút bi thương. "Ân, khó được ngươi giữ vững được lâu như vậy, kỳ thật ta hôm nay tới là muốn tìm ngươi giúp một chút." Cố Hiểu Bạch mau nói ra bản thân mục đích. "A, là chuyện gì đâu?" Cương Sắt tò mò nhìn Cố Hiểu Bạch nói ra. Chương 55. Khoa La Bố Tư chương 55, Khoa La Bố Tư ta cần có thể tiến vào hệ thống thoát nước chìa khóa. Cố Hiểu Bạch đối Cương Sắt nói ra. Cương Sắt nghe xong sắc mặt trở nên tím xanh, phản phất rất không muốn nghe đến câu nói này. "Như thế nào? Cho ta mượn một ngày có thể chứ? Ta cần tìm một cái khoa La Bố Tư." Cố Hiểu Bạch hỏi. "Khoa La Bố Tư đại nhân là chúng ta nhà bảo tàng hội viên cao cấp, hắn hàng năm hướng nhà bảo tàng tài trợ vượt qua 10.000 kim phí tổn." Cương Sắt hai tay giao nhau đặt ở trước người, dùng một loại lạnh lùng ngữ khí đối Cố Hiểu Bạch nói ra. "Cho nên, ta cần tìm hắn mua chút đồ vật, hoặc là ngươi có thể cho hắn tới tìm ta sao?" Cố Hiểu Bạch thỉnh cầu đến. "Thật xin lỗi, ta không có cái quyền lợi này, khoa La Bố Tư tiên sinh chỉ tiếp thụ tới cửa bái phòng, bởi vì hắn là chúng ta nhà bảo tàng hội viên cao cấp, chỉ có làm ngươi hướng nhà bảo tàng quyên tặng số lượng nhất định của vật sau, ta khả năng đem chìa khóa cho ngươi, đây cũng là khoa La Bố Tư tiên sinh yêu cầu của mình." Cương Sắt lạnh lùng nói, dù sao hắn đã hiểu rõ đến Cố Hiểu Bạch tìm hắn chân chính mục đích là cái gì. "Ta cần quyên tặng bao nhiêu cổ vật?" Cố Hiểu Bạch hỏi. "Nhìn ngươi quyên tặng cái gì, nếu như là bình thường cổ vật, cần 60 kiện, nếu như là rất có giá trị vật phẩm, có lẽ cần 7-8 kiện, nếu như là thánh vật, có lẽ một kiện như vậy đủ rồi." Cương Sắt giải thích nói, ngữ khí vẫn như cũ lạnh lùng. "60 kiện?" Cố Hiểu Bạch liễu lưỡi đường. "Cái kia đến thu tập được lúc nào? Có thể đem chìa khóa cho ta mượn một ngày sao?" "Sau một ngày ta liền trả lại cho ngươi." Cố Hiểu Bạch nói ra. Cương Sắt lộ ra rất không kiên nhẫn, hắn cũng không phải chìa khóa người giữ kho, ghét nhất tìm hắn muốn chìa khóa mà không phải tìm hắn tham quan giảng giải nhà bảo tàng đồ cất giữ. "Ta không biết, chúng ta hôm nay muốn đóng quán, xin ngươi ra ngoài." Cương Sắt đi tới cửa, làm ra mời Cố Hiểu Bạch đi ra thủ thế. "Ân, ta biết ngươi không thích thỉnh cầu của ta." Cố Hiểu Bạch đi ra nhà bảo tàng, "Nếu như ta nói ta gặp được khoa La Bố Tư về sau, có thể giúp ngươi tìm tới bị trộm đồ cất giữ đâu." Đang chuẩn bị đóng cửa, Cương Sắt quả nhiên bị Cố Hiểu Bạch lời nói đánh trúng, dừng lại động tác nhìn xem hắn. "Ngươi nói cái gì? Đã lâu như vậy, những người khác tìm không thấy, ngươi lại như thế nào tìm tới?" "Ta có biện pháp của ta, với lại coi như ta tìm không thấy, ta cũng có thể hướng ngươi quên tặng văn vật, nhưng là ta cần thời gian, ta không có cách nào lập tức hướng ngươi quên tặng, thế nhưng là ta nhu cầu cấp bách nhìn thấy khoa La Bố Tư." Cố Hiểu Bạch tự tin nói. "Tiên sinh, xin đừng nên nói đùa." Cương Sắt có chút lửa giận. "Trên người của ta có hai kiện phổ thông cổ vật, ta lập tức quên đi ra làm tiền đặt cọc, ngươi nhìn có thể." Cố Hiểu Bạch móc ra lần trước tại mỏ đá cùng sợ làm nhóm quần đầu lúc thu tập được người lồn quần trụ. Cương Sắt chần chờ một chút, đem lại môn mở ra, đi xuống cầu thang cầm lấy bên trong một cái quần trụ. "Người cái này dĩ như là người lùn trong truyền thuyết thượng cổ quần trụ. Hết thảy bốn bản, ta tìm thật lâu đều không tìm tới." "Quá tốt rồi." Cương Sắt bưng lấy quyển trục như nhặt được trí bảo, biểu tình kia để Cố Hiểu Bạch có chút hối hận, vạn nhất quyển trục giá trị so tinh linh bảo giới còn cao. Vậy hắn không phải thua thiệt chết. Ân, ta cũng đang tìm cái khác, tìm được về sau ta cùng nhau quên cho nhà bảo tàng, ngươi thấy thế nào, chìa khóa cho ta mượn một ngày. Cố Hiểu Bạch thừa cơ hỏi. Cái này Cương Sắt cầm quyền chủ, lộ ra phi thường do dự. Như vậy đi, ta chỗ này có một bộ liên quan tới thượng cổ tinh linh văn hiến, cùng nhau tặng cho ngươi, thế nào? Cố Hiểu Bạch từ trong hòm kèm lấy ra trọn vẹn ma giới. Cương Sắt tiến lên cầm lấy một bản, lật vài tờ, vậy mà dùng hai loại chữ biết. Cố Hiểu Bạch lúc này mới bừng tỉnh, còn tốt mình mua chúng anh song ngữ phiên bản, không phải trực tiếp cho hắn tiếng Trung bản, trang diện sẽ có chút lúng túng. Tốt ta, đã dạng này, có lẽ ta muốn chăm chú tìm một cái chìa khóa ở đâu. Có lẽ trên lầu trong phòng Cương Sắt xoay người tự đủ. Đột nhiên bên trên đinh một tiếng, một cái chìa khóa rơi trên mặt đất. Cố Hiểu Bạch lập tức tiến lên nhặt lên chìa khóa, nguyên lai là Cương Sắt cố ý rơi ra ngoài. Sau một ngày chìa khóa cần phải vật quy nguyên chủ a. Cương Sắt bưng lấy sách cẩn thận nhìn xem, chậm rãi đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói đến. Ân, ngày mai lúc này ta nhất định tới trả lại. Cố Hiểu Bạch nói xong lập tức xuất phát đi tìm Khoa La Bố Tư. Khoa La Bố Tư ở tại trong đường cống ngầm, tại đề hồ trấn phía nam có cái cửa vào. Cố Hiểu Bạch cầm chìa khóa đi vào cửa vào, cái chìa khóa cắm vào hệ thống thoát nước đóng bên cạnh một cái mở đóng lô đút chìa khóa cắm đi vào, thuận kim đồng hồ vặn một cái, ba từng cái thủy đạo cái nắp liền mở ra. Cố Hiểu Bạch thăm dò trong chiều vừa nhìn, xanh u xanh u, trong không khí đều là hư mốc meo hương vị. Rất khó tưởng tượng nơi này sẽ bán tinh hoa mặt trời. Hóp lưng lại như mèo đi về phía trước mấy trăm mét, xuyên qua phát ra xanh lá u quang mê vụ thông đạo. Nơi cuối cùng có một cái thật lớn không gian, trên tường mặt đất đều dán màu xanh nhạt gạch men sứ, toàn bộ không gian thoạt nhìn tựa như là phòng tắm bình thường. Cố Hiểu Bạch tiếp tục đi về phía trước mấy chục mét, cuối cùng có hai cái trái phải phương hướng đường, ngay tại hắn bên trái quay thân trong nháy mắt. Một cái màu đen chung treo chạm, trên đầu dài một nhỏ bé dây anten, có mặt có chân nhưng không nhìn thấy cổ cùng tay sinh vật, nhìn chừng chừng lấy hắn. "Ngươi, ngươi tốt nha." Cố Hiểu Bạch nâng tay phải lên cùng hắn chào hỏi. "Nhân loại khách tới thăm, thật hiếm thấy a. Ta còn tưởng rằng chiếc chìa khóa kia thẳng đến vừa sát chết đi đều không nhất định dùng tới được, không nghĩ tới mấy năm trôi qua ngươi liền đến." Khoa La Bố Tư vỗ tay nói ra, cứ việc vẻ ngoài bên trên nhìn không ra hắn có tay. "Ân, ta từ Cương Sắt chỗ đó muốn tới chìa khóa, muốn theo ngươi mua chút thương phẩm đâu." Cố Hiểu Bạch thận trọng nói ra, dù sao còn không có biết rõ đối phương tính nết. "Ngươi có tại cái khác địa phương gặp được ta như vậy ra hòa sao? Nếu như bọn hắn đối ngươi không sùng kính, ta xin lỗi ngươi." Khoa La Bố Tư nói nghiêm túc. Cố Hiểu Bạch nhớ lại một cái, không nhớ tới có từng thấy. "Tốt, cảm ơn ngươi, nhưng ta cũng không gặp được." "A, người xa lạ kia, ngươi tìm ta chuyện gì?" Khoa La Bố Tư nhìn xem Cố Hiểu Bạch nói ra. "Ta muốn hướng ngươi mua sắm một chút tinh hoa mặt trời." "Tốt, cần bao nhiêu, tranh thủ thời gian mua đi, ta ghét nhất thứ này, sáng rõ con mắt ta thấy đau." Khoa La Bố Tư lập tức đem tay vươn vào tại trong thân thể của hắn lục lọi lên, nhưng mà hắn đưa tay địa phương cũng không có túi chữ vật. "Ngươi cần bao nhiêu?" Khoa La Bố Tư bên cạnh tìm liền hỏi. "1000 cái có sao?" Cố Hiểu Bạch thử thăm dò. "1000 cái?" Khoa La Bố Tư nhảy dựng lên, "Ngươi điên rồi sao? Đem tất cả Khoa Bố La Tư tập hợp một chỗ, cũng không có nhiều như vậy." "No." "Vậy ngươi có thể bán bao nhiêu cho ta?" "Một ngày nhiều nhất 10 cái, ngươi đến cùng cần bao nhiêu?" Khoa La Bố Tư ngữ khí trở nên có chút không vui. Cố Hiểu Bạch duỗi ra hai ngón tay. "20 cái?" Khoa La Bố Tư đột nhiên cũng duỗi ra hai ngón tay. "Ngạch, ngươi không phải không tay sao?" "Là 200 cái." Cố Hiểu Bạch vốn năn đến. "Ngươi nhất định là điên rồi, vậy ta chẳng phải là mỗi ngày đều muốn đi thu thập tinh hoa mặt trời, liên tục thu thập 20 trời. Ngươi biết ta là bóng tối cuồng độ sao? Ngươi biết ta sợ nhất mặt trời sao? Ta ghét nhất bán thứ này. Chán ghét, chán ghét, chán ghét. Ta mặt khác có thể đưa ngươi rất nhiều bí đỏ, hoặc là bí đỏ bánh ngọt." Cố Hiểu Bạch ném ra ngoài đòn sát thủ. "Thành giao, bằng hữu của ta. 50 cái bí đỏ." Khoa La Bố Tư đưa tay phải ra cấp tốc đập nện dưới Cố Hiểu Bạch dừng lại tại không trung tay phải. "Khoa La Bố Tư, ngươi cái này gian trá ra hỏa." Chương 56. Liên quan tới phù thủy chương 56, liên quan tới phù thủy tinh hoa mặt trời sự tình để Cố Tiểu Bạch gần nhất bề bộn nhiều việc, buôn ba tại hai cái nông trường ở giữa, với lại một khi phát hiện đậu bao đăng lục hai hào nông trường, hắn liền phải chạy đi. Bởi vì chỉ cần cùng chân nhân đồng thời xuất hiện, thời gian trôi qua liền sẽ trở nên cùng thế giới chân thật một dạng. Cứ như vậy đại bản doanh thời gian liền bị lãng phí. Cho tới đậu bao cho hắn nhắn lại cũng không dám hồi phục. Trong hiện thực Cố Hiểu Bạch cùng mụ mụ nói muốn đi công tác 3 ngày tìm nguồn cung cấp, kỳ thật chạy tới nhà kho, xuyên qua nông trường, ngẫu nhiên trở lại hiện thực thu một cái tin tức. Ai Lý đi theo Cố Hiểu Bạch cùng một chỗ trở lại nông trường, Cố Hiểu Bạch đáp ứng hắn muốn cho hắn tìm mèo cái, Thác Mã Ni tìm một cái, Ai Lý Thiên Thiên cùng nàng dính nhau lấy. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ sinh một tổ mèo đi. Đến lúc đó gia hỏa này sợ là không muốn trở về đến thế giới hiện thực. Trương Vũ Tâm cho hắn phát không ít tin tức, hắn đều không về. Tiểu cô nương này rất tốt, chỉ là hắn tạm thời không tâm tư đầu nhập, trước tiên đem trong nông trại sự tình giải quyết, sau đó hắn dự định đăng ký một cái công ty mậu dịch, tìm chỗ nằm, bán điểm có ý tứ sản phẩm. Hồ cá mỗi ngày đổi mới một lần tinh hoa mặt trời, còn tốt bỏ vào mặt trời cá tạm thời không có thiếu dưỡng mà chết, nhưng mỗi ngày càng dài càng đại, cách mỗi 3 năm ngày, hắn liền phải đem trong đó lớn nhất đầu câu lên đến, đổi chút ít đi vào. Có chút cá sẽ đẻ trứng, nhưng trứng cá dáng rất chậm, đoán chừng là không gian không đủ, dinh dưỡng cũng không đủ. Câu lên tới cá hắn đặt ở nhà kho trong tủ lạnh, nhắn lại cho Xuân Di, để nàng có rảnh đi lấy, cũng không lấy tiền. Xuân Di nhà từ khi trước đó anh thi sự kiện giải quyết sau, quán rượu sinh ý rất hot, xem ra nhà bọn hắn đang tại đi lại vận. Bất quá bọn hắn một mực tìm không thấy hại bọn hắn người, manh mối tra xét một đoạn liền gây mất, Lý Tu Chính đại khái quyền định phạm vi, nhưng khổ vì không có tiến một bước chứng cứ. Cố Hiểu Bạch biết đối phương chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua, nhất định là đang mưu đồ chuẩn bị, chờ đợi một cơ hội duy nhất, dù sao có thể làm được loại trình độ này người, phía sau nhất định có đạo hạnh không thấp người đang chỉ điểm. Thừa dịp có một đoạn lớn thời gian đợi tại nông trường, Cố Hiểu Bạch đem mặt trời lặn cỏ cũng phóng tới hạt giống sản xuất khí bên trong sản xuất hạt giống. Tiêu lên ngải lợi Âu đặc cùng một chỗ đem ruộng đồng khai khẩn mở rộng, hiện tại có thể gieo trồng diện tích so trước đó nhiều gấp đôi, mới tăng đồng ruộng bên trong 2/3 loại mặt trời lặn cỏ, 1/3 loại bí đỏ. Ngải lợi Âu đặc sách Cố Hiểu Bạch đóng dấu hai bản cho hắn, hắn sau khi xem xong lại có mới ý nghĩ, liên tục mấy ngày ban đêm đều tại phê bình chú giải sửa chữa. Ban ngày làm ruộng, buổi sáng viết sách, Cố Hiểu Bạch cảm thấy cuộc sống của hắn rất có ý tứ, duy nhất để hắn không hiểu là hắn tiền sinh hoạt đến cùng ở đâu ra. Cố Hiểu Bạch muốn cho thủ lao cho hắn, hắn cự tuyệt, nói mình có tiền dùng. Nhưng là Cố Hiểu Bạch nói đùa hướng hắn vay tiền, hắn lại nói mình là người nghèo rất mồng tơi. Làm Cố Hiểu Bạch không hiểu đâu. Hai người trồng 10 ngày, mặt trời lặn thảo trường đến đầu gối độ cao, một mảng lớn hỏa hồng, đến hoàng hôn thời điểm, từ xa nhìn lại tựa như lửa, rất là thú vị. Mặt trời lặn cỏ dương khí quá thịnh, cho tới Khoa La Bố Tư không dám tới gần, chỉ có thể ở nông trường bên ngoài xa xa chờ lấy Cố Hiểu Bạch đi qua, sau đó đem tinh hoa mặt trời cho hắn. Ngươi có bán kim cương đúng hay không? Cố Hiểu Bạch hỏi Khoa La Bố Tư. Khoa La Bố Tư gật gật đầu, mặc dù hắn không có cổ, có, bất quá chỉ có một viên, thứ này quá khó khăn nhập hàng rồi. Bình thường bán 1000 kim, nhưng là trên tay của ta cái này đến bán 10000 kim. Khoa La Bố Tư lộ ra khó xử biểu lộ. 1000 không kim, quá mắc a. Cố Hiểu Bạch bị giá cả giật nảy mình. Không có cách nào, ta phải cho ngươi tìm tinh hoa mặt trời, cho nên không có tinh lực đi tìm càng nhiều kim cương, không có càng nhiều kim cương, ta liền không có cách nào bán cho người khác, kiếm được tiền liền thiếu đi, cho nên cái này đến bán quý. Khoa La Bố Tư nói ra. Cái này cái quỷ gì ăn cướp? Vậy ta qua một thời gian ngắn lại mua, có phải hay không liền tiện nghi? Khó mà nói, ta chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cho nên bán xong cái này, ước chừng cần nửa năm ta mới có thể đi nhập hàng. Ngươi gấp lời nói có thể mình đi tới mỏ, bất quá lấy ngươi đào quáng trình độ, khả năng cần một năm mới đào được một cái. Khoa La Bố Tư cười gian nói ra. Người tên gian thương này. Trương Vũ Tâm lần trước nói nàng sinh nhật là Tết Trung Thu, còn có nửa tháng, Cố Hiểu Bạch muốn đưa chút đồ vật cho nàng đâu. Vậy ngươi giữ cho ta, ta tồn ít tiền, mau chóng cùng ngươi mua. Cố Hiểu Bạch nói ra. Không có vấn đề a, nhà ngươi chồng chính là cái gì đâu. Quá chói mắt, muốn đi tìm ngươi chơi đều không được. Ô ô. Khoa Bố La Tư yêu thương nói. Một chút cường thân kiện thể thực vật, đúng, ngươi không phải e ngại ánh nắng sao, vì cái gì có thể giữa ban ngày trên đường đi đâu. Ta bôi kem chống nắng, nếu như không bôi lời nói, cũng có thể mặc quần áo. Khoa Bố La Tư lộ ra tay nhỏ bé của hắn, bên trên quả nhiên lau một chút trong suốt chất lỏng. Lại còn có phòng xài xương, quá lợi hại đi. Cố Hiểu Bạch chầm chầm vào trong suốt chất lỏng nhìn một hồi, đúng, ngươi biết rừng rậm ma vương sao? Cái gì? Khoa La Bố Tư nghe được Cố Hiểu Bạch lời nói, dùng mình một cái. Rừng rậm ma vương. Cố Hiểu Bạch lặp lại một lần. Khoa La Bố Tư lại dùng mình một cái. Rừng rậm ma vương. Đừng nói nữa, tốt lạnh, rừng rậm ma vương ngoại hiệu không thể tùy tiện nói đi ra, chúng ta chủng tộc tại viễn cổ đã từng là ma vương nô lệ, đối với hắn có thật sâu thực chất bên trong hoảng sợ. Khoa La Bố Tư liên tiếp đánh mấy cái lạnh run, vừa nói vừa đánh. A, vậy chính ngươi nói ít hai lần. Cố Hiểu Bạch nhắc nhở đến. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi thật là một cái lòng hiếu kỳ rất nặng nhân loại. Ta lần trước nghe pháp sư nói có rừng rậm ma vương, còn có phù thủy, cho nên hiếu kỳ hỏi một chút. Cố Hiểu Bạch sau khi nói xong, Khoa La Bố Tư liên tiếp đánh 3-4 lạnh run. Phù thủy a? Phù thủy cũng không thể tùy tiện nói. Nàng không quá ưa thích chúng ta bóng tối cùng đổ. Khoa La Bố Tư có chút không được tự nhiên. Nàng rất lợi hại phải không? Giống như pháp sư cũng không thích nhắc lên nàng. Ân. Pháp sư cùng phù thủy, quan hệ rất phức tạp. Ngươi tốt nhất đừng ở trước mặt hắn nhắc lên quá nhiều. Vạn nhất ngươi trong rừng rậm gặp được phù thủy. Khoa La Bố Tư muốn nói lại thôi. Gặp được phù thủy như thế nào? Nằm dạp trên mặt đất, sau đó cầu nguyện. Cầu nguyện nàng tâm tình tốt, sẽ không đối với ngươi như vậy. Nếu như nàng tâm tình không tốt sẽ như thế nào vậy? Ngươi có thể sẽ được thỉnh mời đi nhà nàng, ở lại một đoạn thời gian, phát sinh một chút đáng sợ sự tình. Ân, ta không thể lại nói. Vạn nhất bị phù thủy nghe thấy. Ố Khoa La Bố Tư lộ ra rất bối rối. Cố Hiểu Bạch nghe xong Khoa La Bố Tư lời nói, lòng hiếu kỳ nặng hơn, các loại song xuôi pháp sư sự tình, phải tìm cơ hội bái phòng một cái phù thủy mới được, nói không chừng có thể đối với mình tu hành có trợ giúp. Cáo biệt Khoa La Bố Tư sau, Cố Hiểu Bạch cầm một chút tiên lộ trà đi tìm Tạp Lạc Lâm, từ lần trước mập mở qua đi, Tạp Lạc Lâm tựa hồ cố ý tại xa lánh nàng. Làm bộ đi quan tâm một cái bỉ nhị cái nhi tốt, mặc dù cho tới bây giờ không có nói qua với nàng lời nói. Chương 57. Tóc tím A Nhị cái bỉ chương 57, tóc tím A Nhị cái bỉ còn chưa đi đến bị ai nhị tiệm tạp hóa, đã nhìn thấy ạ bị ghẹo. Trong ấn tượng nàng bình thường cũng sẽ ở bên ngoài tản bộ, màu tóc của nàng là sáng màu tím, lộ ra rất phát triển, xa xa liền có thể nhìn thấy. Cố Hiểu Bạch nhìn nàng túi đầu buồn bực ngán ngẩm đá lấy cỏ, xa xa hô một câu, ngươi tốt nhà, ạ bị vẹo. Ạ bị vẹo ngẩng đầu nhìn Cố Hiểu Bạch một chút, không có đáp lời, tiếp tục túi đầu đá cỏ. Dung mạo của nàng không quá giống Tạp Lạc Lâm, càng không giống bị ai nhĩ. Bất quá tựa như Tạp Lạc Lâm nói, A Nhị cái bị làn da trắng tích, đặc biệt là phối hợp nàng tóc tím, càng lộ ra thấu trắng. Cố Hiểu Bạch thấy mình chào hỏi không có hiệu lực, có vẻ hơi không thú vị, quay đầu muốn tiếp tục đi. ngươi muốn đi tìm ta mụ mụ a, đi vài bước. A Bị Gẹo tại phía sau hắn hô. Cố Hiểu Bạch dừng bước lại, hướng A Bị Gẹo đi đến. Ân, ba ba mụ mụ của ngươi ở nhà không? Đi đến nàng trước mặt thời điểm, phát hiện A Bị Gẹo dáng dấp rất cao, so với nàng mụ mụ cao hơn mấy centimet, tập lạc lâm đại khái 168 dáng vẻ. Ân, bọn hắn tại cãi nhau, ngươi bây giờ đi khả năng không phải lúc. A Bị Gẹo nói ra. Cãi nhau? Cái kia xác thực không thích hợp quá khứ, lần trước đi vậy tại cãi nhau, bị ai nghĩ còn nói chút không quá hữu hảo lời nói. A, vậy ta không đi, còn muốn lấy chút lá trà cho bọn hắn thử một chút. Cố Hiểu Bạch lung lay trên tay túi nhựa. Ngươi lần trước tặng qua, mẹ ta còn không có uống xong, nàng nói ngươi lá trà để nàng cảm thấy ấm áp. A Bị Gẹo nói ra. Ngươi ở chỗ này làm cái gì đây, mặt trời như thế phơi. Cố Hiểu Bạch lấy tay ngăn cản mặt trời nói ra. Ta không muốn nghe bọn hắn cãi nhau, cho nên chạy ra ngoài. A Bị Gẹo lúc nói chuyện ánh mắt rất né tránh. Vậy ngươi lưu tại trong phòng hẳn là khuyên bọn họ chớ quấy rầy. Cố Hiểu Bạch nói ra. Vô dụng, bọn hắn cũng là bởi vì ta sự tình cãi nhau. Ngươi chọc bọn hắn tức giận, lời vừa ra khỏi miệng, Cố Hiểu Bạch cảm giác mình hỏi như vậy không tốt lắm. A Bị Gẹo nỗ lấy miệng, không có trả lời. Không có ý tứ, ta không nên lắm miệng. Ngươi cảm thấy tóc của ta đẹp không? A Bị kéo kéo tóc hỏi. Rất đặc biệt, phi thường đặc biệt. Cố Hiểu Bạch chân thành nói, hắn xác thực cho rằng A Bị cái tóc rất đặc biệt, loại này đặc biệt đã siêu việt đẹp mắt không dễ nhìn. Ta không thích đặc biệt, ta muốn nhuộm thành màu lam, nhưng là cha ta không cho, mẹ ta cũng không cho. A Bị có chút khổ sở nói. Nhuộm thành màu lam? Màu lam cũng không tệ, nhưng là màu tím càng không sai. Ân, màu lam cũng rất tốt, bất quá ngươi tương đối thích hợp màu tím. Cố Hiểu Bạch nói ra, hắn xác thực cho rằng như vậy. Có đúng không? Chí ít ngươi không có khuyên ta đừng nhuộm. Cảm ơn ngươi. A Bị gật thoạt nhìn có chút cảm kích. Cái này tiểu bằng hữu đoán chừng không ít vì chuyện này cùng phụ mẫu cãi nhau. Ân, ta lần sau cùng ngươi mụ mụ nói ngươi nhuộm thành màu lam cũng đẹp mắt. Cố Hiểu Bạch nói ra. Đừng. Mẹ ta không thích ta cùng người khác nói cái này, không phải nàng sẽ phát cáo ngươi nếu không đi ta nông trường ngồi một chút. Nơi này quá phơi. Cố Hiểu Bạch mời đến. Thật sao? Quá tốt rồi, ta còn tại phiền muộn không có địa phương đi đâu, bọn hắn khả năng đến ầm ĩ cho tới trưa. A Bị Gẹo nói xong lập tức hướng Cố Hiểu Bạch nông trường phương hướng đi đến. Cố Hiểu Bạch đành phải đi theo, vốn là ý tứ hỏi một câu, không nghĩ tới A Bị Gẹo thật đi. A Bị Gẹo hai cái đôi chân dài, đi trên đường nhanh chóng. Hoa, đây chính là nông trường của ngươi sao? Quá đẹp. Đây là cái gì hoa? A Bị Gẹo vuốt ve mặt trời lặn cỏ hỏi. Đây là mặt trời lặn cỏ, quê nhà ta một loại thực vật, ta đem hạt giống mang tới. A Bị Gẹo tại trong ruộng đi nhìn một cái, hái được ô mai trực tiếp bỏ vào trong miệng, rất ngọt. Lần trước ô mai cũng là ngươi đưa cho ta mụ mụ a. Cố Hiểu Bạch ngượng ngùng sờ lên cái hốc. Đúng vậy, mụ mụ ngươi ưa thích, ta liền hái được một điểm. Ngươi không phải là thích ta mụ mụ a? A Bị Gẹo đang ăn cỏ dâu, đột nhiên hỏi. Cố Hiểu Bạch bị cái này trực tiếp hỏi một chút làm thật không tốt ý tứ, mặt một cái liền đỏ lên. Ân, mụ mụ ngươi. Ân, xác thực rất để cho người ta ưa thích. Bất quá ngươi cũng không thể nói cho nàng, còn có ngươi ba bà, vạn nhất hiểu lầm cũng không tốt ha ha. Ngươi làm sao như đứa bé con đỏ mặt, mẹ ta xinh đẹp như vậy, nhưng nhiều người thầm mến nàng. A Bị Gẹo biểu lộ kiêu ngạo nói. Vậy ngươi nhưng phải giúp ta bảo thủ bí mật a. Cố Hiểu Bạch mau nói đến, hắn hối hận cùng cái này nhí nha nhí nhảnh tiểu cô nương nói quá nhiều. Không có vấn đề nha, ta giúp ngươi bảo thủ bí mật. A Bị Gẹo tròn tầm thường mắt to, nhìn xem Cố Hiểu Bạch nói ra, nhưng là ngươi đến đưa ta thao dâu, ăn quá ngon. Cố Hiểu Bạch lập tức cầm qua một cái rổ đưa cho A Bị Gẹo, muốn ăn bao nhiêu tùy tiện hái. Hoa, ngươi còn có đáng yêu con mèo, đây là bạn gái của hắn sao? A Bị Gẹo chỉ vào Ai Lý cùng hắn mới nhân tình hỏi. Ai Lý nhãn thần u oán nhìn xem Cố Hiểu Bạch, tựa hồ tại oán trách hắn quấy rầy mình thằng gái. Đúng vậy, đây là Ai Lý. Đây là Ân. Đây là Lucy. Cố Hiểu Bạch nhớ lại Ai Lý tên của bạn gái. Miêu miêu, meo. Ai Lý kháng nghị nói. Biết rồi, nàng là Lucy, ta suýt nữa quên mất, không có ý tứ rồi Ai Lý. Lucy tiến lên tại A Bị cái bị trong ngực cọ sát, A Nhị cái bị vui vẻ đem nàng ôm thật chặt. Ta về sau có thể thường xuyên đến tìm bọn hắn chơi sao? Có thể a, tùy thời đều hoan nghênh. A Nhị cái bị nằm tại Cố Hiểu Bạch trên ghế nằm, thật thoải mái a, ngươi nơi này, chắc không được mẹ ta ưa thích đến, so nhà ta tốt hơn nhiều, không cần nhìn cha ta sắc mặt, cha ta liền là cái đồ lười, xưa nay không xử lý nhà ta vườn hoa. A Nhị cái bị lung lay ghế nằm, cầm lấy một cọng cỏ dâu bỏ vào trong miệng, thỏa mãn biểu lộ nói ra, ngươi còn có cái gì chơi vui lộ vận. Cố Hiểu Bạch nhìn chung quanh một chút, tiến gian phòng bên trong xuất ra hắn máy tính bảng, ngươi xem phim không? Ta vừa đau loạn một chút. Đây là cái gì? A Nhị cái bị một cái từ trên ghế nằm ngồi xuống. Ân, máy tính bảng, quê nhà ta điện tử sản phẩm. Cố Hiểu Bạch quên trong nông trại không có thứ này. Nhỏ như vậy, dĩ nhiên là máy tính. Quá thần kỳ, nhanh cho ta chơi. Có trò chơi sao? A Bị Gẹo đoạt lấy máy tính bảng, nhanh dạy ta chơi như thế nào, có Thảo Nguyên Vương giả đại mạo hiểm sao? Cố Hiểu Bạch lắc đầu, đó là cái gì? Tinh chi trái cây bữa ăn ba lý được hoan nghênh nhất trò chơi a. Ngươi vậy mà không biết, ta đáng yêu chơi. Nhưng là ta chơi đến không tốt, đến bây giờ còn không có thông quan. A, ta chỗ này không có, bất quá có cái khác. Cố Hiểu Bạch mở ra cái khác trò chơi cho nàng nhìn. Hoa, quá lợi hại, quả thực là quá thần kỳ, hình tượng tốt như vậy. A Bị Gẹo bưng lấy tấm phẳng yêu thích không buông tay, ngươi hẳn là sớm chút lấy ra. Cố Hiểu Bạch nhìn bộ dáng của nàng, mười phần một cái nghiện nét tiểu nữ, có chút hối hận xuất ra tấm phẳng. Chương 58. Trong không khí thanh âm chương 58, Trong không khí thanh em ạ bị gặp tại Cố Hiểu Bạch trong nông trại chơi 2 giờ máy tính bảng trò chơi. Cố Hiểu Bạch thúc giục nàng nhiều lần, mới bất đắc dĩ dừng lại. Nhìn ra được nàng đối trò chơi ưa thích không rời, đại khái cũng cùng đề hồ trấn sinh hoạt tương đối bình thản có quan hệ, các cư dân trừ ăn cơm ra đi ngủ xem phim, liền là ăn cơm đi ngủ xem phim, ngẫu nhiên cử hành party hoặc là ngày lễ khánh điện. Âm thanh quang điện kích thích dung ngoạn hạng mục rất ít. Ngươi thật rất ưa thích chơi trò chơi a. Cố Hiểu Bạch nói ra. Hắc hắc, mẹ ta luôn luôn nói ta không nghĩ tới, nói cuộc sống của ta phương thức một loại khác thường, nhưng ta không cho là như vậy, ta chỉ là truy cầu bản thân, ngươi cứ nói đi. À bị gheo nghịch ngợm nói ra. Tại Cố Hiểu Bạch xem ra chơi điểm trò chơi không có gì không tốt, xã hội hiện đại rất khó tránh cho điện tử giải trí, chỉ bất quá để hồ chấn ở phương diện này lộ ra chẳng phải hiện đại mà thôi. Nhưng giáo dục thanh thiếu niên vẫn là được nhiều nói chút quên nhủ lời nói, thích hợp thư giãn một tí rất tốt, nhưng không thể trầm mê à. Ta có thể cho ngươi mượn tấm phẳng mấy ngày sao? À bị gheo đột nhiên thỉnh cầu nói. Không được, chỉ ít hiện tại không được. Bất quá ta có thể đưa một bộ cho ngươi, làm ngươi hoàn thành một ít rất khó mục tiêu về sau. Cố Hiểu Bạch nói ra, hắn cũng không muốn qua đi tạp lạc lâm tới cửa hưng sư vấn tội. Đưa cho ta. Thật sao? Quá tốt rồi. Á bị cái nhĩ lạc nở hoa. Có điều kiện A, muốn tại ngươi hoàn thành một ít rất khó mục tiêu về sau. Cố Hiểu Bạch tạt một chấu nước lạnh. Cái mục tiêu gì? Ta không có gì mục tiêu. Á bị có chút thất vọng. Nhất định là có, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ta nha, 16 tuổi rồi. A, còn chưa trưởng thành A, cũng đối, mụ mụ ngươi cũng mới 30 mấy. Cố Hiểu Bạch nhớ tới Tạp Lạc Lâm nói mình 36 tuổi, cũng chính là nàng 18 tuổi thời điểm liền sinh ạ bị gẹo. Ân, mẹ ta nói nàng rất trẻ trung thời điểm liền sinh ra ta. Cho nên ngươi mục tiêu đều có chút cái gì? Hứng thú yêu thích nha học tập nha loại hình. Cố Hiểu Bạch nhắc nhở đến. Ân, nói như vậy, ta muốn trở thành một cái kiếm thuật đại sư. Ạ bị gẹo suy tư một hồi nói ra. Kiếm thuật đại sư? Tiểu cô nương này quả nhiên não mạch kín cùng thường nhân không đồng dạng, văn văn được, luyện kiếm làm cái gì? Ngươi có kiếm sao? Tại sao là kiếm thuật đại sư? Cố Hiểu Bạch hỏi. Ta có một thanh bằng kiếm, Khắc Lâm đặc đưa cho ta, trở thành kiếm thuật đại sư sau, ta liền có thể đến rừng rậm cùng trong động mộ bảo hiểm nha, nghe nói trong cổ mộ ở sẽ ăn thịt người quái vật, giết chết bọn hắn có thể đạt được chân bảo, nhiều kích thích à. À bị gã ánh mắt sáng lên. Cố Hiểu Bạch khẽ to mày, xem ra mẹ của nàng nói không sai, tiểu cô nương này là có chút thần thần đạo đạo. Cô nương ra làm cái này quá nguy hiểm à, với lại ngươi cái này thể chất, luyện kiếm khó khăn à. Cố Hiểu Bạch lại tạt một chậu nước lạnh. Ta mặc kệ, là ngươi hỏi ta mục tiêu của ta liền là trở thành một cái kiếm thuật đại sư, thăm dò thế giới. À bị gẹo điếu môi nói ra. Cố Hiểu Bạch tâm nghĩ ngươi mục tiêu này lớn như vậy, lúc nào tài năng thực hiện cũng được, cứ như vậy mình cũng không cần đưa nàng tấm phẳng. Đúng, Hiểu Bạch, ngươi biết dùng kiếm sao? Sẽ lời nói dạy ta nha. Dạng này ta liền có thể thực hiện mục tiêu đúng hay không? Ta à, biết một chút à, tháng trước ta mới đi mỏ đá thám hiểm, liền là đặc nhị tân bị bắt lần kia. Và, ta nhớ ra rồi. Đương thời mẹ ta còn nói ngươi quá dũng cảm. Vậy ngươi tranh thủ thời gian dạy ta a. À bị gẹo lôi kéo Cố Hiểu Bạch đắc thủ không thả. Cố Hiểu Bạch ở trên trời đều núi tu tập mấy bộ kiếm pháp, cấp độ nhập môn giống Thất Tinh kiếm pháp, Lưỡng Nghi kiếm pháp, chiêu thức không phức tạp, công kích hiệu quả không tệ. Chỉ bất quá có cái tương đối lung túng vấn đề, nếu như là đơn thuần đùa nghịch kiếm, hắn có thể đùa nghịch ra biến ảo khó lường giống như Du Long chiêu thức. Chỉ khi nào thực chiến, sẽ xuất hiện giống trước đó tại mỏ đá chặt sử lai mỗi tình huống như vậy, vô luận ngươi khí lực bao lớn, chiêu thức nhiều mãnh liệt, chỉ cần ngươi chiến đấu kỹ năng không có thăng lên, chặt sử lai mộ hết thảy hai kiếm một cái. Cố Hiểu Bạch nhìn một chút mình kỹ năng bảng, chiến đấu trước mắt vẫn là hai cấp, thật gặp được cao cấp quái vật, sợ là phải chết hơn vài chục bề. Mấu chốt là mất mặt, vạn nhất cùng Á Bỉ gặp cùng đi thám hiểm, mình điên cùng chuyển vận, quái vật thượng hải giảm 10, đầy máu 1000, chẳng phải là mất mặt ném đi được rồi. Cố Hiểu Bạch cho rằng đây là nông trường cưỡng chế cho hắn thêm một tầng ước thúc, dù sao chiến đấu kỹ năng sẽ đối với cư dân mang đến tiềm ẩn nguy hiểm, nếu như không có đi qua trật vật huấn luyện cùng thăng cấp nhiệm vụ, không có cách nào chứng minh mình thích hợp có được cao cấp chiến đấu kỹ năng. Ân, bất quá ta chỉ có thể dạy ngươi đơn giản một chút, với lại ta phải trước được mụ mụ ngươi cho phép. Cố Hiểu Bạch nói ra. Không nên không nên, nàng khẳng định không đáp ứng. À bị gẹo lộ ra khẩn trương biểu lộ. Không có việc gì, ta tìm cơ hội nói với hắn. Cố Hiểu Bạch an ủi đến. Cố Hiểu Bạch đem à bị gẹo đưa về nhà. Tạp Lạc Lâm cùng bị ai nghĩ tựa hồ còn tại cãi nhau. Cố Hiểu Bạch ra hiệu à bị gẹo đi vào khuyên can, nàng do dự một hồi, vẫn là tiến vào. Nhớ kỹ ước định của chúng ta a, tháng sau bắt đầu, mỗi thứ hai dạy ta luyện kiếm. Cố Hiểu Bạch gật đầu. Vừa vặn hắn cũng dự định đi tới mỏ, nếu như Tạp Lạc Lâm cho phép, liền đem ạ bị gẹo mang lên. Hơn 10 ngày qua đi, khoa La Bố Tư cung cấp 200 cái tinh hoa mặt trời đã toàn bộ đến nơi, hồ cá sản xuất cũng có gần 850 cái, Cố Hiểu Bạch dùng mấy cái sọt lớn lắp 1000 cái tinh hoa mặt trời, bên ngoài được miếng vải đen, mang đến cho hai hảo nông trường pháp sư. Đi vào tòa tháp pháp sư dưới. Tòa tháp pháp sư vẻ ngoài so với lần trước trở nên đen chìm, nghe nói vẻ ngoài nhan sắc sẽ cùng theo pháp sư tâm tình hoặc trạng thái thân thể phát sinh biến hóa. Về phần màu đen là tốt hay xấu, Cố Hiểu Bạch liền không được biết rồi. Gõ vài cái lên cửa, đại môn hữu khí vô lực mở ra. Cố Hiểu Bạch đi vào đại sảnh, tia sáng hôn ám, mạng nhện dày đặc, tiểu quái vật nhóm sớm đã không thấy hành tung. Cố Hiểu Bạch đi đến vị trí trung tâm, trên đỉnh đèn treo tia sáng lóe lên một cái, miễn cưỡng sáng lên, lập tức lại diệt. Cố Hiểu Bạch đi đến quái dị thang lầu phát ra thống khổ kêu rên, cực kỳ xoay chậm chậm lấy. Toàn bộ phòng bày biện ra lùi bại suy bại trạng thái. Cố Hiểu Bạch chật vật ngay cả trèo mang bò đi vào tầng cao nhất. đẩy ra sàn nhà môn. Pháp sư, Cố Hiểu Bạch hô một câu. Trong phòng yên tĩnh, tĩnh liền giống bị chặn lại lỗ tai. Đột nhiên truyền đến một tiếng giọt nước thanh âm. Cố Hiểu Bạch cổ họng siết chặt, chậm chạp hướng bên giường đi đến. Đến gần thời điểm, một đôi chân xuất hiện ở giường đôi. Lờ mờ có thể nhìn thấy mặc lông tơ tất chân, lộ ra nồng đậm chân lông. Cố Hiểu Bạch thầm kêu không tốt, tim đập rộn lên, giày này giống như đã từng quen biết. Còn chờ cái gì nữa, mau tới đây. Trong không khí truyền đến pháp sư thanh âm. Cố Hiểu Bạch mặc dù giật nảy cả mình, nhưng vẫn là lập tức tiến lên. Chuyển tới chính diện thời điểm, nhìn thấy thẳng tắp nằm dưới đất pháp sư, con mắt nhắm, miệng nhắm. Mau đưa ta ôm đến trong bồn tắm bên cạnh đi, sau đó đem ngươi tinh hoa mặt trời toàn bộ đổ vào bồn tắm lớn, nhanh. Trong không khí lại chuyển tới pháp sư thanh âm. Chương 59. Giao phó chiếc nhẫn. Chương 59. Giao phó chiếc nhẫn. Cố Hiểu Bạch ôm lấy nằm dưới đất hai hảo nồng trường pháp sư, thân thể của hắn chìm rất. Cố Hiểu Bạch dùng hết bú sữa mẹ lực, như cũ ba bước dừng lại, bỏ ra mười mấy phút mới đem hắn làm tiến trong bồn tắm. Bồn tắm lớn là loại kia quyển bên cạnh bồn tắm lớn, dài rộng đều vượt qua bình thường kích thước. Ngươi cẩn thận một chút, đừng ném hỏng ta, trong không khí pháp sư nói ra. Cố Hiểu Bạch ngạc nhiên, người pháp sư này là chết sao? Linh hồn đang nói chuyện. Pháp sư ngươi ở đâu? Đừng dọa ta hả? Cố Hiểu Bạch nhìn một phía. Ngươi nhanh lên đem tinh hoa mặt trời đổ vào, ta sắp không được. Trong không khí thanh âm giống giận. Cố Hiểu Bạch từ trong hòm kẹm lấy ra mấy cái sọt, xúc lên miếng vải đen, trong nháy mắt quang mang đại tác, giống như mấy cái mặt trời nhỏ. Trong phòng giống như là có đồ vật gì, nhìn thấy tinh hoa mặt trời đang nhanh chóng trốn tránh, cả phòng quanh quẩn quái dị nói mớ. Toàn bộ 1000 cái đều đổ vào sao? Cố Hiểu Bạch đổ vào một cái sọt sau hỏi. Đừng nói nhiều, nhanh ngược lại, pháp sư thúc giục đến. 1000 cái tinh hoa mặt trời cứ như vậy lộc cộc toàn bộ trượt vào trong bồn tắm lớn, đem pháp sư thân thể hoàn toàn bao trùm lên đến. Trong phòng trở nên rất sáng thật ấm áp. Qua 7-8 phút, tất cả tinh hoa mặt trời quang mang đống nhiên dập tắt, toàn bộ bị hút vào đến pháp sư trong thân thể. Pháp sư thân thể bành trướng, sau đó càng trướng càng lớn, chậm rãi tung bay thăng lên, cuối cùng giống một cái đại khí cầu, đè vào trần nhà. Pháp sư, người vẫn tốt chứ? Cố Hiểu Bạch ngẩng đầu hỏi dò. Đột nhiên phốc một tiếng, pháp sư như cái xì hơi khí cầu, trong phòng mạnh mẽ đâm tới, đục vào không ít đồ dùng trong nhà vật phẩm sau, ba một cái, rơi ầm ầm tại trên sàn nhà. Đau chết mất, pháp sư đứng lên, vô vỗ trên thân bụi đất. Pháp sư, người không sao chứ? Cố Hiểu Bạch đi ra phía trước. Pháp sư xoa xoa, kéo kéo một cái mặt mình, tiếp lấy duỗi duỗi chân, cong cong eo, thở dài một hơi. Cảm ơn ngươi, xuống tới pháp sư vươn tay ra cùng Cố Hiểu Bạch nắm tay. Không khách khí, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cố Hiểu Bạch vươn tay. Đều là thứ này tắc quái pháp sư nói xong từ trong túi lấy ra một cái khối vải. Pháp sư thận trọng mở ra khối vải, lộ ra một cái nhẫn vàng. Tinh linh bảo giới. Cố Hiểu Bạch một chút liền nhận ra. Đây là tinh linh bảo giới. Cố Hiểu Bạch hỏi. Ân, đây chính là ngươi muốn tìm tinh linh bảo giới, pháp sư nói ra. Ngươi không phải nói hắn tại phù thủy nhà sao? Cố Hiểu Bạch khó hiểu nói. Ân, ta lừa gạt ngươi, đương thời tâm linh của ta đã bị hắn khống chế. Ta không nên meo lên hắn, hắn để cho ta đánh mất mình, nhưng không có vì ta mang đến chỗ tốt gì, nếu không phải vừa vặn ngươi hôm nay mang theo tinh hoa mặt trời tới, thân thể của ta sợ rằng sẽ hiến tế cho Hắc Ám quân chủ. Pháp sư ảo não nói. Meo lên hắn sẽ như thế nào? Cố Hiểu Bạch biết mà còn hỏi. Sẽ có một cỗ đáng sợ Hắc Ám lực lượng tiến vào thân thể của ngươi, bọn hắn là từ ngàn vạn địa ngục vong hồn tạo thành, tăng thêm Hắc Ám ma quân lực lượng, pháp sư dương nhanh múa vuốt đe dọa đến. Cố Hiểu Bạch biết cái loại cảm giác này, tựa như là người đột nhiên rơi vào trong hầm băng, ướt đẫm nặng nề quần áo kéo lấy ngươi chìm vào trong nước, ngươi muốn dây rủa lại vô kế khả thi. Có thể đưa cho ta sao? Cố Hiểu Bạch hỏi. Ta có thể đem hắn tặng cho ngươi, nhưng ngươi không cách nào khống chế, pháp sư chầm chậm vào Cố Hiểu Bạch con mắt nói đến. Ta muốn thử mang một cái. Cố Hiểu Bạch yêu cầu nói. Người bình thường mang chiếc nhẫn kia, tâm linh sẽ bị ăn mòn, cuối cùng biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, sinh vật, pháp sư cảnh cáo nói. Cố Hiểu Bạch gật gật đầu, nghĩ thầm ta cũng không phải không có mang qua. Hắn đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn, đụng chạm chiếc nhẫn trong nháy mắt, một cỗ lực lượng chui vào trong cơ thể của hắn. Chiếc nhẫn kia so với chính mình trên thân cất giấu cái kia càng có tính công kích. Cố Hiểu Bạch tâm muốn, đem chiếc nhẫn toàn bộ bộ tiến trong ngón tay chỉ. Bốn phía chỉ một thoáng biến thành tối tăm mờ mịt một mảnh, pháp sư khuôn mặt xoay trở thành hình nhỏ mó. Chỉ thấy nó âm thanh không thấy kỳ nhân quái thiếu, nắm kéo Cố Hiểu Bạch thần kinh. Cố Hiểu Bạch gượng chống 5 phút đồng hồ, cơ hồ hao hết thể lực, ngồi dưới đất thở hổn hển. Ngươi gặp được cái gì? Pháp sư ngồi xổm người xuống hỏi. Hắc ám, không có cuối hắc ám. Cố Hiểu Bạch thêm mắm thêm muối nói. Chiếc nhẫn tặng cho ngươi, xem ở ngươi cứu ta một mạng trên cơ sở, dù sao đương thời ta lừa ngươi, chiếc nhẫn một mực tại trên tay của ta, pháp sư nói ra. Cố Hiểu Bạch nghe nói, mau đem chiếc nhẫn cất kỹ. Hắn phải đem chiếc nhẫn này cho đến đại bản doanh pháp sư, không phải sẽ rất phiền phức. Pháp sư ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, ta nhớ tới còn có chuyện khác, đi trước. Cố Hiểu Bạch mượn cớ trốn đi. Đại bản doanh pháp sư ở tòa tháp pháp sư vẻ ngoài bên trên không có hai hảo tòa tháp pháp sư phức tạp như vậy. Cố Hiểu Bạch gõ cửa thời điểm, pháp sư ở tầng chót vót hắt hơi một cái. Xem ra có quý nhân đến thăm, pháp sư nói thầm nói ra. Cố Hiểu Bạch lại gõ cửa vài cái lên cửa, một mực cú mèo từ tầng cao nhất bay ra, ở trên trời xoay quanh một vòng, rơi vào Cố Hiểu Bạch trên bờ vai. Tu cục cú mèo đối đại môn gặp gọi vào. Đại môn chậm rãi mở ra. Cố Hiểu Bạch đi vào trong nhà, trên đỉnh đại đèn treo một thoáng lúc sáng lên, giống nhau hai hảo nông trường tòa tháp pháp sư bình thường. Pháp sư khẳng định coi là Cố Hiểu Bạch chưa thấy qua tòa tháp pháp sư nội bộ không gian, sẽ cho Cố Hiểu Bạch mang đến kinh hỉ. Không có nghĩ rằng Cố Hiểu Bạch không có chút rung động nào, rất thuận lợi liền thông qua lơ lửng thang lầu đi vào tầng cao nhất. Pháp sư. Cố Hiểu Bạch nhìn thấy đứng tại bên cửa sổ pháp sư. Ân, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến. Pháp sư xoay người nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục nhìn qua ngoài cửa sổ. Đây là tinh linh bảo giới, ta mang về cho ngươi. Cố Hiểu Bạch móc ra vừa lấy được chiếc nhẫn, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn sách. Pháp sư nhìn thoáng qua, lập tức quay đầu. Ân, cầm về liền tốt. Vậy ta thừa nhận ngươi cùng đặc nhĩ tân đảo tẩu không có gì quan. Pháp sư tiến gian phòng bên trong đảo cổ thật lâu, lúc đi ra trên tay cầm lấy giày đặt cái túi. Đây là ngươi tìm về chiếc nhẫn thủ lao. Pháp sư đem chứa 5.000 kim cái túi đưa cho Cố Hiểu Bạch. Nhiều lắm a. Cố Hiểu Bạch chỉ hoan đến. Không cần cho thù lao ta, chỉ cần đừng có lại khó xử Trúc Ni Ma là được. Cố Hiểu Bạch thừa cơ nói đến. Ân, ta lúc đầu cũng chỉ là hù dọa bọn hắn một chút mà thôi. Về sau xã khu trung tâm sự tình không có quan hệ gì với ta, nhưng ngươi đến tại Lưu Dịch Tư cùng Mạc Lý Tư ở giữa tuyển một bên đứng đội. Pháp sư nhắc nhở đến. Cố Hiểu Bạch minh bạch, lựa chọn Lưu Dịch Tư mang ý nghĩa rất nhanh muốn đuổi đi rổ dạ siêu thị cùng Mạc Lý Tư. Lựa chọn Mạc Lý Tư mang ý nghĩa xã khu trung tâm rất nhanh lại biến thành nhà kho. Cứ việc nội tâm rất do dự, nhưng Cố Hiểu Bạch vẫn là thiên hướng về trùng kiến xã khu trung tâm. Pháp sư, cái này bảo giới bên trong hắc ám lực lượng phi thường cường đại, ngươi tốt nhất đừng tùy tiện đeo. Cố Hiểu Bạch nhắc nhở đến. Pháp sư nhẹ nhàng cười một tiếng, ta chuẩn bị lần nữa đem hắn phong ấn tại cái nào đó trong sân động, để cho ta các lão bằng hữu thủ vệ hắn. Từ pháp sư trong nhà sau khi ra ngoài, Cố Hiểu Bạch tâm tình kỳ hảo, dù sao hao phí nhiều như vậy tâm huyết, liền vì tẩy thoát tội danh của mình. Hắc, Hiểu Bạch ngươi tốt, ngươi còn mua kim cương sao? Khoa La Bố Tư tại Cố Hiểu Bạch sau lưng đột nhiên xuất hiện.